Chương 452, lễ đường phù điêu. Chương 452, lễ đường phù điêu. Lời này nghe liền rất giống, Nguyên Vương ngươi thấy thế nào? Nguyên Vương biểu thị hắn có chút phương. Hắn nhìn qua chăm chú suy tư một phen, nghiêm trang phân tích nói, ta cũng cảm thấy, có thể là chúng ta một hồi tại đại lễ đường tiếp nhận tư tưởng cải tạo có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Nói như vậy lấy, hắn giống như là mới phản ứng được, đột nhiên kinh ngạc nói, nếu thật là dạng này, cái kia đại lao ngươi cái này đánh cắp ký ức kỹ năng, chẳng phải là còn có thể đánh cắp chúng ta tương lai ký ức? Dạng này, ngươi kỹ năng này chẳng lẽ có thể trực tiếp khi tiên đoán loại kỹ năng đến dùng? Lời này vừa ra, quả nhiên cũng dẫn tới thiếu niên khác nhau nhau chấn kinh, không thể tin được. Bọn hắn mới đầu đối với đánh cắp tương lai ký ức nhận biết này có chút hoài nghi. Dù sao, tương lai cũng còn không có chuyện phát sinh, làm sao có thể sớm tạo ra ký ức? Nhưng bọn hắn trong trí nhớ, xác thực không có cái gì hỏa táng chàng làm công kinh lịch. Chính kiếp sợ, Lỗ Vũ Hành ngược lại là lại thừa cơ đưa ra cái mới quan điểm, ánh mắt của hắn hướng bốn phía vừa đi vừa về băn khoăn, lại hơi liếc nhìn tòa này đại lễ đường cực cao trần nhà, cuối cùng mới nhìn hướng Giang Diệp một lần nữa phòng đoán nói, có phải hay không là chúng ta cái này đại lễ đường hoàn cảnh có cái gì chỗ đặc thù? Kỳ thật trước đó ta cũng hoài nghi tới chúng ta giẫm máy may gian phòng có phải hay không có cái gì chỗ đặc thù, mới đưa đến ta tâm thanh ngoại hiển kỹ năng hiệu quả như vậy gần gà đương nhiên, bởi vì gian phòng kia ở giữa bên ngoài sử dụng kỹ năng, ta cũng nhìn thấy luân mã, cho nên liền đẩy ngã cái kia phỏng đoán. Nhưng bây giờ ngẫm lại, dựa theo người chơi giả dặn kinh nghiệm thuyết pháp, chúng ta hiện tại chỗ cái này đại lễ đường, chính là chỗ này quỷ dị trường học cố định là học sinh làm tư tưởng cải tạo địa điểm, sở dĩ phải không phải là hoàn cảnh nơi này có cái gì chỗ đặc thù, mới ảnh hưởng tới đại lão ngươi kỹ năng hiệu quả. Hắn kiểu nói này, ở đây mặt khác người mới cũng nhao nhao đánh giá đến tòa này đại lễ đường. Kỳ thật tòa này đại lễ đường cũng không có gì chỗ đặc thù. Đặc điểm lớn nhất, đại khái chính là lớn. Đặc biệt lớn. Phía trước một cái cực lớn sân khấu, có thể làm văn nghệ hội diễn biểu diễn nơi trốn, cũng có thể làm diễn thuyết đài, còn có thể thả tờ chiếu ảnh. Đối diện sân khấu phương hướng thì là từng dãy chỗ ngồi. Liếc nhìn lại, một loạt đến có mấy chục gần trăm chỗ ngồi. Mỗi một cái hàng sau chỗ ngồi đều so phía trước một loạt cao một chút. Mãi cho đến hàng cuối cùng, hiện ra làm thêm bậc thang trạng, đại khái cũng là có mấy chục gần trăm sắp xếp. Hàng cuối cùng chỗ ngồi lộ ra đặc biệt cao. Ngồi ở chỗ đó, có thể nhìn chung toàn bộ đại lễ đường, tầm mắt hẳn là tương đối tốt. Trừ cái đó ra, toàn bộ đại lễ đường cũng không có đèn treo. Đỉnh chóp là loại kia lệch kiểu dáng châu Âu tường trắng bích điêu trang trí. Toàn bộ tường trắng bích điêu từ trên trời trần nhà kéo dài đến bốn phía vách tường nửa bộ phần trên. Đồ án thì hiện ra là nhiều loại thú loại. Đương nhiên, những thú loại kia dáng vẻ dáng dấp rất kỳ quái. Trần nhà trung tâm nhất cái kia nhìn xem giống voi lớn, dù sao mọc ra thật dài vòi voi, phối hợp hung lệ ngà voi. Có thể trên đỉnh đầu nó, nhưng lại mọc ra hiệu sao một dạng sừng hiệu. Mặt khác thú loại, căn bản là vây quanh cái này giống như hiệu tựa như voi quái vật, hiện ra vạn thú triều bái tư thái. Đương nhiên, mặt khác thú loại cũng kỳ quái, cảm giác tựa như toàn tạp giao chủng loại. Một cái tiên hạc bộ dáng đầu chim, phối hợp giống như giao long thân thể, toàn bộ nhìn qua trái ngược với rắn một dạng. Còn có một loại cự quy, nhưng từ cự quy nguyên bản rỗi ra tứ chi địa phương, toát ra bốn đầu thật dài xúc giác. Xúc giác đỉnh là một loại mỏ nhọn đầu chim. Còn có một loại cự sư, một chút nhìn qua là sư tử không sai, có thể nhìn kỹ xuống, mặt kia bộ lại ẩn ẩn có nhân loại bộ dáng. Tóm lại liền, rất kỳ quái, cũng rất trừu tượng. Các loại trừu tượng tạp chủng thú loại vây quanh tượng hiệu một vòng sau, chính là một loại rất bé nhỏ loài cá. Những con cá này loại cũng đã lớn thành dài nhỏ lá cây giống như bộ dáng, lít nha lít nhít một mực kéo dài đến bốn phía vách tường nửa bộ phần trên. Bọn chúng thông qua lít nha lít nhít số lượng đắp lên, ẩn ẩn ở trên vách tường hình thành một loại lưu động cảm giác. Nhìn qua, những vi tắc này cá con bầy cá, so trên trần nhà những cái kia trừu tượng thú loại, rõ ràng càng phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Cũng chính là những này thẩm mỹ bình thường loài cá, chiếm cứ lễ đường người chơi tầm mắt đại bộ phận khu vực, mới khiến cho Giang Diệp lần đầu tiên cảm thấy đại lễ này đường nhìn xem rất bình thường. Lúc này tinh tế nhìn những ngày kia trần nhà bên trên thú loại phù điêu, mới phát giác được không thích hợp. Bất quá loại này không thích hợp cũng vẹn vẹn bắt nguồn từ phù điêu thẩm mỹ trừu tượng. Mặt khác cũng là nhìn không ra cái gì đặc thù. Chờ chút. Giang Diệp lần nữa tinh tế nhìn qua toàn bộ lễ đường bích điêu nghệ thuật, đột nhiên liền từ những cái kia chỗ ngồi bên ngoài hành lang, đi hướng từng dãy trong chỗ ngồi. Hắn cũng không có đi hướng tầm mắt tốt nhất hàng cuối cùng chỗ ngồi, mà là cùng trời trần nhà trung tâm nhất tượng hiệu phù điêu đối ứng trung tâm chỗ ngồi. Không đến đến trong lúc này chỗ ngồi sau, cũng không phải là cẩn thận hơn quan sát tôn kia khí thế rộng rãi tượng hiệu phù điêu, mà là từ góc độ này, nhìn quanh toàn bộ đại lễ đường bốn phía. Ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia quay chung quanh thú loại phù điêu bảy cá phía trên. Vì tốt hơn truy đuổi bảy cá, hắn thậm chí dọc theo con cá kia bảy lưu động phương hướng, chậm rãi chuyển động thân khu. Mới đầu hắn là thuận bảy cá lưu động phương hướng đi chuyển. Vòng vo mấy bước sau cảm thấy không đúng, thế là lại dọc theo cùng bảy cá lưu động phương hướng ngược nhau đi chuyển. Dạng này, bảy cá tại hắn trong tầm mắt lui lại liền tạo thành hướng đầu cá phương hướng lưu động thị giác cảm thụ. Giang Diệp từng bước một xê dịch, ánh mắt cũng từng tấc đuổi theo bảy cá. Lúc này tâm hắn sinh tiếc nuối, chỉ hận chính mình trên nót làm sao không bao dài một đôi mắt. Bất quá cũng là lúc này, Đỗ Vũ Hành cũng đi tới, tựa ở hắn phía sau lưng vị trí, cùng hắn cùng một chỗ chuyển động. Cứ như vậy, hai người lưng tựa lưng dọc theo cùng bảy cá lưu động phương hướng ngược nhau chuyển động. Vòng thứ nhất thời điểm, bọn hắn chuyển coi như chậm. Về sau vòng thứ hai, vòng thứ ba, hai người phối hợp lại, xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Dạng này thị giác cảm thụ bên trong, những cá kia bảy đặc biệt tơ lụa lưu động. Thẳng đến, hai người chuyển tới chỗ đầu, nhau nhau dừng bước. Đỗ Vũ Hành trực tiếp đặt mông ngồi vào bên cạnh trong chỗ ngồi, bên cạnh xoa huyệt thái dương, liền hung hăng trước mắt, làm dịu khó chịu. Giang Diệp cũng cau mày. Lúc này Hà Du Lượng cùng mặt khác 5 vị người mới cũng đến đây, bọn hắn cũng mô phỏng hai người vừa mới động tác, bất quá không có lưng tựa lưng hợp tác. Hà Du Lượng giống như cũng nhìn ra cái gì, chuyển động càng lúc càng nhanh. Mặt khác 5 cái thanh tịnh ngu xuẩn thiếu niên, chỉ cảm thấy một mặt một bức, xoay trái chuyển rẽ phải chuyển, giống một đám địa chủ gia nhi từ ngốc. Cuối cùng bọn hắn hiển nhiên cũng chịu không được chính mình ngu xuẩn dạng, dứt khoát đặt mông ngồi ở bốn bề chỗ ngồi, tò mò nghị luận hỏi thăm, các ngươi nhìn ra chút gì sao? Không nhìn ra cái gì à, nhiều lắm là chính là, những bầy cá này, nhìn xem là hướng cùng một cái phương hướng du động. Ta ngược lại thật ra cũng có thể lý giải, chính chúng ta chuyển động thời điểm, thị giác bên trong bầy cá nhìn xem là có du động dáng vẻ. Có thể cái này lại như thế nào? Cái này bất quá chỉ là bình thường thị giác hiện tượng thôi. Thiếu niên đeo kính mắt nhìn Hà Du Lượng còn tại chuyện, nhịn không được hỏi, ngươi nhìn ra cái gì? Hà Du Lượng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là lại ném ra một vấn đề, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng ta cái này quỷ dị trong trường học là không có thái dương cùng mặt trăng, cho nên chúng ta cảm nhận được quang đều là đến từ ánh đèn. Tỷ như đèn đường, tỷ như trong phòng học đèn nhưng là tòa này đại lễ đường, các ngươi có nhìn thấy đèn sao? Chi tiết này nói ra, 5 người mới bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy a. Diện tích lớn như vậy một tòa đại lễ đường, vậy mà tại không nhìn thấy một cái đèn tình huống dưới, so với chúng ta trước đó phòng học còn sáng tỏ. Cho nên, có thể cái này cùng bầy cá có quan hệ gì nói như vậy lấy, thiếu niên đeo kính mắt ngược lại là lại chuyển đứng lên, một lần nữa lại vòng vo vài vòng. Sau đó lần nữa ngồi xuống lúc, hắn cũng một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Bốn vị khác thiếu niên cũng nhao nhao dạo qua một vòng một vòng, đột nhiên một vị thiếu niên kinh hô, những bầy cá này bên trong, có phải hay không có ánh sáng? Ta vừa mới chuyển rất nhanh thời điểm, giống như tại bầy cá bên trong cảm nhận được cảm giác ánh sáng. Đối với cảm giác ánh sáng, chính là loại kia, quang đang lưu động cảm giác. Cho nên, đại lễ này trong nội đường tia sáng, là bầy cá phù điêu tạo thành. Hay là trên trần nhà chịu tượng thú loại trong phù điêu cũng ẩn giấu đi nguồn sáng. Mấy người thiếu niên này, lại ngửa đầu, vòng quanh vòng vòng đi xem đầu đội trời trần nhà bên trên cự thú phù điêu. Bao quát Hà Du Lượng, cũng nhìn chằm chằm cự thú phù điêu nhìn một chút. Bất quá hắn trực tiếp nằm tại trên chỗ ngồi, không có lại xoay vòng quanh. Chăm chú nhìn một hồi lâu, cũng không nhìn ra cự thú phù điêu có cái gì kỳ quặc. Lúc này, vị kia thiếu niên đeo kính mắt nhìn một chút Hà Du Lượng, lại nhìn một chút Giang Diệp. Gặp Giang Diệp từ trầm tư trạng hoàn hồn, hắn mới dám tỏ mò hỏi, coi như những bầy cá này phù điêu bên trong ẩn giấu đi nguồn sáng, có thể cái này lại có thể nói rõ cái gì đâu? Mang ta vị kia người chơi giả dặn kinh nghiệm cũng đã có nói, cho dù là ở trường học tự do thời gian bên trong, chúng ta cũng không thể phá hư trường học công cộng công trình. Người chơi giả dặn kinh nghiệm tồn tại lâu như vậy, những bầy cá này phù điêu cũng chưa từng bị phá hư, cho nên chúng ta cũng không có khả năng phá hư phù điêu đi xem một chút bên trong nguồn sáng là cái gì. Giang Diệp không có trực tiếp trả lời. Trên thực tế, hắn lấy được tin tức, không đơn thuần là những này phổ thông người mới cũng cảm nhận được, bầy cá trong phù điêu lưu động cảm giác ánh sáng. Càng mấu chốt chính là, theo bầy cá lưu động, hắn cảm giác đến loại kia lưu động quang. Càng giống là một loại, cùng ngũ thải ban lan đen đối ứng với nhau ngũ thải ban lan trắng. Đối với bọn hắn từ bầy cá bên trong cảm nhận được quang, là một loại cảm giác ánh sáng. Mà loại này cảm giác ánh sáng cũng không phải là bọn hắn mắt thường thật thấy được nguồn sáng, mà là cảm nhận được quang. Tựa như khi còn bé chơi muôn nghìn việc hệ trọng, ngươi có thể ở bên trong rõ ràng cảm thụ đến quang. Mà loại này cảm thụ chúng ta bình thường quen thuộc giờ ánh sáng nhìn về phía giờ ánh sáng, ngược lại cảm thụ không đến. Cho nên, loại này có thể bị cảm thụ đến quang, sẽ cho người một loại ngũ thải ban lan cảm giác, tựa như một mảnh bị đánh tan cầu vồng. Nếu như chỉ là loại cảm giác này thì cũng thôi đi. Càng mấu chốt chính là, Giang Diệp từng tại màu đen quạ vũ bên trên, nhìn qua loại kia ngũ thải ban lan đen. Cho nên, khi toàn bộ bầy cá lưu động đứng lên, hiện ra một loại ngũ thải ban lan trong lúc, trong mắt hắn, vậy liền không phải bầy cá, mà là lưu động quạ vũ. Thậm chí, nếu như đem toàn bộ trần nhà khu vực cự thú phù điêu đồ án triệt để thay thế vì một con quạ đen đầu, như vậy vây quanh cự thú khu vực lít nha lít nhít bầy cá liền hoàn toàn có thể nhìn thành là bao trùm quạ đen thân thể mạng lớn quạ vũ. Như vậy toàn bộ lễ đường thẩm mỹ hỗn loạn trừu tượng bích điêu hình ảnh liền sẽ trở thành một bức hoàn chỉnh, tự nhiên mà thành quạ đen phù điêu hình ảnh. Đương nhiên, còn có một vấn đề ở chỗ, quạ đen lông vũ từ mắt người nhìn lại là đen, mà nơi này bích điêu thì là thuần túy trắng. Loại này sắc điệu trắng nhìn qua quá thanh khiết, phi thường phù hợp tư tưởng cải tạo chủ đề này. Nhưng ở Giang Diệp suy nghĩ bên trong, nơi này thánh kết trắng, có lẽ không phải là không thể chuyển hóa làm đen. Chỉ cần một trận mãnh liệt nhất đại hỏa. Chuẩn xác hơn thuyết pháp là, nếu như Thái Dương đem đến nơi này, sẽ phát sinh cái gì? Cổ thần thoại bên trong, Thái Dương chính là Tam Túc Kim Ô. Nếu để cho Kim Ô thiêu hủy nơi này hết thảy, như vậy những ngày bích, hoặc là bị triệt để phá hủy, hoặc là chính là biến thành đen. Mà Thái Dương, nghe nói Thái Dương tại bình thường thành trì, trừ cái đó ra, mặt trăng cũng tại bình thường thành trì. Căn cứ hậu thế tình huống, Mặt Nhật Công Ngụ Đính Lâu Nguyệt Tương Trung hẳn là cùng ngục giam này thời kỳ mặt trăng có quan hệ gì? Như vậy, ngục giam này thời kỳ Thái Dương ở đời sau lại diễn hóa thành cái gì đâu? Như vậy một khi suy tư, Giang Diệp liền ý thức đến, Lý Khổ Mộng Tưởng, xác thực nhất định phải thực hiện. Không đơn thuần là bởi vì tội nhân chịu uy hiếp, nhất định phải dựa vào lật đổ những người kia thượng nhân đến giải trừ. Càng quan trọng hơn là, Giang Diệp nghĩ đến đạt được bình thường thành trì Thái Dương cùng mặt trăng. Bất quá, cân nhắc đến kẻ bên này có cái trộm tiếng lòng uy hiếp tiềm ẩn, cùng cái này phụ trách tư tưởng cải tạo lễ đường cũng tồn tại lệnh người chơi tinh thần sụp đổ hiệu quả, hắn ngược lại là không có lại suy nghĩ lung tung. Bao quát thiếu niên đeo kính mắt vấn đề, hắn cũng không có trả lời, chỉ là hướng phía mấy vị này thiếu niên tới một câu, ta đánh cắp ký ức kỹ năng, đối với thực thể cũng có thể sử dụng. Lời này vừa ra, quả nhiên lại dẫn tới một trận chấn kinh. Đồng thời, Hà Du Lượng rất nhanh ghét đến hắn ý tứ, ngươi muốn đối với phù điêu sử dụng kỹ năng. Cho dù là bảy cá phù điêu, cũng tồn tại ở trên vách tường nửa bộ phận. Mà cái này bộ phận, cũng chừng cao hơn 5 mét. Cho dù Giang Diệp đứng tại thị giác cao nhất ghế sau vị bên trên, chỉ sợ cũng không phải rất tốt đủ đến phía dưới cùng một con cá. Huống chi, Hà Du Lượng phỏng đoán, ngươi muốn đối với trong trần nhà cự thú phù điêu sử dụng kỹ năng. Dạng này, bọn hắn liền phải nghĩ biện pháp, đem Giang Diệp đưa đến 10 mét nhiều không trung. Bất quá, Giang Diệp suy tư một lát, lại lắc đầu nói, ta muốn thử trước một chút đối với bảy cá dùng kỹ năng, nhìn ta kỹ năng này hiệu quả, là có thể đối với mỗi con cá sử dụng, hay là toàn bộ lễ đường vách tường chỉ có thể sử dụng một lần. Lời nói này đi ra, ở đây người mới lại có chút bó tay rồi. Từ tử vật trên thân thu hoạch ký ức liền đủ không hợp thói thường ngươi nha, thế mà còn dám muốn nguyên một mặt vách tường, theo phủ điêu hình ảnh cho ngươi cung cấp khác biệt ký ức. Chính là Hà Du Lượng đều cảm thấy hắn ý tưởng này quá bất hợp lý. Hắn nhịn không được vẹn chuyển khuyên nhủ, thử một chút cũng xác thực nên thử một chút, bất quá lần thứ nhất thí nghiệm hay là đối với thiên không cự thú đi. Vạn nhất không thể dùng lần thứ hai đâu. Cái kia chẳng lẽ muốn chờ ngươi kỹ năng làm lạnh 6 giờ sau, lại đối với cự thú phủ điêu sử dụng. Cho nên hiển nhiên là lần thứ nhất đối với cự thú phủ điêu sử dụng mới là lợi ích tối đại hóa. Nhưng mà Giang Diệp lại là kiên trì hướng về sau sắp xếp chỗ ngồi đi đến, ta vẫn là dùng cá làm lần thứ nhất thí nghiệm đi. Các ngươi cũng theo tới, cho ta làm đệm lưng. À đúng rồi nói, Giang Diệp nhớ tới, quay đầu hỏi Đỗ Vũ Hành, ngươi hẳn là có quỷ văn năng lực à? Có thể trực tiếp dùng ngươi quỷ văn năng lực đem ta đưa đến bảy cá độ cao a. Chương 453, cá con biến thành đèn. Chương 453, cá con biến thành đèn. Ách Đỗ Vũ Hành biểu lộ rõ ràng lúng túng một chút. Bất quá chần chờ một lát, hắn gật gật đầu, đi, ta thử một chút. Thế là, một đoàn người đi vào hàng cuối cùng hậu phương. Giang Diệp còn tại ngửa đầu nhìn cá, đột nhiên cả người liền bay. Doa đến hắn tranh thủ thời gian chống đỡ vách tường, quay đầu nhìn xuống dưới. Khá lắm, chỉ gặp Đỗ Vũ Hành bóp lấy hắn eo hai tay trực tiếp dài ra đến mấy mét. Giang Diệp trực tiếp bị giơ lên vách tường đến trần nhà chỗ giao giới. Chỗ không gian này chuyển hướng địa phương bị hoàn thành hình vòng tròn trạng, đồng thời cũng có bảy cá ở chỗ này lưu động. Giang Diệp ổn định tâm thần sau, lại trên trần nhà nhìn một chút. Sau đó chống đỡ trần nhà phù điêu hướng xuống chỉ huy Đỗ Vũ Hành, ngươi thử nhìn một chút, lại sau này lui một chút, đem ta đưa đến bảy cá cùng cự thú giao giới bên kia. Đỗ Vũ Hành nghĩ, rất nhanh lên một chút đầu, cái kia đại lao ngươi đỡ tốt trần nhà a. Gian do xong, hắn liền dựa theo Giang Diệp chỉ thị, chậm rãi lui về sau. Thẳng đến Giang Diệp đặt tại trên trần nhà tay, xuất hiện tại bảy cá phù điêu cùng cự thú phù điêu chỗ giao giới, hắn mới vững vàng dừng lại. Giang Diệp một tay đè xuống biên giới chỗ một đầu cá con, một tay đè xuống cái kia mặt người cự sư cái đuôi, khoảng cách gần lại quan sát một phen những này màu trắng tinh phù điêu. Còn không có phát động kỹ năng, đột nhiên từ đại lễ đường tiền môn phương hướng, nghe được một tiếng quát chói tai, các ngươi đang làm cái gì? Chỉ gặp một vị thiếu niên đầu đinh đột nhiên xông vào đại lễ đường. Tự nhiên là một chút liền thấy được đối với lễ đường phù điêu dở trò Giang Diệp bọn người. Bình thường người chơi nhìn thấy, có lẽ cũng liền tham gia náo nhiệt. Nhưng mà cái này thiếu niên đầu đỉnh quát chói hai âm thanh, rõ ràng mang theo tức giận. Đồng thời ngay sau đó, hắn không có chút gì do dự, hai con ngươi liền đột nhiên biến đỏ. Hai đạo âm lãnh hùng quang, như kích quang giống như từ hắn trong hai mắt phát sạng, cho đến Đỗ Vũ Hành giơ lên Giang Diệp cặp kia dài ra tay. Đỗ Vũ Hành hơi nhướng mày, đang muốn có hành động, lại cảm thấy hai tay lại dâng lên một trận cứng ngắc băng tê dại chi ý, hắn đáy mắt cấp tốc lướt qua một vòng ám sắc, bất quá thoáng qua tức thì. Tiếp lấy, hồng quang đánh vào hắn bị băng cảm giác bao trùm trên hai tay. Một cỗ thiêu đốt cảm giác xuyên thấu băng cảm giác, bất quá cũng là bị băng cảm giác suy yếu, hắn chỉ cảm thấy rất nhỏ nóng rực. Cùng lúc đó, một bóng người từ cửa sau thoáng hiện. Một tấm trải rộng vết xẻo mặt, một đôi âm trầm lạnh lùng con mắt, nhìn chằm chằm tiền môn tiến đến thiếu niên đầu đinh. Đây là Lý Khổ. Hiển nhiên, Đỗ Vũ Hành trên cánh tay cảm nhận được băng cảm giác, chính là tới từ Lý Khổ. Vì cái gì? Là bảo vệ hắn. Phía dưới này động tĩnh, Giang Diệp cũng chú ý tới. Chú ý tới Lý Khổ sau khi xuất hiện, Giang Diệp liền không do dự nữa. Đối với cùng mặt người sư đôi sư tử tương liền con cá con kia, ngón trỏ điểm tại cá con lom xuống đi cái kia cực nhỏ trên ánh mắt. Sau đó, phát động cừu hận ký ức. Nhưng mà lần này tình huống, cùng lúc trước mỗi một lần đều không giống nhau. Giang Diệp trong đầu cũng không có hiện hiện bất luận cái gì hình ảnh. Duy chỉ có phát động kỹ năng cùng mắt cá tương liên ngón trỏ lòng bàn tay, đột nhiên truyền đến tương đương bén nhọn thiêu đốt cảm giác. Loại này thiêu đốt cảm giác, dù là chỉ có trong nháy mắt, cũng cơ hồ cùng Giang Diệp đã từng cảm thụ qua quang chức cùng so sánh. Hắn cơ hồ là giống dã thú bản năng e ngại giống như hỏa diễm, bản năng rút về nhiễm thiêu đốt cảm giác ngón tay. Thế là, kỹ năng cũng chỉ trong nháy mắt thế thì gây mất. Loại hiện tượng kỳ quái này, Giang Diệp phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là vị tiên từ phía trước sông tới thiếu niên đầu đinh, hướng ngón tay hắn phương hướng bắn hồng quang xạ tuyến. Nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng. Cái kia cố kinh khủng thiêu đốt cảm giác, cũng không đến từ thiếu niên đầu đinh, mà chính là đến từ hắn đối với cá con kia sử dụng kỹ năng. Càng thậm chí hơn, Giang Diệp chú ý tới, đầu kia bị hắn sử dụng tới kỹ năng cá con, nó mắt cá bộ phận, vốn chỉ là lom xuống đi, chỉnh thể kỳ thật cũng là màu trắng. Nhưng bây giờ, chỗ kia bị ngón tay hắn điểm qua lõm, biến thành màu đen. Nhìn qua, thật giống như con cá này mắt cũng đã trải qua Giang Diệp cảm thụ trận kia thiêu đốt một dạng. Cái này chuyện ra sao? Dùng như thế nào cái đánh cắp ký ức kỹ năng còn có thể cho vách tường biến sắc? Giang Diệp đều có chút hoài nghi. Nếu như hắn vừa mới không phải chỉ dùng lòng bàn tay điểm mắt cá, mà là trực tiếp dùng bàn tay bao trùm toàn bộ thân cá, chẳng phải là toàn bộ cá đều sớm biến thành đen. Ai chờ chút, vì cái gì ta muốn nói sớm? Giang Diệp suy nghĩ chấn động. Đối với, bởi vì hắn trong tiềm thức, những này cực giống quả vũ bầy cá, sớm muộn phải đổi đen. Cho nên, chẳng lẽ cừu hận ký ức kỹ năng này còn có thể đem tương lai sớm cụ hiện đi ra? Đương nhiên, Giang Diệp cũng mơ hồ suy đoán, hắn vừa mới cảm thụ thiêu đốt cảm giác, hẳn là chính là lần này phát động kỹ năng thu hoạch. Lúc trước hắn liền đã xác định, cừu hận ký ức đối với ký ức đánh cắp, không đơn thuần là trên thị giác, mà là trả lại kèm thêm tính giác, khứu giác, cùng trên cảm xúc cộng cảm. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đoạn ký ức kia phát sinh lúc đó, bị đánh cắp ký ức cá thể toàn bộ cảm thụ. Cho nên, hắn vừa mới đánh cắp đến thiêu đốt cảm giác, có lẽ cũng xác thực đến từ những bầy cá này tương lai bị thiêu đốt ký ức. Cũng không biết vì cái gì, lần này kỹ năng sử dụng, vậy mà trực tiếp cải biến mắt cá nhan sắc. Nghĩ như vậy, Giang Diệp lại tiếp tục tiến hành hắn lần thứ 2 thí nghiệm, hắn cơ hồ không có gì do dự, liền lần nữa đem ngón tay điểm ở một bên một cái khắc lom xuống đi thuần trắng mắt cá bên trên. Lần này, kỹ năng lần nữa phát động. Hắn nghĩ đến, mình đã có chuẩn bị, như vậy cho dù lần nữa cảm thụ cái kia cỗ thiêu đốt cảm giác, hắn hẳn là có thể bằng ý chí khắc chế chính mình muốn thu hồi tay bản năng. Nhưng mà rất đáng tiếc, cho dù đã sớm chuẩn bị, hắn vẫn không có khắc chế cái kia cỗ bản năng. Tựa như ý chí lại như thế nào kiên định người chơi, cũng vô pháp dùng ý chí đi bức bách chính mình chịu đựng quang trước thống khổ. Bởi vì món đồ kia có thể trực tiếp phá hủy ý chí. Giang Diệp hiện tại cũng giống như nhau cảm thụ. Thiêu đốt cảm giác lần nữa truyền đến ngón tay lúc, hắn căn bản không có bất luận cái gì ý chí, chính là trực tiếp thu tay về. Thế là, kỹ năng lần nữa gián đoạn. Hắn chỗ cảm thụ vẫn như cũ chỉ có một sát na khủng bố thiêu đốt cảm giác, mà cái kia cái thứ hai mắt cá cũng cùng vừa mới cái kia một dạng, biến thành lõm màu đen. Khá lắm. Cho nên, hắn đây là thật tại những con cá này hình phù điêu trên thân, có được điểm trắng là đen năng lực. Như vậy, hiện tại liền muốn từng bước đem tất cả mắt cá điểm thành màu đen sao? Có thể đặc meo lớn như vậy một cái lễ đường, cái này lít nha lít nhít cá con số lượng. Thật muốn điểm xong tất cả mắt cá, tuyệt đối là một trận tương đương công trình vĩ đại. Mấu chốt những con cá này hình phù điêu vị trí quá cao, Giang Diệp chính mình lại không biết bay. Cái này từng cái điểm đi qua, cũng quá lãng phí thời gian a. Lúc này, Giang Diệp lần nữa không gì sánh được cảm giác mãnh liệt đến, hắn cái này đánh cắp ký ức kỹ năng là thật mẹ nó gần gà a. Giống đố vũ hành tâm thanh ngoại hiện căn bản không cần thân thể tiếp xúc liền có thể phát động. Nhưng hắn cừu hận ký ức lại nhất định phải có thân thể tiếp xúc. Bất quá, Giang Diệp đang nghĩ ngợi, cả người liền bị từ chỗ cao để xuống. Đố vũ hành cả người sắc mặt trắng bệnh, hung hăng xoa nắn hai tay, trong miệng lẩm bẩm, ta mẹ nó, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đây cũng quá tiêu hồn. Nói, hắn hướng Giang Diệp giải thích nói, không được đại lão, ta là thật không chịu nổi. Đồng thời, ánh mắt có ý riêng nhìn về phía vị kia đã lúc trước cửa phương hướng lách mình mà đến thiếu niên đầu đinh. Giang Diệp không nhiều lời cái gì, chỉ là ánh mắt tại Đỗ Vũ Hành trên hai tay dừng lại một lát. Hắn bị buông ra trước đó, trong lòng nghĩ đến chính là, nếu như hắn có thể có Đỗ Vũ Hành quỷ văn năng lực, cũng có thể đưa tay duỗi dài như vậy dài. Như vậy thì không cần bế một cái, chính mình liền có thể đưa tay đủ đến cá con. Thậm chí tốc độ nhanh lên nữa lời nói, hai cánh tay một trận luân vũ, vài phút liền có thể điểm xong tất cả cá con. Em, đương nhiên, so với có được cái này dùng tốt quỷ văn năng lực, nếu là có thể có được như thế cái phân thân, tự nhiên tốt hơn. Đến lúc đó, trực tiếp một cái phân thân dung hợp. A đối với phân thân dung hợp. Vừa mới bị những bầy cá này phù điêu rời đi lực chú ý ở trước đó, Giang Diệp liên quan tới 6 vị người mới có được giống nhau ký ức chuyện này, còn có một cái ý nghĩ. Đó chính là dung hợp. Nếu như 6 người này về sau biến thành một người đâu? Như vậy là không, hắn từ cái này 6 cá nhân trên người, cũng chỉ có thể đạt được một phần ký ức. Hắn hỏi Đỗ Vũ Hành Nguyên Phương thấy thế nào thời điểm, kỳ thật chính là muốn từ Đỗ Vũ Hành trong miệng nghe được loại đáp án này. Đương nhiên, hắn hoài nghi Đỗ Vũ Hành cái kia một tia muốn giấu giếm tâm tình chập chờn, có lẽ cũng là nghĩ đến đáp án này. Thế nhưng là, hắn dựa vào cái gì có thể nghĩ đến cái này đáp án? Giang Diệp nghĩ đến dung hợp, là có phân thân dung hợp phân thân này kỹ năng, cùng bản thể của hắn tại không điểm, có thể chỉ định phân thân dung hợp đặc điểm này, làm căn cứ. Như vậy Đỗ Vũ Hành. Giang Diệp vi híp híp mắt, không nhìn vị kia xông đến chất vấn thiếu niên đầu đinh, bay thẳng đến Đỗ Vũ Hành hạ giọng hỏi, ngươi còn có cái gì phương pháp, có thể đem ngươi quỷ văn năng lực cho ta mượn dùng? Lời này vừa ra, Đỗ Vũ Hành sắc mặt cùng gặp quỷ giống như. Hắn trợn tròn mắt, chấn kinh đến tột đỉnh, không phải. Đại lão, ngươi muốn cái gì đâu? Quỷ văn năng lực cái đồ chơi này. Cái này sao có thể là có thể cho mượn đi? Ngươi thế nào không nói để cho ta đem thiên phú mượn ngươi, hoặc là dứt khoát đem mệnh mượn ngươi. Vậy thì tốt, ta Giang Diệp là thật một chút không khách khí, ánh mắt đều càng ý vị thâm trường. Đỗ Vũ Hành sắc mặt kia lại là một trận thay đổi liên tục. Mà vị kia bị xem nhẹ triệt để thiếu niên đầu đinh, gặp hai người khinh thường như vậy hắn, cái kia toàn bộ đầu đinh đều biến thành màu đỏ, nhìn qua liền mười phần dáng vẻ phẫn nộ. Trong ánh mắt của hắn lần nữa bắn ra màu đỏ xạ tuyến. Đồng thời lần này, thiếu niên đầu đinh một đôi nhãn cầu đều đột ngột biến thành trước đó loại kia chấp pháp giả mắt máy móc bóng bộ dáng. Biến hóa này trực tiếp để tại ban đầu ngục giam chỉ thấy qua mắt máy móc bóng Hà Du Lượng cùng Giang Diệp, sắc mặt đại biến. Mặt khác không có trải qua ban đầu ngục giam 5 vị người mới, tuy nói sắc mặt cũng có biến hóa, nhưng bọn hắn hiển nhiên chỉ coi loại này mắt máy móc bóng là cái kia thiếu niên đầu đinh thủ đoạn nào đó, cũng không có loại kia hạ vị giả đối mặt quyền uy cực đoan sợ hãi. Mà cái này cũng nói rõ, bọn hắn xác thực không có nói sai, bọn hắn không có trải qua ban đầu ngục giam, cho nên chưa từng gặp qua hệ thống nhắc nhở bên trong chấp pháp giả. Mà Đỗ Vũ Hành biểu lộ, hắn cũng có chút chấn kinh, cũng cùng cái kia 5 vị người mới một dạng, không có đối mặt quyền uy cực đoan sợ hãi. Nhìn qua, tựa hồ hắn cũng chưa từng thấy qua mắt máy móc bóng bộ dáng chấp pháp giả. Nhưng chẳng biết tại sao, Giang Diệp chính là cảm thấy tâm tình của hắn cùng năm vị tinh khiết người mới không giống nhau lắm. Đương nhiên, loại bước ngoặt nguy hiểm này, Giang Diệp cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Bởi vì, nếu như do cái kia thiếu niên đầu đinh ánh mắt biến thành mắt máy móc bóng thật là chấp pháp giả. Như vậy, nói không chừng cái này thiếu niên đầu đinh thân phận chân thật chính là Tống Tiệp nhắc tới, ngụy trang thành tội nhân người trên người. Như vậy loại này người trên người đối với bọn hắn những này tội nhân là có được tuyệt đối quyền uy, thậm chí có thể trực tiếp làm bọn hắn tử hình lập tức chấp hành, cũng chính là tùy tiện đem bọn hắn gạt bỏ. Trong chốc ngắn này, vừa mới còn đang vì Giang Diệp đi ngăn lại cái kia thiếu niên đầu đinh Lý Khổ, thần sắc cũng là hướng tới sụp đổ pha toái, hiển nhiên hoảng sợ tuyệt vọng đến cực hạn. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, đối bọn hắn những này tội nhân mà nói, những cái kia người trên người chính là chấp trưởng bọn hắn sinh tử thần. Dù là hắn giờ phút này muốn chạy, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Người trên người gạt bỏ tội nhân bất quá là một cái chỉ thị sự tình. Giang Diệp đồng dạng toàn thân cứng ngắc, nhịp tim đều nhảy tới cổ họng. Hắn cảm nhận được vô cùng rõ ràng, khí tức tử vong liền bại lộ tại cái kia một đôi nhãn cầu trong tầm mắt. Hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn triệu hoán ấn vào mi tâm mảnh kia hắc lân. Nói thật, dưới loại tình huống này, hắn cũng không xác định tiểu hắc cho lân phiến phải chăng có thể ảnh hưởng một vị người trên người quyết định. Hắn chỉ là bản năng lựa chọn tin tưởng tiểu hắc, tin tưởng những cái kia sớm hơn xuyên qua chính mình. Nhưng mà rất đáng tiếc, tay của hắn vẹn vẹn chỉ là đặt tại trên mi tâm, còn chưa kịp có bất kỳ động tác, cả người liền phảng phất chúng định thân thuật giống như trực tiếp không thể động đậy. Không chỉ là thân thể không cách nào động đậy, càng kỳ quái hơn là hắn ngay cả ánh mắt đều không thể chuyển động, hô hấp đều không thể tiếp tục. Nằm trong loại trạng thái này, dù là không bị gạt bỏ, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu, liền sẽ ngạt thở mà chết đi. Cái này xác thực quá kinh khủng. Giang Diệp đột nhiên sâu sắc không gì sánh được cảm nhận được Tống Tiệp trong trí nhớ loại kia tuyệt vọng cùng vô lực, cùng thế giới này tội nhân đối với người trên người cực đoan sợ hãi. Bất quá ngay tại loại này phản phất một giây sau chính là một trận đơn phương nghiền ép cực hạn căng cứng không khí phía dưới, Giang Diệp cặp kia không có khả năng động ánh mắt lại trơ mắt nhìn xem thiếu niên đầu đình tại ánh mắt biến thành mắt máy móc bóng nhảy ra hốc mắt sau, nó người thiếu niên kia thân thể cũng trong nháy mắt biến thành đèn tuyển máy móc phiên bản. Sau đó cái kia toàn bộ máy móc phiên bản thân thể cấp tốc lại từ đen chuyển đỏ, tiếp lấy lại phân băng tăng dã vỡ thành từng mảnh rầm rầm rơi xuống trên mặt đất. Lại ngay sau đó cái kia một đôi mắt máy móc bóng như nguyên địa phi thăng giống như cấp tốc hướng phía trên bay đi. Bởi vì ngay cả ánh mắt cũng không thể động đậy, Giang Diệp cũng vô pháp ngẩng đầu đi xem, đôi kia mắt máy móc bóng đến tột cùng bay về phía chỗ nào. Chỉ là ước chừng nửa phút đồng hồ sau, hắn bởi vì không có khả năng hô hấp cảm thấy hít thở không thông, đồng thời, đột nhiên cảm thấy trần nhà phương hướng truyền xuống một trận thiêu đốt giống như nhiệt cảm. Cỗ này cảm giác nóng dữ thụ, cùng hắn vừa mới đè xuống mắt cá sử dụng kỹ năng lúc cảm thấy thiêu đốt cảm giác có chút tương tự, đồng thời lại xen lẫn từng kia, tựa như quan hệ kỹ năng dáng lâm vi diệu cảm thụ. Rất nhanh, nương theo lấy cảm giác nóng rực tăng cường, Giang Diệp khôi phục quyền khống chế thân thể. Hắn trước tiên là hướng nơi xa trên trần nhà, cái kia bị chính mình dùng qua kỹ năng hai đầu cá con nhìn lại. Nhìn một cái này, hắn liền phát hiện, vừa mới nguyên địa phi thăng hai ánh mắt đã không thấy tung tích, mà vừa mới chỉ là con mắt chỗ một cái lõm điểm nhỏ hiện ra màu đen hai đầu cá con, đã toàn bộ hiện ra đen tuyền. Thế là, toàn bộ lễ đường phù điêu lít nha lít nhít bảy cá bên trong, đột ngột xuất hiện hai đầu cá con màu đen. Chương 454, cháy hết lông quạ. Chương 454, cháy hết lông quạ. A cái này. Cho nên, hai cái kia biến mất mắt máy móc bóng, là xuất vào hai con cá trong mắt. Sau đó khiến hai con cá kia biến thành màu đen. Bán bảo. Khiến. Không, cái kia hai ánh mắt hành động, là chủ động, vẫn là bị động. Nếu như là bị động, như vậy chính xác thuyết pháp hẳn là, hai cái mắt cá hấp thu mắt máy móc bóng, sau đó chủ động biến thành màu đen. Nếu như mắt máy móc bóng chủ động bắn vào mắt cá, như vậy Giang Diệp vừa mới là hiểu lầm thiếu niên đầu đinh triển lộ thân thể máy móc không phải là vì nhằm vào ở đây người chơi. Mà nếu như là mắt cá hút vào mắt máy móc bóng, như vậy, loại biến hóa này, ý vị như thế nào? Đối bọn hắn những này người chơi, đến cùng là có lợi hay là bất lợi? Giang Diệp cùng ở đây mắt thấy một màn này mới cũ người chơi, đều là nghi hoặc mộng bức trạng thái. Thậm chí, bởi vì đối với quyền uy chấp pháp giả sợ hãi, bọn hắn vẫn như cũ lo lắng biến mất chấp pháp ánh mắt lại lần nữa xuất hiện, cảm xúc vẫn như cũ căng thẳng, hô hấp cũng không dám qua lớn tiếng. Ngược lại là năm vị kia chưa thấy qua chấp pháp ánh mắt tinh khiết manh tân bên trong, dẫn đầu u mê nhìn chung quanh, không rõ ràng vì sao không khí bây giờ kỳ quái như thế. Rốt cục, một đạo thanh tịnh ngu xuẩn ánh mắt, hay là yếu ớt rơi vào thân là người chơi già dặn kinh nghiệm Lý Khổ trên thân. Cái này, đến cùng tình huống gì a? Chúng ta cứ làm như vậy đứng đấy sao? Lời này vừa ra, không khí hiện trường càng phát ra xấu hổ. Lý Khổ tấm kia trải rộng vết sẹo trên khuôn mặt, đều toát ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Hắn ánh mắt cổ quái mắt nhìn vị kia vô tri vô ý người mới, sau đó lại nhìn chằm chằm trên trần nhà cái kia hai đầu hắc ngư mắt nhìn, cuối cùng mới nhìn hướng Giang Diệp, thử thăm dò hỏi, ngài đối với hai con cá kia, làm qua cái gì? Khá lắm, Lý Khổ cái này đều đã vận dụng tính sưng, đối đãi Giang Diệp thái độ, so trước đó còn càng chú ý cẩn thận. Thậm chí Giang Diệp tâm lý cũng hoài nghi, cái này Lý Khổ có phải hay không đang lo lắng hắn là quyền chấp trưởng uy người trên người. Dù sao, tại người chơi giả dặn kinh nghiệm trong mắt, chấp pháp ánh mắt chính là quyền uy biểu tượng a. Nhưng bây giờ, hai cái quyền uy biểu tượng lại hư hư thực thực bị Giang Diệp từng dở cho hai đầu cá con cho thu. Lý Khổ tâm tình, tự nhiên là hết sức phức tạp, não hải hiện lên vô số loại khả năng. Giang Diệp cũng là im lặng, đợi nửa ngày không đợi được cái gì mặt khác phản ứng, mới cau mày nói, ta không tạo a, ta cũng không làm gì a. Ta nhìn vừa mới thiếu niên đầu đinh phản ứng, có phải hay không là lễ đường này phù điêu bên trong nguyên bản liền cất giấu bí mật gì, sau đó cái kia thiếu niên đầu đinh, a không, nói cho đúng, là sau lưng nó hai cái chấp pháp ánh mắt đã nhận ra bí mật nào đó, thế là liền chủ động bắn vào cái kia hai đầu cá con bên trong. Nói, Giang Diệp thuận Lý Thành Trương mượn cơ hội hỏi ngược lại, cái kia thiếu niên đầu đinh ngươi biết sao? Hắn nhìn qua cũng không phải người mới dáng vẻ, cho nên các ngươi người chơi giả dạng kinh nghiệm bên trong, thế mà còn hôn tạp chấp pháp giả. Lý Khổ cũng là vì tin tức này kinh ngạc một lát, bất quá rất nhanh, hắn liền đem tự mình biết tin tức lộ ra. Tên kia gọi Chu Quẩn, bình thường biểu hiện đổ không nhìn ra chỗ gì không giống tầm thường, cũng là bình thường nhà ăn ăn thịt, bình thường tiếp đãi người mới, bình thường tham dự không phải tự do thời gian cải tạo chương trình học, bất quá hắn tính cách tương đối phách lối, đối đãi người mới thái độ không phải rất tốt. Rõ ràng cũng hợp thành 4 người tiểu đội, nhưng cơ bản khác 3 người đều là nghe lệnh của hắn, mà hắn thường thường hành động độc lập. Giới thiệu sơ lược sau, Giang Diệp liền nhìn chằm chằm trên mặt đất tản mát máy móc mảnh vỡ, lại hỏi một câu, cho nên gia hỏa này, hắn cũng coi là hội học sinh thành viên, đồng thời gia nhập vị kia lão đại thế lực. Lý Khổ một bên gật đầu, một bên đôi mắt chấn động, cấp tốc kịp phản ứng, cho nên cái này máy móc người chơi là bình thường trong thành trì người trên người, vì nhằm vào lão đại Châu Ngụy Trang nội ứng. Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Bất quá kết hợp cái kia hai ánh mắt cuối cùng hạ chẳng có chút cổ quái, Lý Khổ rất nhanh lại được ra một cái khác kết luận, hay là nói, cái này hai chấp pháp ánh mắt đã bị lão đại sử dụng. Hoặc là, dứt khoát từ vừa mới bắt đầu, chính là do lão đại sáng tạo ra giả mạo ngụy liệt bản chấp pháp ánh mắt. Nói đến giả mạo ngụy liệt mấy chữ này, Lý Khổ cảm xúc rõ ràng ba động đến ức chế không nổi. Dù sao, tại hắn thông hướng mơ ước đường tắt bên trong, đã tưởng tượng giả mạo ngụy liệt phiên bản huyết bì đại ý điệp. Bất quá tại trong suy nghĩ của hắn, dù là giả mạo ngụy liệt huyết bì đại ý điệp cũng là rất khó thực hiện. Mà nếu quả như thật được chứng thực, giả mạo ngụy liệt phiên bản chấp pháp ánh mắt đã ra mắt. Như vậy, giả mạo ngụy liệt huyết bì đại ý điệp có lẽ liền không có trong tưởng tượng của hắn khó như vậy. Vị kia đủ để xâm lấn mộng đẹp lão đại hắn thực lực, chỉ sợ đã đạt tới đủ để dung chuyển bình thường thành trì tình trạng. Lý Khổ trong lòng suy đoán lão đại thực lực địa vị. Giang Diệp trong lòng cũng đang suy đoán Lý Khổ nói lên hai loại khả năng tính, đến tột cùng hẳn là loại nào. Cái kia tiến vào mắt cá mắt máy móc bóng, đến cùng là chung với quyền uy, hay là chung với lão đại? Bất quá, căn cứ Lý Khổ giới thiệu, chỉ cần cái này thiếu niên đầu đinh không phải hôm nay mới bị người Ly Miêu đổi thái tử, từ chính bản Chu Quần biến thành máy móc Chu Quần. Như vậy cái này mắt máy móc bóng, liền tất nhiên tiếp xúc qua vị kia thần bí lão đại. Nghĩ như vậy, Giang Diệp tâm đề, ngược lại là bưng lòng không ít. Nghĩ nghĩ, hắn vừa nhìn về phía Đồ Vũ Hành, tiếp tục trước đó chủ đề, ngươi xác định, thật không có cách nào, đưa ngươi quỷ văn năng lực cho ta mượn dùng. Đồ Vũ Hành biểu lộ có chút cứng ngắc. Hắn luôn cảm giác Giang Diệp trong lời nói có hàm ý vừa vặn lúc này, mặt mũi tràn đầy vết sẹo Lý Khổ cũng lanh đạm nhìn chừng hắn một cái. Đỗ Vũ Hành cảm nhận được rõ ràng áp lực. Lặng im một lát sau, hắn rốt cục hướng phía Giang Diệp thở dài, ngươi hẳn là đối với ta, không nhỏ hoài nghi đi. Giang Diệp nhíu mày ngầm thừa nhận. Đỗ Vũ Hành lại lặng im một lát, tiếp tục hỏi, hẳn là ngay cả ta ban sơ chủ động tự giới thiệu, ngươi cũng toàn diện hoài nghi. Giang Diệp điểm trực bắt đầu. Đỗ Vũ Hành lặng yên lặng yên, rốt cục thở dài, ta xác thực trên thân, cất giấu một chút bí mật. Mà ngươi, đã đoán được câu trả lời chính xác. Không sai, ta là một vị luân hồi giả. Lời này vừa ra, Giang Diệp trực tiếp kinh ngạc, bởi vì trong lòng của hắn mặc dù nghĩ như vậy qua, nhưng hắn thật không cảm thấy gia hỏa này là luân hồi giả. Chủ yếu là trên người hắn không có loại kia luân hồi giả khí chất. Đương nhiên, cũng có thể là hắn diễn kỹ người tiền, cố ý ẩn giấu đi tính cách chân thực. Thậm chí đều có thể, hắn trực tiếp nhân cách phân liệt không cần diễn kỹ liền có thể dùng một nhân cách khác triển lộ ra hoàn toàn khác biệt tính cách. Nhưng vấn đề là, hắn cuối cùng thẳng thắn nói ta là luân hồi giả câu này, cũng không có luân hồi giả khí chất ta. Thế nào rõ ràng đều ngả bài, còn muốn tiếp tục ngụy trang khí chất? Chẳng lẽ nói con hàng này mười phần hưởng thụ giả heo ăn thịt hổ niệm mùi thú, lại hoặc là hắn có nhân cách phân liệt cho nên hoàn mỹ ẩn giấu đi luân hồi giả khí chất. Giang Diệp luôn cảm giác quái quái chỗ nào, mà các loại nghe được Đỗ Vũ Hành tiếp xuống giải thích, hắn rốt cuộc biết quái quái chỗ nào. Nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng là tiến vào ban đầu ngục giam, bất quá cùng các ngươi loại kia tinh khiết chống không gian phòng ban đầu ngục giam hiển nhiên khác biệt. Ta trước đó không phải nói ta không cẩn thận giết người, cha mẹ giúp ta bãi bình, sau đó đưa ta đi trường học sao? Kỳ thật nơi này nói hoang, ta là giết người tiến trong hiện thực ngục giam, sau đó ta tại hiện thực trong ngục giam liền bị đeo ngục giam này đồng hồ. Lúc đó ta coi là đây là một loại định vị đồng hồ, bởi vì trước kia cái phim cũng nhìn qua, nước ngoài có chút tương đối ác liệt phạm tội cưỡng gian sau khi ra tù sẽ bị cưỡng chế đeo điện tử chân cổ tay, dùng cho định vị loại này ác tính tội phạm. Dù sao ta tại trong hiện thực là không có suy nghĩ nhiều, nhưng là ta ban đêm mang theo đồng hồ chìm vào giấc ngủ lúc, liền sẽ luân hồi kinh lịch ta được đưa đến trường này một cảnh. Đối với những cái kia một cảnh, ta có thể rõ ràng ý thức được chính mình là đang nằm mơ. Nhưng ta biết giấc mơ thanh tỉnh khái niệm, những cái kia biết mình đang nằm mơ giấc mơ thanh tỉnh, người nằm mơ là có thể chủ đạo chính mình mộng cảnh. Nghe nói loại kia giấc mơ thanh tỉnh rất thoải mái, tự mình biết tự mình làm mộng, chính mình là chính mình mộng cảnh người chủ đạo, đơn giản muốn làm gì, khoái hoạt giống như thần tiên. Nhưng là ta tình huống không giống với, ta rõ ràng ý thức được mình đang nằm mơ, lại không cách nào chủ đạo mộng cảnh. Thậm chí buổi chiều đầu tiên mộng cảnh, ta cũng bởi vì chính mình cuồng vọng tự đại, đã chết ta thảm. Đêm thứ hai mộng cảnh, ta cũng không có sống qua trường học ngày đầu tiên chiều muộn thứ ba bắt đầu, ta triệt để ý thức được, ta giấc mơ thanh tỉnh không nhận chính ta chủ đạo. Ta bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, đi thăm dò giấc mơ của ta. Nói thật, ta ban đầu coi là là trong phim khoa học viễn tưởng loại kia tình tiết, bởi vì ta là vị thành niên ngược sát vị thành niên, đồng thời tình tiết ác liệt thôi, bọn hắn đều nói ta không có nhân tính, tâm lý biến thái. Cho nên ta liền cho rằng, cái này cái gì nhân cách trùng kiến trường học là vì trị liệu hoặc là thăm dò tâm lý của ta tự bệnh, mà do cái nào đó nhà khoa học vì ta tạo dựng một cảnh. Cũng chính là, ta biến thành nhà khoa học nghiên cứu khoa não học chuẩn bệnh. Nhưng là về sau, ta loại bỏ khả năng này. Bởi vì mặc dù trong mộng cảnh hết thảy là luân hồi, mỗi trận mộng đều là bắt đầu lại từ đầu, nhưng là ta ở quá khứ luân hồi trong mộng thu hoạch sẽ bị đưa đến kế tiếp luân hồi. Tỷ như ta giết những người kia, để cho ta mỗi lần ban đầu thời gian đều trở nên lần trước luân hồi ngắn hơn, tỷ như ta qua lại luân hồi dùng qua trục xuất trái cây, như vậy quỷ văn năng lực cũng có thể đưa đến luân hồi mới, bao quát ta đọc tâm thiên phú cũng là ở trong luân hồi thu hoạch được. Đồng thời nói đến đây, Đồ Vũ Hành treo bên dưới khẩu vị, mới tiếp tục nói, ta ở trong mộng cảnh thức tỉnh quỷ văn năng lực, lại lấy hình xăm hình thức hiện ra tại ta trong hiện thực thân thể. Mới đầu ta vẫn như cũ coi là đây là khoa não học nhân viên nghiên cứu vì chơi ác ta, thừa dịp ta trong lúc ngủ mơ cho ta văn. Bởi vì đây chẳng qua là hình xăm, ta không có cách nào tại trong hiện thực sử dụng quỷ văn năng lực. Nhưng là, coi ta có được thiên phú sau, ta phát hiện được ta đọc tâm thiên phú, có thể tại trong hiện thực sử dụng. Cho nên phía trước, ta xác thực lại gắn cái nói dối, ta biết chính mình sử dụng tâm thanh ngoại hiện lúc trong mắt lóe hồng quang, là bởi vì cái thiên phú này ta đã có được thật lâu. Đương nhiên, cũng là bởi vì cái thiên phú này, ta bắt đầu lật đổ ta ban sơ suy nghĩ. Bởi vì ta chú ý tới, ta tiếp xúc qua hết thể nhân vật bên trong, đều không có hư hư thực thực đối với ta tiến hành khoa não học nghiên cứu tiếng lòng. Mà lại, ta thật có thể đọc đến người khác tiếng lòng chuyện này, giống như cũng không quá có thể là khoa não học nghiên cứu đem đến cho ta, cho nên ta mới ý thức tới, ta kinh lịch những cái kia luân hồi một cảnh, căn bản không phải cái gì khoa não học nghiên cứu, mà là một trận chân thực sự kiện linh dị. Bất quá rất đáng tiếc, thiên phú của ta không có gì lực sát thương, quỷ văn năng lực lại không cách nào sử dụng, cho nên cũng không có bởi vì trận này sự kiện linh dị tại trong hiện thực nghịch tập. Ta nhưng thật ra là muốn, mượn nhờ ta luân hồi này mở bàn tay vàng, nghĩ biện pháp thu hoạch được có lực sát thương thiên phú, sau đó tại trong thế giới hiện thực đại sát tứ phương. Kết quả, đáng tiếc hắn nói đến đây, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Giang Diệp. Giang Diệp liền rất im lặng. Tâm hắn âm thanh bên trong nghĩ tới luân hồi giả, là tại toàn bộ thế giới luân hồi giả. Kết quả, Đỗ Vũ Hành lại hiểu thành, làm luân hồi mộng luân hồi giả. Đương nhiên, hắn hiện tại những thuyết pháp này, vẫn như cũ có khả năng nói dối. Giang Diệp nhìn chằm chằm Đỗ Vũ Hành, như có điều suy nghĩ. Lặng im một lát sau, hắn rất cho mặt mũi mà hỏi thăm, theo ngươi thuyết pháp, ngươi có thể phân chia mộng cảnh cùng hiện thực. Cho nên ngươi bây giờ, hay là tại trong mộng sao? Đỗ Vũ Hành lắc đầu, không có. Ta cũng coi là, ta sẽ một mực ở trong giấc mộng luân hồi. Nhưng mà, thẳng đến trận trước mộng cảnh, xuất hiện các ngươi. Hắn cái này các ngươi ánh mắt chỉ hướng chính là Hà Du Lượng cùng Giang Diệp. Giang Diệp trong nháy mắt ghét hắn ý tứ, cho nên ngươi luân hồi trong mộng, không có chúng ta. Đỗ Vũ Hành gật đầu, đúng vậy, không có các ngươi. Cho nên khi mộng cảnh xuất hiện các ngươi cái này hai biến số lúc, ta trước tiên liền đem lực chú ý đặt ở các ngươi trên thân. Hà Du Lượng cũng là bị thuyết pháp này cho kinh đến. Hắn không thể không bội phục Đỗ Vũ Hành diễn kỹ, dù sao hai người cơ hồ trước sau chân đăng ký nhập học. Có thể lúc bắt đầu thấy, hắn xác thực mảy may không nhìn ra Đỗ Vũ Hành là biết hắn. Bất quá ngẫm lại cũng là, lặp đi lặp lại đã trải qua luân hồi mộng, diễn kỹ khẳng định luyện đến lô hỏa thuần thanh. Hắn nhìn không ra dị thường cũng có thể thông cảm được. Bất quá đột nhiên, Hà Du Lượng trong lòng sửa sang lại mạch suy nghĩ, cái này Đỗ Vũ Hành có thể kinh lịch luân hồi mộng. Như vậy hắn tại mộng cảnh chỉ dẫn bên dưới, đối với hiện thực sinh ra một chút ảnh hưởng, có tính không sửa chữa nhân sinh kinh lịch đâu. Như vậy có thể hay không, hắn bội luận thủ hộ cái này nghịch lý kỹ năng, chính là bị Đỗ Vũ Hành luân hồi này giả kích hoạt. Nghĩ như vậy, Hà Du Lượng nhìn Đỗ Vũ Hành ánh mắt vẫn rất phức tạp. Giang Diệp thì là trực tiếp lại hướng Đỗ Vũ Hành hỏi, sau đó thì sao? Ngươi nói chính là, trận trước mộng cảnh, ngươi đã gặp được chúng ta. Sau đó ngươi là thế nào từ mộng cảnh đi vào hiện thực? Vấn đề này hỏi ra, Đỗ Vũ Hành nhìn hắn ánh mắt thì càng cổ quái. Cái này sao? Đỗ Vũ Hành thần sắc có chút xấu hổ, lần nữa ngửa đầu nhìn về phía trần nhà. Hắn chỉ hướng cái kia hai cái màu đen cá, yếu ớt nói, trong mộng cảnh ta, bởi vì cảm giác tiên tri, lại thêm chết có thể mở lại, cho nên vẫn là rất phách lối, cho nên trận trước trong mộng cảnh, hai ta quan hệ cũng không phải là rất tốt. Sau đó cũng là tại cái này đại lễ đường, ngươi dùng điểm kỹ năng đốt toàn bộ bảy cá mà ta ỉ vào mộng cảnh, cái thứ nhất phát hiện, những cá kia bảy bên trên màu cháy đen, vậy mà có thể vớt xuống đến, trên cảm giác tựa như đen xám mở dạng. Ta cảm giác những cái kia đen xám, đối với ta là hữu dụng. Ta liền lau một chút đen xám xuống tới, bôi tại ta quỷ văn trên hình xăm. Sau đó lần này mộng tỉnh sau, ta bôi lên qua đen xám quỷ văn năng lực, đột nhiên có thể tại trong hiện thực sử dụng. Thế nhưng là, chờ ta dùng quỷ văn năng lực tại trong hiện thực giết người sau, đồng hồ này liền làm cho ta đến ban đầu ngục giam chương 455. Đỗ Vũ Hành kim thủ chỉ chương 455, Đỗ Vũ Hành kim thủ chỉ quỷ văn năng lực xuất hiện tại hiện thực. Sau đó bị bắt. Giang Diệp đơn giản sửa sang Đỗ Vũ Hành toàn bộ chuyện xưa mạch lạc. Nói như thế nào đây, chỉnh thể logic ngược lại là nói thông được. Nhưng tiểu tử này, tuyệt đối còn che giấu một ít tin tức. Tỷ như, Giang Diệp dẫn đầu hỏi một câu, ngươi đến qua chính mình luân hồi mộng đã trải qua bao nhiêu lần à? Cái này Đỗ Vũ Hành ngược lại là đáp dứt khoát, tính cả lần trước không giống với mộng cảnh, tổng cộng là 11 lần. Top 10 lần đều là giống nhau mộng cảnh, lần thứ 11 xuất hiện hai người. Giang Diệp lại hỏi, ngươi trong mộng cảnh sống được dài nhất một lần, sống bao lâu? Sống được một lần lâu nhất là thứ 8 lần, ở trong mộng cảnh sống có Đỗ Vũ Hành nhìn qua lại suy tư một chút, đại khái gần một năm, nhưng là không đến một năm đi. Giang Diệp tựa như một cái thiết diện vô tư phán quan, trực tiếp lại ném ra ngoài vấn đề mới, ngươi thu hoạch được độc tâm thiên phú chính là lần thứ mấy mộng cảnh?
Cũng là thứ 8 lần.
Đỗ Vũ Hành đáp rất thẳng thắn. Nhưng chính là câu trả lời này, bại lộ vấn đề. Giang Diệp cười, nói cách khác, ngươi là tại thứ 8 ngày mới đến độc tâm thiên phú. Như vậy theo logic này, ngươi ở phía trước 8 ngày, vẫn như cũ cho là mình là đang bị ép tiến hành khoa não học nghiên cứu. Đằng sau thứ 9 ngày thứ 10 ngày, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, ngươi mới thông qua trong hiện thực độc tâm phát hiện chính mình không phải chuột bạch, mà là nắm giữ luân hồi mộng người được trời chọn. Cái này chất vấn, phi thường chí mạng. Ở đây Hà Du Lượng cùng Lý Khổ, thậm chí mặt khác 5 vị người mới, cũng nghe xảy ra vấn đề. Sát thực a, nếu như Đỗ Vũ Hành thật chỉ trải qua 11 lần luân hồi mộng, như vậy thứ 8 lần, chính là đếm ngược thứ 3 lần. Như vậy hắn chỉ có 2 ngày, phát hiện chính mình không phải đang tiến hành khoa não học nghiên cứu. Cũng chỉ có 2 ngày, đi chủ động từ trong mộng cảnh thu hoạch chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, rõ ràng ánh mắt chất vấn, từng đạo rơi vào Đỗ Vũ Hành trên thân. Đỗ Vũ Hành sắc mặt hơi lung túng bên dưới. Giang Diệp thì thẳng tắp theo dõi hắn con mắt, lặng im một lát sau, lại nói chúng tim đen nói dứt bỏ lo dịp này điểm mâu thuẫn không nói, trên người ngươi còn có 2 cái vấn đề chí mạng, ngươi tại trong hiện thực lấy được ngục giam đồng hồ, đến cùng là ai đeo lên cho ngươi? Ngươi liền thật coi là đây chẳng qua là đơn thuần định vị đồng hồ. Thứ yếu, dựa vào cái gì, ngươi có thể tại trong hiện thực làm luân hồi mộng? Thậm chí luân hồi trong mộng chỗ tốt, còn có thể cụ hiện đến hiện thực. Liền 2 cái này chỗ đặc thù, dựa vào cái gì sẽ ở trên người ngươi phát sinh? Chẳng lẽ ngươi là cái nào quyển tiểu thuyết nhân vật chính, bắt đầu tự mang bàn tay vàng? Đợt này chất vấn phát ra tới, những cái kia nhìn về phía Đỗ Vũ Hành ánh mắt, lần nữa kinh nghi bất định. Như là Hà Du Lượng cùng Lý Khổ, tự nhiên là đơn thuần ánh mắt chất vấn, nhận định Đỗ Vũ Hành che giấu một chút tin tức. Ngược lại là cái kia 5 vị người mới, nhìn về phía Đỗ Vũ Hành chất vấn trong ánh mắt, ẩn ẩn còn kèm theo hâm mộ ghen tị và như vậy điểm muốn ôm bắp đuổi ý nghĩ. Hiển nhiên, bọn hắn thật đúng là có thể tiếp nhận có người không có bất kỳ cái gì lý do, chính là đơn thuần bật học loại thiết lập này. Nếu quả thật có loại thiết lập này, như vậy Đỗ Vũ Hành vẫn thật là rất giống tự mang quang hoàn thiên mệnh nhân vật chính a. Bất quá, đầu óc hơi linh quang một điểm thiếu niên đeo kính mắt ngược lại là rất nhanh lại ý thức được. Nếu như cái này Đỗ Vũ Hành thật bật học rất sâu rất mỹ thiên, vậy hắn không có lý do giống phạm nhân một dạng, ngoan ngoãn trả lời Giang Diệp thẩm vấn hắn những vấn đề kia. Đỗ Vũ Hành đối với Giang Diệp thái độ, rõ ràng là không dám đắc tội. Mà loại thái độ này, ngược lại giống hắn muốn ôm Giang Diệp đuổi một dạng. Thiếu niên đeo kính mắt ánh mắt, tại Đỗ Vũ Hành cùng Giang Diệp ở giữa vừa đi vừa về, sau đó lại nhìn lên buổi trưa trần nhà hai điều trên biến thành đen cá con. Thu hồi lại ánh mắt lúc, nhìn về phía Giang Diệp ánh mắt càng phát ra kiên kỵ. Đỗ Vũ Hành cũng chú ý tới thiếu niên đeo kính mắt tiểu động tác, cũng ngửa đầu ngắm nhìn cái kia hai đầu hắc ngư. Cuối cùng, hắn nuốt một cái ít hầu, chậm rãi thở hắt ra. Được chưa, ta xác thực gắn một điểm nhỏ láo, làm một chút dấu diếm. Mà ta vung nói dối, chủ yếu chính là vì dấu diếm, ta được đến ngục giam đồng hồ phương thức ta là chủ động đeo lên ngục giam đồng hồ, ta cũng không có được đưa vào ngục giam. Cho nên, ta từ vừa mới bắt đầu, liền không có hoài nghi ta bị ai tiến hành khoa não học nghiên cứu, mà là từ cơ hồ thứ nhị giấc mộng cảnh, liền bắt đầu nhận định, luân hồi này mộng là của ta bàn tay vàng. Ta vừa mới nói những cái kia, chỉ có liên quan tới ngục giam cùng khoa não học nghiên cứu bộ phận, là ta lập. Luân hồi mộng là thật, ta cũng đúng là tại thứ 8 lần mới đến độc tâm thiên phú. Giang Diệp hiểu một chút hắn mới logic. Dạng này, ngay từ đầu liền không có khoa não học nghiên cứu hoài nghi, ngay từ đầu liền đem luân hồi mộng khi bàn tay vàng thăm dò. Sau đó lần thứ 8 đạt được độc tâm thiên phú, sau đó tiếp tục thăm dò luân hồi mộng. Dạng này logic, xác thực nói đến càng thông. Bất quá, Giang Diệp nhìn Đỗ Vũ Hành thần sắc, rất nhanh liền đạt được một cái kết luận, cho nên, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền biết ngục giam đồng hồ cùng luân hồi mộng bất phàm, ngươi chỉ là đơn thuần không nghĩ tấu lộ chính mình đạt được ngục giam đồng hồ cùng luân hồi mộng bàn tay vàng tiền căn hậu quả. Đỗ Vũ Hành gật đầu, đồng thời trong ánh mắt tiết lộ, cho dù hiện tại Giang Diệp truy vấn, hắn vẫn như cũ không nguyện ý lộ ra. Giang Diệp nghĩ, cũng không có cứng rắn hỏi, chỉ là suy đoán câu, ngươi đạt được ngục giam đồng hồ nguyên nhân, cùng ngươi tại trong hiện thực giết người, hay là có quan hệ đi? Giúp ngươi thoát khỏi lao ngục hai đường, không phải cha mẹ của ngươi, mà là ngục giam đồng hồ. Đỗ Vũ Hành thần sắc có chút xấu hổ, lặng im không nói. Giang Diệp nghĩ, ta ngẫu nhiên đánh cắp ngươi ký ức lúc, ngươi tựa hồ không sợ bị ta đánh cắp đến bí mật gì. Đỗ Vũ Hành biểu lộ vẫn như cũ xấu hổ, bởi vì ta ở trong giấc mộng liền bị ngươi đánh cắp qua ký ức. Ta biết đại khái, ngươi lần thứ nhất đánh cắp ta ký ức lúc, không được đến cái gì hữu hiệu tin tức. Được chưa? Giang Diệp nghĩ, cuối cùng cũng không có hỏi nhiều Đỗ Vũ Hành từ những cái kia luân hồi trong mộng cụ thể kinh lịch, mà là trọng điểm lại hỏi trước, có chính mình cùng Hà Du Lượng gia nhập mộng cảnh. Mà những vấn đề này, từ Đỗ Vũ Hành chủ động nói về luân hồi mộng chuyện này bắt đầu, liền không có nghĩ tới dấu diếm, tự nhiên từng cái giải thích rõ. Đầu tiên, trận trước mộng cảnh là Đỗ Vũ Hành thứ 11 lần mộng cảnh. Cái số này bản thân liền có chút đặc thù, cho nên hắn tại phát hiện, cùng mình cùng một chỗ nhập học thêm ra một cái Hà Du Lượng sau, hắn chỉ cho là loại biến hóa này, là mỗi 10 lần mộng cảnh liền sẽ tự động sinh ra biến hóa. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng xác thực bởi vì Hà Du Lượng cái này tân tấn nhân vật, mà đối với hắn có chỗ chú ý đồng thời, cũng bởi vì cùng Hà Du Lượng cùng một chỗ bán máu, hắn phát hiện Giang Diệp cái này cái thứ 2 tân tấn nhân vật. Liên tiếp 2 cái tân tấn nhân vật, Đỗ Vũ Hành mới đầu tâm tính vẫn rất tốt, chỉ cho là thứ 10 lần về sau mộng cảnh, bản thân liền sẽ gia nhập một chút nhân vật mới. Thế là hắn còn tận lực chú ý qua, còn có hay không mặt khác nhân vật mới. Bất quá về sau thẳng đến hắn chết, đều không có nhìn thấy mặt khác nhân vật mới. Sau đó trong mộng cảnh quá trình, kỳ thật cùng lần này trong hiện thực tình huống, không kém nhiều lắm. Bán máu lúc gặp nhau. Đến xế chiều tiết thứ nhất lao động cải tạo khóa giẫm máy may. Hai cái này địa điểm, mộng cảnh cùng hiện thực không có gì sai biệt. Ngược lại là đang dùng băng giải lụa ra tập ra máu áo khoác đường vân bộ phận kia, có từng điểm khác biệt, bởi vì Đỗ Vũ Hành đã sớm tại luân hồi trong động, đem ra máu áo khoác đường vân nhớ cho kỹ. Đồng thời cũng ở phía trước mấy lần trong mộng cảnh, tìm được cự tuyệt người chơi giả dặn kinh nghiệm mang chính mình luyện tập phương thức. Thậm chí, hắn biết người chơi giả dặn kinh nghiệm e ngại quyền uy thế là ngay từ đầu liền có ít như vậy ngụy trang quyền uy ý tứ, chính là ẩn ẩn biểu hiện được không giống người mới, để người chơi giả dặn kinh nghiệm hoài nghi hắn có thể là bình thường thành trì cải trang vi hành người trên người. Tóm lại, đối với người chơi giả dặn kinh nghiệm tâm thái, hắn là hoàn mỹ nắm. Cho nên tại Giang Diệp cùng Hà Du Lượng bị người chơi giả dặn kinh nghiệm mang đến băng ra phòng học lúc, Đỗ Vũ Hành dựa theo qua lại kinh nghiệm, đi kết bạn hắn có thể kết bạn người chơi giả dặn kinh nghiệm đi. Cho nên hắn ở trong giấc mộng, bỏ qua gian kia luyện tập trong phòng học, Giang Diệp cùng Lý Khổ đối thoại. Về sau nhìn thấy Giang Diệp cùng Hà Du Lượng đều thành công thông quan dẫm máy may một cửa ải kia, Đỗ Vũ Hành mới phát giác được hai cái này mới gia nhập nhân vật có chút đồ vật. Về sau lại nhìn thấy Lý Khổ cùng Tống Tiệp đối đãi Giang Diệp thái độ khác biệt. Trong mộng cảnh Đỗ Vũ Hành phản ứng đầu tiên là hoài nghi Giang Diệp giống như hắn, ngụy trang thành cải trang vi hành quyền uy dùng cái này nắm người chơi giả dặn kinh nghiệm. Đương nhiên, cũng không có bài trừ Giang Diệp chân thị cải trang vi hành tuyển hạng này. Về sau từ trong hầm mộ đi ra, hắn chú ý tới Hà Du Lượng tìm Giang Diệp đáp lời, ý thức được hai người nhận biết, cũng là chủ động gia nhập trong đó. Bộ phận này, mộng cảnh cùng hiện thực cũng không được mấy. Bao quát phía sau gia nhập 5 vị người mới, cũng ở trong mộng cảnh xuất hiện. Bao quát bọn hắn mở tiểu hội nội dung, cũng cùng trong mộng cảnh không được mấy. Trong mộng cảnh Giang Diệp, đồng dạng cùng Hà Du Lượng mở đơn độc tiểu hội. Về sau dần dần đem lực chú ý đặt ở lễ đường trên phù điêu, cũng bao quát đối với lễ đường phù điêu sử dụng kỹ năng. Từ nơi này, mộng cảnh cùng hiện thực có một chút chênh lệch. Đầu tiên, trong mộng cảnh Giang Diệp là giẫm lên mấy vị người mới bà bay, đối với ở vào trên vách tường cá con sử dụng kỹ năng. Thứ yếu, trong mộng cảnh cũng không có xuất hiện thiếu niên đầu đinh chu quần. Giang Diệp liên tiếp đối với mấy con cá sau khi sử dụng kỹ năng, liền gọi tới Lý Khổ, để Lý Khổ tìm một vị người chơi giả dặn kinh nghiệm mượn một đôi cánh. Sau đó Giang Diệp lợi dụng cánh, tại lễ đường trên không phi hành, cấp tốc đối với tất cả cá con sử dụng kỹ năng. Đỗ Vũ Hành biết Giang Diệp là muốn từ hắn trận trước trong mộng cảnh đạt được một chút tin tức, thế là đặc biệt kỹ càng nói ta chú ý tới, ngươi đối với mỗi con cá sử dụng kỹ năng trước, biểu lộ đều rất nghiêm trọng. Sau đó mỗi một lần, tay của ngươi chỉ ở mắt cá bên trên điểm một cái, sau đó lập tức rút lui. Nơi này toàn bộ bầy cá đều là dạng này. Sau đó cuối cùng, ngươi hay là bay về phía chính trung tâm, điểm vào tòa kia tượng hiệu phủ điều châu mi tâm. Cũng liền một lần kia, chuyện quỷ dị phát sinh, tay của ngươi không có lập tức rút ra, nhưng là ngươi đeo cánh bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó ngươi rơi xuống, một đôi mắt đều là đỏ bừng, bên trong giống như tỏa ra hỏa diễm. Đồng thời, toàn bộ lễ đường nhiệt độ tiêu thăng, mà những cái kia nguyên bản màu trắng cá, từ nơi con mắt lan tràn ra màu đen cả giáo đường bầy cá, từ màu đen biến thành màu trắng. Ta đang khiếp sợ sau khi cảm giác những cái kia màu đen tràn ngập ra khí tức, làm ta bản năng phi thường hướng tới. Tăng thêm ở trong giấc mộng ta có thể mở lại, cho nên ta cơ hồ không chút do dự, liền đi sờ lên những cái kia hắc ngư. Phía sau tựa như ta vừa mới nói đến, ta từ phía trên mò tới một loại đen xám, cũng không xác định có phải hay không bụi đi. Tóm lại cái kia màu đen có thể cảm nhiễm đến trên người của ta, sau đó ta liền đem nó bôi ở ta quỷ văn bên trên, cảm giác là bị ta quỷ văn hấp thu, quỷ văn năng lực cũng mạnh lên. Mạnh đến về sau ta trở về hiện thực, quỷ văn năng lực cũng có thể tại hiện thực sử dụng, bộ phận này ta vừa mới xác thực không có nói láo. Bộ phận này, Giang Diệp cũng không nghi ngờ hắn sẽ nói láo. Bởi vì là không phải thật sự chỉ cần hắn hiện tại thử lại một lần là được. Giang Diệp ánh mắt, lần nữa rơi vào lễ đường này trên phù điêu. Bất quá lần này, trọng điểm chú ý trong trần nhà tượng hiệu bộ dáng cự thú phù điêu. Dựa theo Đỗ Vũ Hành thuyết pháp, toàn bộ bầy cá do trắng biến thành đen mấu chốt, tựa hồ là hắn đối tượng hiệu phù điêu sử dụng kỹ năng đằng sau. Thậm chí tại sau đó, Lý Khổ cho hắn cánh thiếu đốt, trong ánh mắt của hắn cũng chiếu ra hỏa diễm. T. Cho dù giờ phút này Giang Diệp còn không có kinh lịch hình ảnh này, nhưng chỉ trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh này, hắn liền đột nhiên nhớ tới hai phần ám ngữ. Một phần, đến từ Lâm Linh cáo chi cho quan hệ hoàng bác, để hắn truyền lại cho mặt khác quan hệ người chơi. Cái kia ám ngữ nói chính là, hát chiều tràn qua thánh điện bậc thang, quả đen điêu đi cây cân quả cần, ô liễm vũ tuyết, bây giờ dính đầy nhà vũ cho tàn. Mà đổi thành một phần ám ngữ, đến từ trong ngục giam bản thể, tại không điểm lúc nghe được, một phần ngoài định mức nhắc nhở. Mà cái kia nhắc nhở nói như thế, đinh. Luân hồi tiểu thế giới thời gian, ngày đầu tiên 24 điểm. Luân hồi tiểu thế giới thời gian, ngày thứ 2 không điểm. Đây là một cái thần thánh thời khắc, cựu nhật hủy diệt, tân nhật sinh ra. Thánh điện phù điêu, mở ra ngàn song thạch nhãn, đốt hết nha vũ, dựng thẳng thành thẩm phán chi mâu, tuấn đạo giả sư cốt, tại trong vực sâu hóng ánh nhưng như địa. Cựu nhật tội nghiệt, vào khoảng thất tự tòa án bên trong một lần nữa thẩm phán. Hiển nhiên, cái này hai phần ám ngữ đều nâng lên đốt hết nha vũ. Đến lúc này, Giang Diệp đột nhiên liền rất hối hận. Sớm biết phía sau lại mất liên lạc lâu như vậy, hắn lúc đó hẳn là đồng ý cùng Lâm Linh kính trà giao dịch, dùng kia cái gì vấn tâm vô quý trả hỏi một chút cái này ám ngữ vấn đề. Lâm Linh tuyệt đối là biết cái gì. Dù sao nàng từ vừa mới bắt đầu liền mục tiêu minh xác, lợi dụng Chu Úc Lăng bố cục là thất tự tòa án, lợi dụng Tiểu Bạch bố cục là cực bên cấm địa, thậm chí toàn bộ Hắc Băng lĩnh vực đều thành một đạo cự hình truyền tống trận. Như vậy xuyên qua thời không chuyện này, Lâm Linh đã sớm chuẩn bị. Thậm chí phần kia để Hoàng Bát truyền lại cho mặt khác quan hệ người chơi ám ngữ, khả năng cũng chính biểu thị xuyên qua thời không chuyện này. Cho nên, cái kia một nhóm lớn quan hệ người chơi, rất lớn xác suất thật thông qua kính cung bí cảnh, cũng thực hiện xuyên qua. Cho nên, Lâm Linh ám ngữ bên trong, Ô Liễm Vũ Tuyết, bây giờ dính đầy nhà vũ cho tàn. sẽ không phải liền biểu thị cái này tuần trắng như tuyết bầy cá biến thành nha vũ cho tàn. Như vậy đốt hết nha vũ dựng thẳng thành thẩm phán chi mâu lại là cái gì ý tứ? Thẩm phán chi mâu. T. Giang Diệp trái lo phải nghĩ, đột nhiên lại hướng Đỗ Vũ Hành hỏi, ngươi nói cái kia gọi Chu Quần Đầu Đinh trong mộng cảnh chưa từng xuất hiện tại lễ đường. Đỗ Vũ Hành gật đầu. Giang Diệp lại hỏi, vậy hắn cùng ta cùng Hà Du Lượng một dạng là tân tấn nhân vật? Đỗ Vũ Hành lắc đầu, đây cũng không phải, ta phía trước 10 lần trong mộng cảnh gặp qua hắn. Chương 456, trọng ném nhân sinh a. Chương 456, trọng ném nhân sinh a. Đỗ Vũ Hành lại nhìn mắt Lý Khổ, tựa như Lý Khổ nói, cái này Chu Quần tại ta luân hồi trong mộng cũng không có biểu hiện ra chỗ đặc thù gì, chí ít tại trong giấc mộng của ta chưa từng có bại lộ qua hắn chấp pháp giả thân phận. Nói, hắn ngược lại là lại ngồi xổm người xuống, đi bước ve cuối tuần bảy chuyển hóa làm thân thể máy móc sau vỡ thành một chỗ máy móc mảnh vỡ. Cái kia thân thể máy móc tại vỡ vụn lúc nguyên bản là hỏa diễm giống như xích hồng sắc, nhưng mà theo thời gian tôi di, xích hồng dần dần chuyển biến làm hơi có vẻ ảm đạm đỏ thẫm, nhìn qua cũng giống máu tươi triệt để xử lý sau màu đỏ thẫm, đồng thời ẩn ẩn còn vẽ ra một chút vết nước màu đen. Đồ Vũ Hành ngón tay thuận vết rách bước ve, rất nhanh hắn mi tâm khẽ động, hướng Giang Diệp biểu hiện ra ngón tay của hắn, chỉ gặp bình thường trên lòng bàn tay lây dính rõ ràng màu đen. Giang Diệp nhíu mày, chính là cái đồ chơi này có thể làm cho quỷ văn năng lực mạnh lên. Lời này vừa ra, Lý Khổ mâu quang khẽ động, trực tiếp cũng ngồi xổm người xuống, lau một chỉ bụng đen xám. Hắn ấy mắt cấp tốc lướt qua một vòng ám sắc, tiếp lấy liền đem cái kia đen xám bôi đến trên mặt hắn trải rộng vết sẹo bên trên. Thế là, nguyên bản nhìn qua giống lợi khí cắt ra vết thương, đột nhiên bị nhiễm vết tích màu đen. Nhưng càng lộ vẻ quỷ dị chính là, những vết sẹo kia, nhìn qua lại phản phất triệt để hấp thu Lý Khổ bôi lên đi đen xám. Mà hấp thu màu đen sau vết sẹo, nhìn qua lại giống như là từng đạo vết nước màu đen. Cái kia từng đạo vết nước màu đen cứ như vậy đột ngột trải rộng tại trên mặt người, lại phối hợp Lý Khổ tấm kia sắc bén mặt lạnh lùng, cái này khiến cả người hắn nhìn qua quỷ dị mà khủng bố. Giang Diệp nhìn xem một màn này đều có chút kinh ngạc. Đỗ Vũ Hành ngược lại là ánh mắt phức tạp nói, ta quỷ văn hình xăm nhiễm màu đen sau cũng là hiện ra loại hiệu quả này, cũng chính là nguyên bản nhìn xem chỉ là phổ thông hình xăm địa phương biến thành hình xăm màu đen bộ phận, hiện ra là như vực sâu vết rách, mà loại này thâm viên hình xăm chỗ hiện ra quỷ văn năng lực tự nhiên cũng so phổ thông hình xăm đối ứng quỷ văn năng lực còn mạnh hơn nhiều. Cho nên mộng cảnh về sau, tại toàn bộ lễ đường bảy cá biến thành màu đen sau, tại những cái kia màu đen hiệu quả bị ta phát hiện sau, đại lượng có được quỷ văn năng lực người chơi giả dạng kinh nghiệm trực tiếp bạo phát một trận cơ lớn hôn chiến. Hôn chiến mục tiêu chính là để quỷ văn năng lực mạnh lên. Đương nhiên Đỗ Vũ Hành nhìn xem Lý Khổ đạo, ngươi tại trong giấc mộng của ta trở nên so với ta còn mạnh hơn, cả người toàn thân trên dưới đều là vết rách, cũng hẳn là trở thành toàn bộ trong trường học người mạnh nhất. Hiển nhiên Đỗ Vũ Hành ngay từ đầu liền biết Lý Khổ vết sẹo trên người chính là hắn đặc biệt quỷ văn, đồng thời bởi vì loại này đặc biệt quỷ văn, hắn hấp thu đại lượng nha vũ năng lượng màu đen. Tại trận này đốt hết nha vũ cơ duyên bên trong, hắn lấy được chỗ tốt lớn nhất. Lý Khổ hiển nhiên trong nháy mắt nghĩ đến những này, trong mắt của hắn cấp tốc lướt qua một vòng tinh quang. Lặng im một lát sau, bàn tay hắn khẽ đảo, trên lòng bàn tay liền tựa như hạt giống nảy mầm giống như, cấp tốc sinh trưởng ra một đôi cánh màu đen. Sau đó hắn hướng phía Đỗ Vũ Hành đạo, ngươi ở trong mộng cảnh nhìn thấy hẳn là đôi cánh này. Đỗ Vũ Hành gật đầu. Giang Diệp thì hiếu kỳ, đôi cánh này có cái gì đặc thù lai lịch? Lý Khổ nói thẳng, đây là ta báo cáo giấc mộng của ta sau, lão đại tiền cho vay ta một đôi cánh. Lão đại nói chính là cho ta mượn một đôi cánh, trợ lực ta chụp mộng bay lượn. Ta lúc đó còn không có rất lý giải, hiện tại xem ra, đôi cánh này hẳn là dùng tại hiện tại đi. Nói, hắn liền đem cánh đưa cho Giang Diệp. Đồng thời, Lý Khổ lại vỗ tay phát ra tiếng. Trước đó tại giấc máy may lúc, vị tiên nguyện ý vì Lý Khổ đi chết thiếu niên, lúc này lách mình xuất hiện. Hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình, một câu đều không có. Lý Khổ thì trực tiếp ra lệnh, đi thuyết phục Lâm hội trưởng, đem Thượng Văn Thạch, Chư Ách, võ chủ người của bọn hắn đều ổn định. Tranh thủ để tất cả người chơi già dặn kinh nghiệm, chí ít tại tư tưởng cải tạo tốt 10 phút đồng hồ trước, không nên đem lực chú ý đặt ở đại lễ đường bên này. Nói xong, cái kia tự mang chết cảm giác thiếu niên, vẫn như cũ mặt không biểu tình, không rên một tiếng. Một lát sau, lần nữa như ưu linh lách mình biến mất. Tiếp lấy, Lý Khổ nhìn về phía Giang Diệp. Hắn lặng im một lát, thử dò xét nói, nếu như ngươi muốn quỷ văn năng lực, ta chỗ này có một ít trục xuất trái cây. Trong lời này giấu giếm ý tứ liền rất rõ ràng, nếu như Giang Diệp quyết định thức tỉnh quỷ văn năng lực, như vậy thì do hắn cùng Giang Diệp đến chia cắt trận này nhà vũ cho tàn kỳ ngộ. Cực điểm có khả năng đi tăng lên hai người bọn họ quỷ văn năng lực. Nhưng nếu như Giang Diệp không chuẩn bị thức tỉnh quỷ văn năng lực, như vậy Lý Khổ cũng không chuẩn bị cùng bất luận kẻ nào chia cắt trận này kỳ ngộ. Hắn muốn một người độc chiếm nha vũ cho tàn đối với quỷ văn năng lực tăng lên. Ý tưởng điên cuồng này trực tiếp cho một bên Đỗ Vũ Hành nhìn ngây người. Hắn chờ Giang Diệp minh xác cự tuyệt phục dụng trục xuất trái cây sau, mới hướng Lý Khổ kinh ngạc nói, ngươi sẽ không phải chuẩn bị độc hưởng toàn bộ bầy cá do trắng biến thành đen tràn ra năng lượng màu đen. Lý Khổ khá bình tĩnh, khuôn mặt mặt không thay đổi kia phối hợp trải rộng cả khuôn mặt vết rách, khiến cho hắn nhìn qua giống như là trong địa ngục đi ra tu la ác quỷ. Hắn ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động, tương đối yên tĩnh nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, ta tại ngươi trận trước trong một cảnh liền đã bằng thực lực trở thành trường học mạnh nhất. Như vậy giờ phút này thế cục càng có lợi hơn hiện thực, ta vì cái gì không có khả năng truy cầu so ngươi trong mộng cảnh càng mạnh cảnh giới? Về phần ngươi, ngươi ở trong mộng cảnh cũng không có tranh qua ta. Hiện tại, ngươi muốn dùng ngươi đoán biết tương lai, cùng ta bàn điều kiện. Đỗ Vũ Hành sắc mặt hơi có chút khó coi. Lặng im một lát, hắn thử dò xét nói, nếu như ta cùng ngươi bàn điều kiện lời nói nửa câu sau hắn muốn hỏi, hắn có thể chia được bao nhiêu năng lượng màu đen. Nhưng mà nửa câu sau này còn chưa nói ra miệng, Lý Khổ trực tiếp đánh gãy, ta cự tuyệt. Tương đương dứt khoát, không có bất kỳ cái gì cứu vãn chi điểm. Đồ Vũ Hành sắc mặt càng phát ra khó coi. Giang Diệp ngược lại là thông qua một màn này ý thức được, Lý Khổ dám làm lớn như vậy mộng, không phải là không có nguyên nhân. Người này dạ tâm, viễn siêu bình thường người. Hắn mặt ngoài xuất ra trục xuất trái cây, kỳ thật liệu định Giang Diệp sẽ không ăn. Cho nên hắn tử vừa mới bắt đầu, liền chuẩn bị độc hưởng trận này đốt hết nha vũ tiết lộ kỳ ngộ. Giang Diệp lặng im một lát, trong lúc nhất thời lại có chút xoắn xuýt. Hắn thật hẳn là giống Đồ Vũ Hành trong mộng cảnh như thế, từng cái đối với toàn bộ bảy cá sử dụng kỹ năng, điểm đen toàn bộ mắt cá, sau đó lại đối với trung tâm phủ điều sử dụng kỹ năng, đốt hết toàn bộ nha vũ sao? Nói thật, hắn cũng không xác định, trong hiện thực có nên hay không làm như vậy. Sẽ có dạng này do dự, là có nguyên nhân. Trước kia hắn làm việc bao nhiêu là có chút lỗ mãng, luôn cảm thấy coi như gặp gỡ phiền phức, cũng bất quá là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nhưng vấn đề là, có chút phiền phức, không có cách nào giải quyết. Có một số việc một khi làm, khả năng không có thuốc hối hận đi đền bù. À không, nghiêm chỉnh mà nói, nếu như thời gian ngược dòng chuyện này thật phát sinh, như vậy trên đời này, có lẽ thật có thuốc hối hận cũng khó nói. Giang Diệp đột nhiên đứng tại một cái góc độ khác, một lần nữa xem kỹ giờ phút này lòng sinh do dự chuyện này. Giả thiết chuyện này bị tổng kết quy nạp là phải chăng đốt hết nha vũ. Như vậy hắn có hai lựa chọn, là hoặc không. Nếu như tuyển là, như vậy thì là Đỗ Vũ Hành trong mộng cảnh lựa chọn, nếu như tuyển không, như vậy thì là đi hướng cùng Đỗ Vũ Hành trong mộng cảnh, không giống với đường. Hai cái này lựa chọn, nhìn qua, hắn giống như không có rất tốt logic đi chèo chống, nên đi một đầu nào, không nên đi một đầu nào. Nhưng sự lựa chọn này bản thân, để Giang Diệp cảm thấy phi thường đột ngột. Vì cái gì nói đột ngột đâu? Bởi vì nếu như không có Đỗ Vũ Hành, hoặc là chuẩn xác hơn nói, không có Đỗ Vũ Hành luân hồi này mộng người sở hữu. Như vậy Giang Diệp căn bản sẽ không biết trước tương lai, cũng sẽ không có cái gì xoắn xuýt do dự. Hắn sát suất lớn, lại dựa theo tự mình làm thí nghiệm tâm thái, đối với tất cả bảy cá sử dụng kỹ năng, cuối cùng lại đối với cự thú phù điêu sử dụng kỹ năng. Có thể hết lần này tới lần khác, Đỗ Vũ Hành tồn tại đặc thù này, xuất hiện ở tính mạng của hắn quý tích bên trong. Đỗ Vũ Hành xuất hiện, thậm chí Đỗ Vũ Hành chỗ đặc thù, từ nơi sâu xa tựa như một loại chỉ dẫn, để hắn sớm biết hậu quả, đồng thời có làm ra lựa chọn tâm thái. Như loại này từ nơi sâu xa chỉ dẫn mặc dù không phải tinh khiết logic, nhưng Giang Diệp rất ăn loại vật này. Mà chứ Đỗ Vũ Hành tồn tại đặc thù này làm chỉ dẫn, Giang Diệp kỳ thật còn có mặt khác hai cái, cũng có thể coi là từ nơi sâu xa chỉ dẫn tồn tại. Cái thứ nhất chính là Hà Du Lượng. Hà Du Lượng người này không có gì đặc thù, nhưng là thiên phú của hắn, nói cho đúng, hắn cái kia trọng trịch nhân sinh kỹ năng, liền rất đặc thù. Kỹ năng này nhìn qua là một cái bảo mệnh kỹ năng, tương lai Hà Du Lượng lúc nào không cẩn thận chết, liền có thể tại trọng trịch nhân sinh thời khắc để hết thể làm lại, tương đương với sống lại một lần. Nhưng loại này làm lại không nhất định là chú trọng tại sống, cũng có thể là để tương lai hối tiếc không kịp hắn, làm lại một lần lựa chọn đâu. Nói cách khác, nếu như giờ này khắc này lựa chọn rất trọng yếu, như vậy có lẽ có thể lợi dụng Hà Du Lượng trọng trịch nhân sinh tại lúc này tổn đương. Tương lai phát hiện giờ phút này lựa chọn sai lầm, có thể độc đương giờ phút này, làm lại lựa chọn. Đương nhiên, đây là một loại rất lý tưởng hóa suy nghĩ. Nhưng chính là bởi vì loại này thiết tưởng tồn tại, cũng chính là bởi vì Giang Diệp gặp phải, là có thể trọng trịch nhân sinh Hà Du Lượng. Hắn khó tránh khỏi liền không đi cảm thấy. Cái này có lẽ chính là trong cõi u minh chỉ dẫn, nói cho hắn biết, hắn chọn sai. Đối với Đỗ Vũ Hành trong mộng cảnh hắn, chọn sai. Thậm chí dựa theo mệnh định quy tích bên trong hắn, chọn sai. Cho nên giờ này khắc này hắn, bên người xuất hiện hai người kia, ám chỉ hắn chọn sai. Đỗ Vũ Hành là dùng luân hồi mộng chỉ dẫn hậu quả. Hà Du Lượng thì là dùng trọng trịch nhân sinh cấp ra đường lui. Lại thêm, đột nhiên xuất hiện thiếu niên đầu đinh Chu Quần. Cái này Chu Quần có lẽ không phải là Lý Khổ nhận biết Chu Quần, cũng không phải Đỗ Vũ Hành trong mộng cảnh tiếp xúc qua Chu Quần. Có lẽ nó là phần thứ ba chỉ dẫn. Còn nhớ rõ bản thể trong tù nghe được không điểm nhắc nhở bên trong có một câu là thánh điện phù điêu mở ra ngàn song thạch nhãn, liền câu này rất như là giờ này khắc này chẳng cảnh. Nhưng câu nói này lý giải có lẽ có hai tầng. Tầng thứ nhất chính là Giang Diệp cần trước đối với tất cả bảy cá sử dụng kỹ năng để tất cả mắt cá biến thành đen, mà tầng thứ hai thì là vừa mới Chu Quần dùng sinh mệnh của nó biểu thị mở ra ngàn song thạch nhãn, không chỉ là mắt cá biến thành đen, còn cần từng đôi mắt máy móc bóng dung nhập trong đó. Nếu như từ góc độ này suy nghĩ, như vậy hiện tại Giang Diệp vẫn như cũng là chuẩn bị chưa đủ. Hắn có thể đi cùng trong mộng cảnh không giống nhau lắm một con đường, nghĩ biện pháp tìm đến cùng bảy cá số lượng đối ứng mắt máy móc bóng. Vì tất cả mắt cá rót vào mắt máy móc bóng. Hắn cảm thấy mạch suy nghĩ này có lẽ là đúng, bởi vì không điểm nhắc nhở bên trong, ngay sau đó còn có một câu, đốt hết nha vũ, dựng thẳng thành thẩm phán chim mâu, mặc dù không biết cái này thẩm phán chim mâu biểu thị cái gì, nhưng Đỗ Vũ Hành trong mộng cảnh, hiển nhiên không có xuất hiện cái đồ chơi này, mà mắt máy móc bóng lại bị hệ thống nhắc nhở là chấp pháp giả. Chấp pháp giả, bản thân liền mang một ít cùng thẩm phán tương cận ý tứ. Như vậy là mắt cá rót vào mắt máy móc bóng, mạch suy nghĩ này tự nhiên càng gần sát thám ngữ. Nghĩ như vậy đến, Giang Diệp cơ bản liền đã xác định hắn không chuẩn bị theo Đỗ Vũ Hành mộng cảnh đi hành động. Đồng thời, đối với Đỗ Vũ Hành, Hà Du Lượng, Lý Khổ cùng Chu Quần bốn người này, hắn đều có không giống với lý giải. Đầu tiên là Chu Quần gia hỏa này đã biết không phải thuần chủng bình thường thành trì bình thường chấp pháp giả, chính là bị phía sau màn lão đại xúi dục tồn tại. Dù sao hắn xác thực tiếp xúc qua lão đại. Thứ yếu Lý Khổ, giấc mộng của hắn hồi báo cho lão đại còn từ lão đại chỗ ấy đạt được một đôi làm mấu chốt đạo cụ cánh, cho nên hắn cũng nhận qua lão đại chỉ dẫn. Còn lại Đỗ Vũ Hành cùng Hà Du Lượng, Đỗ Vũ Hành tại luân hồi trong mộng, mỗi một giấc mộng bắt đầu đều là vào học trường này, như vậy hắn nhất định cũng tiếp xúc qua vị kia lão đại. Giang Diệp nghĩ, dứt khoát bay thẳng đến Đỗ Vũ Hành hỏi, ngươi tại sống được lâu nhất ngày thứ 9, lấy được độc tâm tiên phú, là từ trong mộng đẹp thần bí lão đại chỗ ấy lấy được sao? Đỗ Vũ Hành chần chờ một lát, cẩn thận một chút đầu, bất quá rõ ràng không muốn nhiều lời. Nhưng Giang Diệp cơ bản xác định, gia hỏa này cũng nhận qua lão đại chỉ dẫn, còn lại chính là Hà Du Lượng. Nhìn qua, hắn vừa mới vào học trường học, còn đến không kịp cùng lão đại có cái gì tiếp xúc. Nhưng Giang Diệp trong lòng sinh ra một cái khác ý nghĩ. Để ấn chứng ý nghĩ này, hắn lại nâng cặp kia cánh màu đen, hướng Lý Khổ hỏi, căn cứ ngươi thuyết pháp, chiếc cánh này là lão đại cho ngươi mượn. Nếu như ta không có đoán sai, lão đại các ngươi có phải hay không một thân đen nhánh hình tượng? Sau đó các ngươi những này lệ thuộc vào lão đại người chơi, có thể tìm lão đại hối đoái các loại đạo cụ ý của ta là, các ngươi lão đại tựa như một cái thuần túy thương nhân. Lời nói này xong, Lý Khổ cùng Đỗ Vũ Hành đều nhẹ gật đầu. Mà Giang Diệp chú ý tới, Hà Du Lượng thần sắc đống nhiên biến đổi. Hiển nhiên, Hà Du Lượng cũng nghĩ đến, một cái ở đời sau nhà trọ đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, Du Thương. Bất quá, Giang Diệp lại là nhìn chằm chằm Hà Du Lượng ánh mắt, lại chủ động hướng hắn hỏi, ngươi tại nhà trọ trong lúc đó, tiếp xúc qua Du Thương. Hà Du Lượng hoàn hồn. Hắn đối với Giang Diệp vấn đề này, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Chỉ cho là Giang Diệp đan thuần cũng do vị kia lão đại liên tưởng đến Du Thương. Hắn không có chút nào phòng bị gật đầu, đối với, ta cùng Du Thương giao dịch qua. Liên câu này, cơ bản xác định, Chu Quần, Lý Khổ, Hà Du Lượng, Đỗ Vũ Hành. Bốn người này, toàn bộ cùng phía sau màn lão đại từng có tiếp xúc. Mà vị này phía sau màn lão đại, rất lớn xác suất chính là Du Thương. Đương nhiên, cũng có thể là Giang Diệp chính mình. Lúc này, Giang Diệp ngược lại không đội va hướng bốn người này hỏi lại thứ gì. Hắn lặng im một lát, trầm tư thật lâu, đột nhiên hướng Hà Du Lượng tới câu, thử nhìn một chút, từ giờ phút này, trọng trịch nhân sinh đi. Chương 457, Hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Chương 457, Hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Hà Du Lượng. Không phải. Anh em. Cái này rất đột ngột đi. Ta trò chuyện thật tốt, làm sao đột nhiên đến phiên ta trọng trịch nhân sinh. Đương nhiên, Hà Du Lượng cũng không đốc, một trận ngắn gọn nghi hoặc sau, rất nhanh liền kịp phản ứng. Hán, đây là bị xem như công cụ hình người. Cái này nặng ném đến tột cùng là người nào sinh. Tương lai vị đại lão này một cái khó chịu, trực tiếp giết hắn, sau đó hết thảy làm lại. Có thể cái này làm lại. Hà Du Lượng căn cứ kỹ năng miêu tả, phi thường rõ ràng là chỉ có chính mình có thể làm lại. À đối với, hắn rất nhanh lại kịp phản ứng. Mặc dù chỉ có chính mình làm lại, nhưng mình có thể giống có được luân hồi mộng Đỗ Vũ Hành một dạng, cho ra một chút nhắc nhở. Nhưng loại này nhắc nhở, chủ động toàn nắm giữ trong tay hắn a. Nếu như Hà Du Lượng phía sau thật là bị Giang Diệp giết chết, như vậy khi lại một lần, hắn tự nhiên không vui nhắc nhở Giang Diệp a. Đây là Hà Du Lượng không có khả năng lý giải địa phương. Nhưng Giang Diệp tâm lý rất rõ ràng, tương lai có thể có vô hạn khả năng. Trong đó liền bao quát, Hà Du Lượng biến thành phân thân của hắn. Như vậy khi Hà Du Lượng trọng trịch nhân sinh lúc, tự nhiên sẽ nhắc nhở mới bị họ phơ lìn Giang Diệp. Trừ cái đó ra, cũng có khả năng, sau đó Giang Diệp chuyện cần làm, bản thân liền ảnh hưởng Hà Du Lượng vận mệnh. Cho nên khi sạ vở game mở lại lúc, hắn không thể không hướng Giang Diệp thẳng thắn, sau đó cho ra nhắc nhở. Dù sao tại Giang Diệp xem ra, Hà Du Lượng công cụ hình người này phi thường tiện tay. Đồng thời, hắn cơ bản không có lựa chọn nào khác. Giờ phút này, Lý Khổ mãn tâm đều là đạt được đốt hết quả vũ năng lượng màu đen mạch lên. Hà Du Lượng hoang mang cùng chần chờ, trong mắt hắn đều là lãng phí thời gian. Thế là, lạnh lùng ánh mắt, lôi cuốn lấy mơ hồ cảm giác các bách. Áp lực trong nháy mắt cho đến Hà Du Lượng, khiến hắn trong nháy mắt ý thức được, chính mình căn bản không có lựa chọn nào khác. Nhưng là, Hà Du Lượng trước đó từ ban đầu ngục giam tiến vào ẩn tàng ngục giam gian phòng lúc, đều không nỡ dùng xong duy nhất một lần trọng trịch nhân sinh kỹ năng. Giờ này khắc này, bị cưỡng bách sử dụng, tự nhiên càng thêm khó mà tiêu tan. Cuối cùng, hắn hay là đỉnh lấy Lý Khổ ánh mắt áp lực, hướng Giang Diệp xác định nói, ngươi sẽ không phải Giang Diệp biết trong lòng của hắn lo lắng, thuận tiện sinh an ủi, yên tâm, ta sẽ không vì mở lại chủ động giết ngươi. Dù sao, nếu như ta thật đắc tội ngươi, nặng như vậy mở ngươi, tự nhiên cũng sẽ không chủ động cho ta lộ ra có lợi cho tin tức của ta. Ta hiện tại bất quá là lo lắng tiếp xuống thao tác, khả năng tạo thành một ít không cách nào vãn hồi cục diện, thậm chí đem ngươi cũng liên lụy đi vào vừa mới cái kia chấp pháp ánh mắt hình ảnh ngươi cũng thấy đấy đi. Phàm là cái kia hai cái mắt máy móc bóng, là trực tiếp gạt bỏ ngươi ta, ngươi chẳng lẽ liền không hối hận, không có sớm dùng xong kỹ năng này. Mà lại chúng ta không phải cũng thông qua bội luận thủ hộ phân tích qua sao? Trọng trịch nhân sinh cùng bội luận thủ hộ hai kỹ năng này là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu sớm muộn muốn lưu trữ vậy dĩ nhiên là càng sớm càng tốt. Nếu như thiên phú của ngươi thật giáng cấp đến mất đi bội luận thủ hộ kỹ năng này, như vậy trình độ nào đó, nói không chừng cũng là chuyện tốt. Mà nếu như thiên phú của ngươi không có giáng cấp, như vậy cơ bản liền có thể xác định, bội luận thủ hộ cái này kỹ năng bị động, xác thực đã tại đối với ngươi có hiệu lực. Phen này an ủi xuống tới, Hà Du Lượng cảm xúc liền từ nguyên bản bài xích phản cảm, chuyển biến làm thoải mái. Bởi vì Giang Diệp có một cái thuyết pháp, đúng là phi thường có đạo lý, trọng trịch nhân sinh cái này duy nhất một lần SSS cấp kỹ năng, nó hoặc là liền bĩnh viễn không cần. Hoặc là, phải dùng lời nói, tự nhiên là càng sớm càng tốt. Tựa như có câu dốc lòng trích lời nói, chúng một cái cây tốt nhất thời gian là 10 năm trước. Thứ yếu là hiện tại. Như vậy, đối với cái này lúc thời khắc này Hà Du Lượng mà nói, hắn lựa chọn trọng trịch nhân sinh tốt nhất thời gian, cũng xác thực ngay tại lúc này. Trong lòng của hắn cấp tốc cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn hướng Giang Diệp đạo, mặc dù đại lão ngươi nói rất có lý, nhưng bất kể nói thế nào, ta xem như vì đại lão ngươi, mới dùng xong chân quý duy nhất một lần kỹ năng. Cho nên đại lão, ta hiện tại xem như lên thuyền của ngươi, nếu như ta về sau thật lâm vào kia cái gì hỗn loạn trạng thái, đại lão ngươi nhiều gánh vác điểm. Giang Diệp lúc này một bộ hảo huynh đệ dạng nghĩa khí biểu lộ, nói chắc như đinh đóng cột cam đoan, yên tâm, từ ngươi trọng trịch nhân sinh một khắc này bắt đầu, hai ta chính là thổ lộ tâm tình người một nhà. Ngươi yên tâm đem phía sau lưng giao cho ta, ta tuyệt đối sẽ không cố phụ. Nói thật, Giang Diệp lời nói này, Hà Du Lượng không phải rất tin, nhưng ở hắn không có lựa chọn tình huống dưới, Giang Diệp còn có thể cho ra lần này hứa hẹn, hắn cũng chỉ có thể tin. Coi như thật bị cô phụ, vậy cũng chỉ có thể là có chơi có chịu thôi. Nghĩ như vậy, Hà Du Lượng cắn răng một cái, liền ngay tại chỗ dùng hết cái kia chân quý duy nhất một lần kỹ năng, SSS cấp trọng trịch nhân sinh. Mà kỹ năng này dùng ra trong nháy mắt, Giang Diệp đều sợ ngây người. Chỉ vì tại từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, Hà Du Lượng trực tiếp nguyên địa phi thăng. A không, nói cho đúng, hắn đột nhiên giống mất trọng lượng giống như, bay tới 4 mét không trung. Sau đó cả người giống quạt trần một dạng xoay tròn. Hình ảnh này, nhìn qua, tại mấy vị kia tinh khiết manh tần trong mắt, là có chút buồn cười. Tại Giang Diệp trong mắt, lại là có chút quen thuộc. Đã từng hắn nắm chặt vận mệnh xúc sắc thời điểm, giống như cũng là như thế một bộ, buồn cười bộ dáng. Bất quá khi đó hắn, là dùng tay nắm chặt vận mệnh xúc sắc, sau đó cả người đi theo vận mệnh xúc sắc xoay tròn. Cho nên lúc đó, tay của hắn là trục xoay trung tâm. Mà giờ khắc này xoay tròn Hà Du Lượng, thì là toàn bộ đầu hiện ra là trục xoay trung tâm. Thân thể vây quanh đầu điên cuồng chuyển động. Năm vị thanh tịnh ngu xuẩn manh tân, trợn mắt ốc mồm nhìn qua một màn này bộ dáng, toàn bộ chính là hoàn chỉnh ta cùng ta tiểu đồng bọn đều sợ ngây người bao biểu lộ. Đỗ Vũ Hành đương nhiên cũng rất khiếp sợ, nhưng đáy mắt rõ ràng lướt qua vẻ suy tư. Giang Diệp một bên lưu ý lấy Hà Du Lượng xoay tròn, một bên hướng Đỗ Vũ Hành hỏi, trong giấc mộng của ngươi, từng có một màn này sao? Đỗ Vũ Hành tự nhiên lắc đầu, đáp đến dứt khoát, không có, cho nên ta mới có chút ngoài ý muốn hắn cái kia trọng trịch nhân sinh đến tột cùng là thế nào cái kỹ năng. Nghe các ngươi đối thoại, sẽ không phải thật sự là trực tiếp lưu trữ nơi này khác, tương lai có thể xả vở game mở lại đi. Lời này vừa ra, ở đây những người khác cũng đều kinh ngạc. Cái mới nhìn qua này buồn cười như vậy kỹ năng, hiệu quả dĩ nhiên như thế kiểu như châu bò. Con mẹ nó xả vở game mở lại. Chẳng lẽ bọn hắn là bị vây ở trong trò chơi? Mọi người tâm tư dị biệt. Mà Hà Du Lượng điên cuồng xoay tròn, ước chừng kéo dài một phút đồng hồ tả hữu, hắn liền phảng phất khôi phục trọng lực, lại từ không trung rơi xuống. Điểm ấy độ cao, ngược lại không đến nỗi ngã thương. Ngược lại là vừa mới xoay tròn, khiến hắn nhìn qua đầu góc choáng váng, sắc mặt một trận trắng bệnh. Giang Diệp tới đỡ hắn một thành, vỗ vỗ hắn phía sau lưng, thuận thế hỏi, "Không có sao chứ? Kỹ năng có hiệu lực sao? Thiên phú xuống cấp không có?" "Sinh." Hà Du Lượng một bộ chưa tỉnh hồn lại không có làm rõ ràng tình huống dáng vẻ, từng ngụm thở phì phò. Thật lâu, mới bị Giang Diệp cánh tay nhìn về phía hắn. Ánh mắt của hắn, từ hoàng hốt đến chấn kinh, lại đến một loại khác biệt trình độ kinh ngạc. Nhìn qua, trong thời gian ngắn, đã trải qua rất cường liệt nội tâm ba động. Mà Giang Diệp nhìn xem hắn phức tạp như vậy thần sắc biến hóa, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái tương đối lớn gan ý nghĩ, người nhà sẽ không phải là đã xả bờ game trở về đi. Đúng vậy a. Giang Diệp kinh ngạc với mình chỉ độn, thế mà lúc này mới ý thức tới. Khi Hà Du Lượng quyết định sử dụng trọng trịch nhân sinh kỹ năng này sau, như vậy Giang Diệp đối mặt tựa như tiết định ngạc trong một mèo. Đây là tồn tại hai loại khả năng. Meo meo chết sống, đối ứng, trọng trịch nhân sinh sau Hà Du Lượng. Có thể là vừa sử dụng kỹ năng này Hà Du Lượng, cũng có thể là kỹ năng có hiệu lực sau, đã từ tương lai xả vở game mở lại Hà Du Lượng. Mà căn cứ hắn phức tạp biến hóa biểu lộ. Nhìn qua, liền rất giống người sau. Trong nháy mắt, đến phiên Giang Diệp tâm tư phức tạp biến ảo. Bất quá, thời gian nghỉ ngơi có hạn, hắn thời gian đi suy nghĩ càng nhiều, liền trực tiếp hướng Hà Du Lượng hỏi, ngươi đã mở lại trở về. Lời này hỏi ra, Hà Du Lượng còn có chút hoàng thần, không có trả lời ngay. Ngược lại là Đỗ Vũ Hành nghe được chấn kinh, đã mở lại trở về. Cái này sao có thể? Người cái này sẽ không phải chỉ là sớm biết trước tương lai, mà không phải chân chính đã trải qua tương lai đi. Bất quá, hắn dù sao trải qua luân hồi mộng, rất nhanh hoán đổi đến chính mình kinh lịch luân hồi mộng lúc, nhưng cái kia những người khác thị giác, bọn hắn đúng là không ngừng tại hắn trong mộng luân hồi, nhưng căn bản không biết luân hồi tồn tại. Chỉ có một mình hắn biết luân hồi mộng tồn tại, cũng tại luân hồi mộng bên trong thăm dò. Loại này thị giác bên trên hoán đổi, để Đỗ Vũ Hành sinh ra một loại tương đương kỳ lạ cảm thụ. Nguyên lai, người có thể vô tri đến loại trình độ này, rõ ràng phát sinh qua sự tình, chính mình lại hoàn toàn vô tri. Duy chỉ có một người, thanh tỉnh nhớ kỹ. Tại luân hồi mộng thị giác bên trong, hắn là nhớ kỹ một cái kia, vẫn không cảm giác được đến cái gì. Hiện tại, thành Hà Du Lượng trọng trịch nhân sinh người đứng xem, hắn mới ý thức tới loại này vô tri khủng bố. Đỗ Vũ Hành thậm chí nhịn không được đi suy đoán, nếu như mình luân hồi mộng có thể tồn tại, nếu như Hà Du Lượng trọng trịch nhân sinh có thể tồn tại, như vậy trên đời này, phải chăng còn tồn tại một loại càng kinh khủng vô tri? Phải chăng còn có một ít sự tình đã không cách nào qua vô số lần, chỉ là hắn cùng tất cả những người khác hoàn toàn không biết. Trong lúc nhất thời, Đỗ Vũ Hành lâm vào hoảng hốt. Hà Du Lượng ngược lại là thong thả lại sức, từ từ hoàn hồn. Hắn ấn ấn đầu của mình, sau đó hỏi, "Ta vừa mới là sử dụng kỹ năng trọng trịch nhân sinh." Giang Diệp gật đầu, "Đúng vậy." Vì phòng ngừa Hà Du Lượng giấu giếm, hắn lại trực tiếp điểm phá, "Nhưng hiển nhiên, ngươi bây giờ đã không phải là vừa mới sử dụng kỹ năng ngươi. Nói một chút đi, nếu hối lực lượng, ngươi cũng đã trải qua cái gì?" Cái này Nữu Hỗ Lộc Lượng trực tiếp cho Hà Du Lượng làm mơ hồ, hắn rắc khỏe miệng tới câu, không có kinh lịch cái gì, chỉ là chết năm trượng nguyên thôi. Giang Diệp vô ngữ, đương nhiên biết ngươi chết, cụ thể chết như thế nào? Hẳn là cùng ta không có đóng đi. Ta có hay không cho ngươi cái gì nhắc nhở? Hoặc là ngươi có cái gì nhắc nhở phải cho ta? Nhắc nhở chính là Hà Du Lượng ánh mắt phức tạp, dừng một chút, hay là sửa lời nói, ta vẫn là nói thẳng một chút, chuyển về sau đi. Liền, tạm thời xưng là ở kiếp trước đi. Ở kiếp trước, ta sau khi sử dụng kỹ năng, vô sự phát sinh. Thiên phú không có giáng cấp, cũng không có kỹ năng biến mất. Sau đó chúng ta bởi vậy là được, bội luận thủ hộ đã có hiệu lực. Sau đó Lý Khổ nhắc nhở ngươi thời gian cấp bách, ám chỉ ngươi có thể theo Đố Vũ Hành Mộng Cảnh đi thao tác. Nhưng là ngươi không có lập tức đi thao tác những cá kia bầy, mà là đem đôi kia cánh màu đen đặt tại mi tâm vị trí. Xem ra, hẳn là đối với nó sử dụng ngươi cái kia đánh cắp ký ức kỹ năng. Nói đến đây, Hà Du Lượng nhìn về phía đôi kia cánh màu đen ánh mắt hoảng sợ mà phức tạp. Mà Giang Diệp cơ bản xác định, chí ít bộ phận này, hắn không có nói sai. Bởi vì hắn đúng là tại thu đến đôi cánh này sau, liền muốn trực tiếp đối với chiếc cánh này sử dụng kỹ năng. Chẳng qua là để ý, mới nghĩ đến để Hà Du Lượng trọng trịch nhân sinh cho mình một cái có thể khả năng cứu vãn. Sau đó thì sao? Ra đôi cánh sau khi sử dụng kỹ năng xảy ra chuyện gì? Hà Du Lượng ánh mắt phức tạp, một mặt im lặng, sau đó, chính là cùng Đỗ Vũ Hành trong một cảnh, hoàn toàn khác biệt hướng đi, đôi cánh này, trực tiếp tại ngươi đối với nó sử dụng kỹ năng lúc, liền bắt đầu cháy rừng rực. Thậm chí, ngươi cả người, cũng bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia hỏa diễm tương đương cùng bố, giống bọn hắn cái này năm vị manh tân, trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Ta hẳn là ỷ vào bội luận thủ hộ vận khí tốt, may mắn dán bảy cá phù điêu, truyền nhiệt lượng, mới miễn cưỡng sống tiếp được. Đỗ Vũ Hành cùng Lý Khổ, cũng là mượn bảy cá phù điêu mới sống tiếp được, nhưng lúc ấy cả giáo đường bị thiêu đến đen kịt một màu. Thậm chí nhiệt lượng lan tràn ra ngoài, không ít người chơi giả dặn kinh nghiệm đều bởi vì khủng bố nhiệt lượng mà mất mạng. Tóm lại cảnh tượng lúc đó, so Đỗ Vũ Hành miêu tả một cảnh, còn kinh khủng hơn được nhiều được nhiều được nhiều. Cứng rắn muốn hình dung, đơn giản tựa như là cả một cái thái dương tại trong lễ đường bộ bạo tạc. Nói thật, ba người chúng ta có thể còn sống sót, liền rất không hợp thói thường nói lên đoạn này. Hà Du Lượng ngữ khí mang theo rõ ràng sống sót sau hai nạn giống như lòng còn sợ hãi, mà hắn nói tới ba người chúng ta hiển nhiên chính là chỉ hắn, Lý Cổ cùng Đỗ Vũ Hành. Hắn ánh mắt phức tạp đảo qua hai người này, tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, tiếp tục nói, ba người chúng ta là gián phủ điều sống sót, nhưng cho dù còn sống, cũng thay đổi thành đen nhánh phiên bản. Cái này đen nhánh phiên bản chính là toàn thân trên dưới, liền ngay cả răng đều là đen. Cả người nhìn qua, chính là một đoàn đồng đậm đen, bởi vì đen quá mức thuần khiết, ngay cả ngũ quan đều bị mơ hồ a đối với, ngươi cùng ta hai còn không giống nhau lắm. Hắn đặc biệt có một chút Lý Khổ, ngươi đoàn kia đen bên trong vẫn tồn tại một chút vết nứt, tựa như trên người ngươi vết sẹo mở dạng. Khả năng đúng là tỉnh táo lại Hà Du Lượng lợi bình những kinh nghiệm này lúc, ngựa khí càng ngày càng nhẹ nhàng. Lý Khổ cùng Đỗ Vũ Hành thì là chấn kinh đến cho không ra phản ứng. Ngược lại là năm vị kia pháo hôi manh tần, trong lúc khiếp sợ càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Dù sao tại đầu kia yểm tuyến bên trong, bọn hắn trực tiếp sẽ chết rồi. Bất quá để bọn hắn thoáng an tâm là, hiện tại biết những này, Giang Diệp hẳn là sẽ không lại đối với cánh kia sử dụng kỹ năng. Đi. Giang Diệp nghĩ, trọng điểm hỏi, ngươi nói các ngươi ba cái còn sống. Vậy ta đâu? Chương 458, Hà Du Lượng tiếp trước chương 458, Hà Du Lượng tiếp trước ách, ngươi nói lên Giang Diệp, Hà Du Lượng biểu lộ liền có chút phức tạp. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu mắt nhìn lễ đường trên trần nhà cự thú phù điêu. Lặng im một lát sau, lại nhìn mắt Đỗ Vũ Hành, mới chần chờ nói, tình huống lúc đó quá mức hỗn loạn, ngươi cong lấy một đôi cánh, giống thái dương một dạng thiêu đốt, điên cuồng phóng thích nhiệt lượng toàn bộ lễ đường, tràn ngập chướng mắt chiếu sáng, ta lúc đó bị đâm đến căn bản mở mắt không ra, cũng không thấy rõ trên người ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta là sau đó nghe Đỗ Vũ Hành nói, đôi kia thiêu đốt cánh, tựa như là bị thứ gì đâm xuyên qua. Đỗ Vũ Hành nói hắn cũng không thấy rõ, chỉ mơ hồ nhìn thấy thiêu đốt trên cánh, thêm ra một đôi bị xuyên thủng lỗ đen. Theo hắn phỏng đoán, có thể là Hà Du Lượng chỉ vào cự thú phù điêu trung tâm nhất đầu kia cự hình tượng hiệu phù điêu, bị đầu kia tượng hiệu phù điêu dọc theo ngả voi cho xuyên thủng. Cũng có thể là bị cái gì hư không phóng tới phi tiễn xuyên thủng. Ta lúc đó trực tiếp nghi ngờ hư không phi tiễn thuyết pháp này, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Đỗ Vũ Hành còn nói, hắn mơ hồ nhìn thấy hình ảnh, để hắn liên tưởng đến hậu nghệ xạ nhật. Cho nên mới sẽ có hư không phi tiễn phỏng đoán. Bất quá Đỗ Vũ Hành chính mình cũng một bên phân tích một bên nghi ngờ, trong truyền thuyết thần thoại hậu nghệ xạ nhật hẳn là chỉ bắn một tiễn, mà lại bắn cũng không phải cánh kim ô bảng, mà là kim ô trái tim. Mà hắn mơ hồ nhìn thấy hình ảnh, lại là hai chi mũi tên, phân biệt xuyên thủng thiêu đốt hai cánh. Lý Khổ lúc đó chú ý tới, Đỗ Vũ Hành phân tích những này thời điểm, thần sắc có dị dạng, thế là cường thế hỏi tới hắn. Đỗ Vũ Hành cuối cùng tiết lộ, hắn từng tại thứ 9 lần luân hồi trong ngộng, lợi dụng độc tâm tiên phú, nhìn lén vị tiêu ngộng đẹp lao đại tiếng lòng. Hành động này xác thực không hợp thói thường, nhưng dù sao cũng là ở trong một cảnh, cho nên Đỗ Vũ Hành tương đối lớn gan, hắn đối với lao đại sử dụng trọn vẹn 6 lần tâm thanh ngoại hiện trước 3 lần, đều là thất bại. Thứ 4 lần cùng thứ 5 lần, biểu hiện là luận mã. Thẳng đến thứ 6 lần thời điểm, hắn đọc đến tuần túy một câu. Căn cứ Đỗ Vũ Hành miêu tả, hắn cảm thấy câu nói kia là lao đại cố ý tiết lộ cho hắn. Bởi vì hắn mỗi lần sử dụng tâm thanh ngoại hiện tất nhiên sẽ xen lẫn luận mã, cần hắn đi phân biệt một phen. Nhưng lần đó lao đại hiện ra bên ngoài tiếng lòng bên trong câu nói kia, lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có xen lẫn tại luận mã bên trong. Hà Du Lượng miêu tả lên những này, thần sắc vẫn rất trịnh trọng. Giang Diệp trong lòng lần nữa hiện lên vô số suy nghĩ. Bất quá hắn không có trực tiếp hỏi Hà Du Lượng, Bởi vì Đỗ Vũ Hành thứ 9 lần mộng cảnh, bản thân hắn là có được đoạn ký ức kia. Cho nên, Giang Diệp hướng Đỗ Vũ Hành hỏi, cho nên, câu kia tiếng lòng là cái gì? Đỗ Vũ Hành một mặt mờ mịt, bất quá chần chờ một lát, hay là chủ động nói, xác thực, ta tại thứ 9 lần luân hồi trong mộng, đối với Lao Đại dùng 6 lần tâm thanh ngoại hiện. Từ đó về sau, liền rốt cuộc không dám dùng. Bởi vì cái kia duy nhất thành công thứ 6 lần, ta thật cảm thấy là Lao Đại cố ý triển lộ tiếng lòng cho ta nhìn. Mà cái kia duy nhất thành công một lần, ta nhìn thấy hoàn chỉnh một câu là, may mắn mũi tên bắn trúng chính là trái tim của ta, mà không phải cánh của ta. Nói xong câu này, kết hợp với Hà Du Lượng vừa mới miêu tả, Đỗ Vũ Hành rất nhanh lâm vào trầm tư. Hà Du Lượng thì thuận hắn, xác định nói đúng vậy, ở kiếp trước Đỗ Vũ Hành, nói cũng đúng câu này. Sau đó hắn phân tích nói, Lao Đại cố ý cho hắn nhìn thấy câu này tiếng lòng, khả năng chính là một loại báo trước. Cho nên hắn mới có thể hoài nghi, cái kia thiêu đốt trên cánh, bị xuyên thủng hai nơi, khả năng nguồn gốc từ hư không phi tiễn cuối cùng Đỗ Vũ Hành cho ra kết luận là, Hà Du Lượng nhìn xem rằng, Diệp, ngươi lúc đó đôi cánh sử dụng kỹ năng hành vi, khả năng ủ thành sai lầm lớn. Đồng thời ngươi có thể là sớm có đoán trước, cho nên mới ở trước đó, để cho ta trọng trịch nhân sinh. Lúc đó Lý Khổ biết được điểm ấy sau, trước tiên liền muốn giết ta. Nhưng phía sau, ta cùng Đỗ Vũ Hành cùng một chỗ thuyết phục hắn, một cái SSS cấp kỹ năng, không có khả năng cứ như vậy bằng bạch lãng phí hết. Về sau ba người chúng ta cùng một chỗ hấp thu trên phủ điều tràn lan mà ra năng lượng tối, bất quá cặp kia bị xuyên thủng trên cánh năng lượng tối thì là toàn bộ bị Lý Khổ hấp thu. Nói lên đoạn này, Hà Du Lượng nhìn về phía Lý Khổ ánh mắt vẫn rất phức tạp. Lý Khổ nghe đoạn này miêu tả thì lại như có điều suy nghĩ. Giang Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Hà Du Lượng, vậy ta đâu? Ta là đã chết ngay cả thi thể đều không thừa, mà lại ngươi hẳn không có dùng qua trục xuất trái cây sao? Cũng có thể hấp thu kia cái gì năng lượng tối sao? Hà Du Lượng gật đầu, ta vừa không phải đã nói rồi sao? Ba người chúng ta thân thể đều biến thành đen nhánh phiên bản, mà cái này đen nhánh phiên bản thân thể bản thân giống như chính là thuần túy năng lượng tối lúc thành, cho nên lúc đó ta cũng có thể hấp thu trên phủ điêu năng lượng tối. Đồng thời phiên bản này ba chúng ta đều mạnh ngoại hạng, đối mặt mặt khác có được quỷ văn năng lực ám hệ người chơi, hoàn toàn chính là treo lên đánh, bởi vì những cái kia quỷ văn năng lực căn bản đối với chúng ta dậy không nổi tác dụng. Về phần ngươi, nhìn qua xác thực giống như là bị thiêu đến ngay cả thi thể đều không thừa, bất quá ngươi tuôn ra một khối vảy màu đen, bị hấp thu cánh năng lượng tối Lý Khổ nhặt. Sau đó hắn lợi dụng khối kia lân phiến, tìm cái kia phụ trách bán máu lao giả, thu được đi chủ xuất thành danh lệch. Mà ta cùng Đỗ Vũ Hành thì lưu tại trường này, cái này lưu chính là một tháng lâu. Mà trong một tháng này, trường này nhập học nhân số đột nhiên báo tô tăng, tựa như là cố ý đem những cái kia chết bởi lễ đường bạo tạc nhân số cho điền vào trở về. Bất quá căn cứ Đỗ Vũ Hành lợi dụng hắn độc tâm tiên phú quan sát, những cái kia tăng vọt nhập học nhân viên bên trong, hẳn là có tương đương một bộ phận, đều là cùng loại tuần bảy người máy. Bọn chúng thân phận thật, có thể là mang theo mắt máy móc bóng chấp pháp giả. Những người chấp pháp này cũng cùng phổ thông tội nhân một dạng, mỗi ngày đi học chung, cùng một chỗ tiến hành cải tạo lao động cùng tư tưởng cải tạo. Bọn chúng nhìn qua phi thường bình thường, có người chơi bình thường sợ hãi, chết lặng, riêng lẻ vài người cũng sẽ giữ lại một chút cá tính. Tóm lại, nếu như không phải có Đỗ Vũ Hành thiên phú, căn bản nhìn không ra bọn chúng là không có linh hồn người máy. Ngay lúc đó ta cùng Đỗ Vũ Hành, bởi vì thân thể biến thành đen nhánh phiên bản, thật không dám dùng huyết nhục của mình đi trèo chống cự vi máy may vận chuyển, sở dĩ phải chuyên môn tuyển người chơi khác cho chúng ta cung cấp huyết nhục. Lợi dụng Đỗ Vũ Hành năng lực, chúng ta bóc lột người chơi khác lúc, đặc biệt tránh đi những người máy kia. Nhưng chúng ta quan sát qua, những người máy kia tại giẫm máy may khâu này, cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Nhìn qua, bọn chúng tựa như là thật dùng huyết nhục của mình tại cung cấp nuôi dưỡng cự quy, cũng liền giống như bọn chúng thật có được huyết nhục chi khu một dạng. Nói lên hiện tượng này, Hà Du Lượng rõ ràng triển lộ ra nghi hoặc cảm xúc. Tiếp lấy vừa tiếp tục nói, đại khái là sau một tháng đi, đã được đến trục xuất thành danh ngạch Lý Khổ, không biết vì cái gì lại trở về. Bất quá hắn không còn là đen nhánh phiên bản, mà là có được một bộ người máy thân thể. Không phải loại kia giả mạo người sống người máy, mà là loại kia nhìn bằng mắt thường đi qua chính là một bộ thân thể máy móc người máy. Vì phân chia những cái kia ngụy trang người máy, tạm thời gọi hắn là người máy đi. Hắn cái kia người máy sinh động tại một đám người sống bên trong, nhìn xem liền rất đột ngột. Bất quá bởi vì hắn đặc biệt ngoại hình, bất luận mới cũ người chơi cũng không dám trêu chọc hắn. Ta cũng là bởi vì Đỗ Vũ Hành độc tâm thiên phú, mới nhận ra hắn lại là Lý Khổ. Người máy phiên bản Lý Khổ vừa trở về trường học, liền đại khai sát giới. Hắn đem những cái kia không phải người máy người sống, giết tới cơ hồ diệt tuyệt trình độ. Toàn bộ trường học người sống, cơ hồ cũng chỉ thừa ta, Đỗ Vũ Hành, còn có mấy vị đã từng liền hiệu chung Lý Khổ thủ hạ. Chúng ta một nhóm này còn sót lại người sống, bị Lý Khổ ban cho trục xuất thành danh ngạch, sau đó liền rời đi trường học. Nhưng Lý Khổ lại lưu tại trường học, không biết là đang làm những gì. Căn cứ Đỗ Vũ Hành miêu tả, hắn tại luân hồi trong động, cũng đi qua trục xuất thành. Nhưng trục xuất thành đối với người mới, kỳ thật cũng không hữu hảo. Ngay lúc đó Đỗ Vũ Hành, nguyên bản chẳng phải vui lòng đi trục xuất thành. Nhưng kết quả, hai chúng ta đi đến trục xuất thành sau, lại bị người chơi khác tôn thờ. Nguyên nhân chính là chúng ta có đen nhánh thân thể, cơ hồ miễn dịch hết thể ám hệ tổn thương. Cũng bởi vì chúng ta đen nhánh thân thể, tại trục xuất thành thời gian trải qua vẫn rất thuận, chúng ta cũng làm một bộ cơ giáp thân thể, tựa như Lý Khổ như thế. Cứ như vậy tại trục xuất thành qua sau một thời gian ngắn, biến mất Lý Khổ lại trở về, bất quá hắn chỉ tìm Đỗ Vũ Hành, đằng sau hai người bọn hắn thường xuyên tiến hành nói chuyện bí mật. Theo ta phỏng đoán, Lý Khổ hẳn là tìm Đỗ Vũ Hành thu hoạch một chút hắn tại luân hồi trong mộng lấy được tin tức. Căn cứ chuyện phát sinh phía sau, Lý Khổ đã được, hẳn là cùng nhận thực tin tức tương quan. Bởi vì lại qua sau một thời gian ngắn, toàn bộ trục xuất thành bầu không khí rõ ràng có chút không đúng. Liền ngay cả ta cũng ngầm trộm nghe nói một chút liên quan tới Nhật thực tin tức. À đối với, bổ sung một chút, vừa tới trục xuất thành đoạn thời gian kia, ta vẫn là thật sống động cố gắng xuất công, cố gắng mạnh lên cũng bởi vì ta hạnh vận thiên phú, lại thêm đen nhánh bản thân thể, ta tốc độ phát triển hẳn là viễn siêu bình thường người chơi. Nhưng theo thời gian tôi gì, ta nguy hiểm hữu giác để cho ta cảm thấy khó chịu, đồng thời loại cảm giác khó chịu này cơ hồ là ngày càng tăng cường. Ta không xác định loại dự cảm này là cùng Nhật thực có quan hệ, vẫn là của ta bội luận thủ hộ sắp đạt thành hỗn loạn trạng thái phát động tiêu chuẩn. Tóm lại, bởi vì dự cảm được mãnh liệt nguy hiểm, ta đoạn thời gian kia cơ hồ là ở vào không để ý đến chuyện bên ngoài ẩn thế trạng thái. Có thể cho dù ở vào ẩn thế trạng thái, ta cũng nghe đến Nhật thực tin tức, đồng thời đang nghe tin tức này hôm sau, Lý Khổ vừa tìm được ta. Căn cứ lúc đó Lý Khổ thuyết pháp, có được đen nhánh thân thể bà chúng ta, có thể tại Nhật thực trạng thái dưới thu hoạch được mãnh liệt năng lượng tối bổ sung. Tóm lại chính là có thể giống lúc trước hấp thu tòa này lễ đường phù điêu năng lượng tối một dạng, lần nữa hấp thu một đợt đến từ Nhật thực năng lượng tối, lần nữa mạnh lên. Lý Khổ nói rất mê người, nhưng ta lại không đốc. Đầu tiên là ta không cho rằng giống Lý Khổ dạng này dã tâm bừng bừng ra hỏa thật có chuyện tốt sẽ cùng ta chia sẻ. Nếu như ta nhớ không lầm, Hà Du Lượng có ý riêng nhìn Lý Khổ một chút mới tiếp tục nói, tại ta sử dụng trọng trịch nhân sinh kỹ năng này trước đó, Lý Khổ tựa hồ là chuẩn bị dựa theo Đỗ Vũ Hành trong ngộng cánh phát triển, một thân một mình hấp thu toàn bộ lễ đường phù điêu toàn bộ năng lượng tối. Một người như vậy, ta làm sao có thể tin tưởng hắn sẽ cùng ta chia sẻ cái gọi là Nhật thực năng lượng tối? Huống chi, tuy nói Nhật thực hiện tượng đem bao trùm toàn bộ thế giới, nhưng Thái Dương vật này kỳ thật chỉ tồn tại ở bình thường thành trì, trục xuất chi địa bản thân liền không bị Thái Dương bao trùm. Nói cách khác, vì hấp thu cái gọi là Nhật thực năng lượng tối, ta cần mạo hiểm đi bình thường thành trì. Lại thêm ngay lúc đó ta vốn là cảm giác được khủng bố nguy hiểm tới gần, thái độ tự nhiên kiên quyết cự tuyệt Lý Khổ mời. Nhưng gia hỏa này căn bản không cho ta lưu đường sống. Sau đó trọn vẹn thời gian một tuần, hắn điên cuồng dây dưa đến ta. Trụ sở của ta mới đầu là cách mỗi 2 giờ liền sẽ có người bởi vì đủ loại cổ quái kỳ lạ nguyên nhân tới quấy rầy ta. Về sau loại này khoảng cách biến thành cách mỗi 1 giờ. Ta ý thức được gia hỏa này là muốn thông qua tại trên người của ta phát động sát xuất sự kiện, bước bách ta đồng ý. Ta lúc đó lựa chọn chạy trốn, có thể kết quả căn bản chạy không thoát. Cái này nha cùng thuốc cao ra cho giống như nhiều loại chuyện phiền toái, thời thời khắc khắc dây dưa ta, không ngừng tại trên người của ta phát động sát xuất sự kiện. Có thể nói ta phía sau lâm vào hỗn loạn trạng thái đều là Lý Khổ trực tiếp tạo thành. Hiển nhiên bởi vì kiếp trước kinh lịch, Hà Du Lượng đối với Lý Khổ ý kiến rất lớn, mà câu nói này cũng trực tiếp tiết lộ kiếp trước Hà Du Lượng thật đúng là lâm vào hỗn loạn trạng thái. Giang Diệp có chút ngoài ý muốn, nhịn không được truy vấn, sau đó thì sao? Vì thoát khỏi dây dưa, người đáp ứng cùng Lý Khổ cùng một chỗ hấp thu Nhật thực năng lượng tối. Nói đến đây, Lý Khổ cùng Hà Du Lượng cảm xúc rõ ràng có chút biến hóa. Lý Khổ cảm xúc là trở nên có chút cháy bỏng. Hắn đều chuẩn bị xong hấp thu lễ đường phù điêu năng lượng tối, nhưng bây giờ có Hà Du Lượng lộ ra kiếp trước tin tức, hắn cơ bản có thể xác định Giang Diệp không có khả năng lại theo Hà Du Lượng kiếp trước đường đi. Như vậy, hắn mạnh lên chi lộ, loại kia cường đại đen nhánh bản thân thể, chỉ sợ đều không có duyên với hắn. Thậm chí khả năng bởi vì Hà Du Lượng miêu tả, Giang Diệp cũng sẽ đối với hắn phản cảm. Lý Khổ cả người có chút cứng ngắc. Hà Du Lượng thì là cả người bốc hỏa một dạng phẫn nộ, hắn tiếp tục nói, "Đúng vậy à, ta trừ đáp ứng, còn có thể có biện pháp nào? Có thể kết quả, ta mẹ nó coi là bởi vì ta không có đáp ứng hắn yêu cầu, con hàng này mới cố ý tìm người dây dưa ta, kết quả ta đáp ứng đằng sau, con hàng này hay là tìm người dây dưa ta." Về sau ta từ Đỗ Vũ Hành nơi đó biết, Lý Khổ kế hoạch ban đầu cũng không phải là đơn thuần để cho ta đi hấp thu cái gì Nhật thực năng lượng tối hắn cần, chính là một cái hỗn loạn trạng thái ta. Cho nên, bất luận ta đáp ứng hay là không đáp ứng, hắn đều sẽ cố ý tại trên người của ta không ngừng phát động sát xuất sự kiện, cố ý đẩy ta tại Nhật thực trước đó tiến vào hỗn loạn trạng thái. Chương 459, đêm tối ánh mắt. Chương 459, đêm tối ánh mắt. Hà Du Lượng nói đến lòng đầy căm phẫn, nhưng mà thân là hắn hảo huynh đệ Giang Diệp, cũng không phải là rất có thể cộng tình. Dù sao Hà Du Lượng miễn là còn sống, sớm muộn đều muốn tiến vào hỗn loạn trạng thái. 50 nhân sinh sửa chữa trình độ hay là rất tốt phát động. Chân chính khó khăn là 100 nhân sinh sửa chữa trình độ đặt thành tân sinh trạng thái. Giang Diệp tương đối hiếu kỳ là, cho nên ngươi là chết bởi hỗn loạn trạng thái trong lúc đó, hay là đạt thành tân sinh trạng thái sau lại đã trải qua một số việc, sau đó mới trùng sinh trở về? Đương nhiên, trong lòng của hắn càng tò mò hơn là, trước khi trùng sinh Hà Du Lượng nhân sinh sửa chữa trình độ tại trở lại cái này lưu trữ thời khắc sau, là lại lấy giờ khắc này nhân sinh sửa chữa trình độ một lần nữa tính toán, hay là theo hắn kiếp trước khi chết trạng thái tính toán? Nếu như hắn là tại hỗn loạn trạng thái tử vong trùng sinh, như vậy nhân sinh sửa chữa trình độ hẳn là một lần nữa tính toán, bởi vì hắn hiện tại hiển nhiên không ở vào hỗn loạn trạng thái. Mà Hà Du Lượng cho ra trả lời là, ta hẳn là chết bởi hỗn loạn trạng thái đi. Hẳn là. Giang Diệp im lặng, ngươi ngay cả mình lúc nào chết cũng không biết. Lời này hỏi ra, Giang Diệp tâm lý liền mơ hồ đoán được đáp án. Quả nhiên Hà Du Lượng cũng giải thích nói, bởi vì hỗn loạn trạng thái dưới ta, ý thức là hỗn loạn. Đoạn thời gian kia, ta căn bản không biết mình là ai, cũng không biết mình tại làm những gì. Cũng chính bởi vì ý thức hỗn loạn, đoạn thời kỳ kia ký ức tại ta mà nói, đại khái cũng là giống một đoàn luận mã, căn bản là không có cách lý giải. Ta chỉ biết là, thời kỳ đó ta, tựa hồ là hoàn toàn bị một cỗ rất cường liệt cảm xúc thao túng, cái kia cỗ phô thiên cái địa sợ hãi cảm xúc, phản phất thay thế ta bản thân tựa như đang làm một trận ác mộng, rõ ràng tuyệt vọng lại sợ hãi, đúng vậy luận làm sao dãy rủa, cũng vô pháp tỉnh lại. mà khi tỉnh lại cũng đã cái gì cũng không nhớ rõ. Sở dĩ nói hẳn là bởi vì ta chỉ có thể xác định mình quả thật tiến nhập hỗn loạn trạng thái, lại không cách nào xác định là không vượt qua hỗn loạn trạng thái đến tân sinh trạng thái. Mà lại nói lời nói thật, ta thật không biết chính mình lúc nào tử vong, lại cụ thể là chết bởi nguyên nhân gì. Vừa mới khôi phục ý thức thời điểm, ta cả người cũng còn có chút hỗn loạn, hơn nửa ngày mới phản ứng được, ta hẳn là về tới trọng trịch nhân sinh một khắc này. Giờ phút này lại nói lên câu này, Hà Du Lượng ngữ khí rõ ràng có chút thổn thức, nhưng kỳ thật thể hiện tại trong giọng nói thổn thức kém xa biểu đạt nội tâm của hắn phức tạp. Hắn chỗ trải nghiệm trận này trùng sinh không hề giống đơn giản trò chơi xạ vở game, để hết thể lần nữa tới qua, hắn tự mình kinh lịch chân thực cảm thụ, so trò chơi xạ vở game làm lại muốn phức tạp được nhiều, phức tạp đến khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Cảm giác này có lẽ giống trang sinh mộng điệp, có lẽ giống hoàng lương nhất mộng, thậm chí thời gian dần qua thích ứng đã từng bộ này bình thường nhục thân sau, hắn cũng bắt đầu giống đại mộng mới tỉnh giống như dần dần hoài nghi, kia cái gọi là kiếp trước thật là hắn tự mình kinh lịch, chân thực chuyện phát sinh sao? Có lẽ chỉ là một giấc mộng đâu. Hà Du Lượng thậm chí có chút hoài nghi, có thể hay không theo thời gian thôi gì, hắn lại giống quên mất mộng cảnh một dạng, dần dần quên cái kia kiếp trước. Cảm thụ như vậy, làm hắn có chút hoảng sợ bối rối, cho nên hắn mới trước tiên đem chính mình kiếp trước nhân sinh kinh lịch mạch lạc giảng thuật đi ra. Đương nhiên, đáy lòng của hắn cũng có chút nghi hoặc. Hắn trận này trùng sinh, đối với bội luận thủ hộ kỹ năng bên trong, nhân sinh sửa chữa trình độ phán định sẽ có ảnh hưởng sao? Giờ phút này nhân sinh của hắn sửa chữa trình độ là dựa theo sử dụng kỹ năng một khắc này tính toán, hay là dựa theo hắn kiếp trước bỏ mình một khắc này tính toán? Căn cứ giờ phút này hắn từ hỗn loạn trạng thái khôi phục trạng thái bình thường tình huống đến xem, tựa hồ là hết thảy đều khôi phục được hắn sử dụng kỹ năng một khắc này. Nhưng có lẽ cũng có khả năng hắn từ hỗn loạn trạng thái khôi phục bình thường vốn là mang ý nghĩa tân sinh đâu. Có khả năng hay không, đời trước của hắn kỳ thật cũng chưa chết, mà là cuối cùng từ hỗn loạn trạng thái đã tới tân sinh trạng thái. Sau đó tân sinh trạng thái kèm theo hiệu quả chính là trở lại trọng trịch nhân sinh giờ khắc này. Hà Du Lượng trong lòng nghi hoặc, hắn mắt nhìn bảng số liệu, biểu hiện hết thảy đều cùng hắn kiếp trước sau khi sử dụng kỹ năng nhìn thấy một dạng. Bao quát hắn giờ phút này cũng không có cái gì tân sinh cảm giác, cho nên hẳn là chỉ là theo trùng sinh mới từ hỗn loạn trạng thái lùi lại trở về trạng thái bình thường. Vấn đề này có lẽ phải chờ tới kiếp này hắn lần nữa phát động hỗn loạn trạng thái mới có đáp án. Chính suy tư, Giang Diệp lại hỏi, ngươi biết Lý Khổ tại sao muốn thúc đẩy ngươi tiến vào hỗn loạn trạng thái sao? Hà Du Lượng hoàn hồn, rất mau trả lời nói, mới đầu ta coi là hắn là tham luyến quyền thế, không muốn để cho ta tại dưới trạng thái bình thường tử vong cải biến lịch sử. Dù sao ngay lúc đó ba chúng ta đều bằng vào đen nhánh bản thân thể có được viễn siêu bình thường người chơi thực lực, mà Lý Khổ càng là thu nạp một nhóm tử trung cấp dưới, gây dựng thế lực cường đại, cơ hội chấp trưởng toàn bộ trục xuất hành. Bất quá về sau ta cẩn thận nghĩ tới, đội luận thủ hộ kỹ năng này tình huống cụ thể, ngay cả chính ta đều không rõ rõ, cho nên Lý Khổ hẳn là cũng không cách nào xác định, ở vào hỗn loạn trạng thái dưới ta chủ sinh, liền nhất định sẽ bảo trì hỗn loạn trạng thái, hoặc là mất đi dưới trạng thái bình thường ký ức lại thêm dứt bỏ Lý Khổ cố ý thúc đẩy ta ra tốc tiến vào hỗn loạn trạng thái chuyện này không nói, kỳ thật ta cùng Lý Khổ ở giữa cũng không có mâu thuẫn gì. Hắn mặc dù đi hướng quyền lực đỉnh phong, nhưng đối với ta cùng đối với Đỗ Vũ Hành đều không có cái gì tận lực nhằm vào, thậm chí được xưng tụng hữu hảo, cho nên hắn thúc đẩy ta tiến vào hỗn loạn trạng thái nguyên nhân phải cùng trọng trịch nhân sinh không quan hệ. Kết hợp ngay lúc đó tình huống đặc biệt, ta rõ ràng cảm giác được Lý Khổ mục tiêu là nhất định phải làm cho ta tại nhật thực hình dạng nhật thực giai đoạn trước tiến vào hỗn loạn trạng thái, cho nên ta phỏng đoán có thể là ta hỗn loạn trạng thái cùng hắn tại nhật thực hình dạng nhật thực giai đoạn muốn làm một ít sự tình có quan hệ. Lại lo lắng Giang Diệp không hiểu rõ nhật thực, hắn lại bổ sung, căn cứ trục xuất thành người chơi giả dạng kinh nghiệm miêu tả, thế giới này nhật thực hiện tượng cũng chia là 5 loại hình dạng nhật thực, theo thứ tự là sơ thua thiệt, toàn phần, hình dạng nhật thực, phát quang, phục hồi như cũ. Đồng thời cái này tận thế giới nhật thực sẽ kéo dài trọn vẹn 30 ngày. Mà 5 loại hình dạng nhật thực thì phân biệt tiếp tục 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 7 ngày, 3 ngày. Trong đó thời gian dài nhất hình dạng nhật thực kỳ chính là thái dương bị mặt trăng che đi nhiều nhất hình dạng nhật thực. Hà Du Lượng lần lượt lại nói chút liên quan tới thế giới này nhật thực tin tức. Giang Diệp nghe được chăm chú, đồng thời đáy lòng cơ bản đoán được tương lai Lý Khổ đến tột cùng đang làm những gì. Hắn đều có thể đoán được, Lý Khổ bản nhân tự nhiên cũng đoán được. Dù sao hắn thực hiện mơ ước mấu chốt ngay tại ở nhật thực, chỉ là hắn vẫn cảm thấy mộng tưởng cách hắn còn rất xa xôi. Có lẽ tương lai nào đó một trận nhật thực bên trong, hắn có thể thực hiện mộng tưởng. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này tương lai nào đó một trận thế mà chính là trận tiếp theo. Nguyên lai hắn cách mộng tưởng thế mà gần như vậy. Đương nhiên, đáy lòng của hắn càng tò mò hơn là tương lai chính mình đến tột cùng thực hiện mộng tưởng không có. Đáng tiếc căn cứ Hà Du Lượng miêu tả, hắn tại nhật thực hình dạng nhật thực trước đó liền đã lâm vào hỗn loạn trạng thái, mà hỗn loạn trạng thái hắn không cách nào cảm giác ngoại giới, tự nhiên cũng không có khả năng biết giấc mộng của hắn phải chăng thực hiện. Nghĩ tới đây, Lý Khổ chỉ cảm thấy một trận khó chịu giống như bạo động, hắn không thể giúp Hà Du Lượng khôi phục hỗn loạn trạng thái thời kỳ ký ức. Bất quá trong lòng hắn đại khái cũng có thể đoán được, tương lai hắn bức bách Hà Du Lượng tại nhật thực hình dạng nhật thực trước đó tiến vào hỗn loạn trạng thái, hẳn là bởi vì hỗn loạn trạng thái Hà Du Lượng tại hình dạng nhật thực trong lúc đó có thể tạo được cái tác dụng gì. Chỉ là quá đáng tiếc, hỗn loạn trạng thái Hà Du Lượng bản nhân, hết lần này đến lần khác không có hắn hỗn loạn trạng thái dưới ký ức. Nay bằng với là thiếu thốn phần quan trọng nhất tin tức. Lý Khổ trong lòng một trận than tiếc, đồng thời lại không thể không chú ý tới, bọn hắn cái này tự do bữa tối thời gian đã còn thừa không nhiều, không có khả năng lại như thế tiếp tục đem thời gian lãng phí ở nói chuyện phiếm lên. Hà Du Lượng tiếp trước tin tức, cùng Đỗ Vũ Hành luân hồi mộng. Những này hoàn toàn có thể đợi đi trục xuất thành trò chuyện tiếp. Lý Khổ trầm ngâm một lát, hay là hướng Giang Diệp Viễn chuyển nhắc nhở, chỉ sợ không được bao lâu, mới cũ người chơi muốn lần lượt đến lễ đường tới nói, hắn mang theo ám chỉ ý vị mà liếc nhìn những phù điêu kia. Về phần đôi kia cánh màu đen, không hề nghi ngờ, biết được Hà Du Lượng tiếp trước Giang Diệp, không có khả năng lại đối với nó sử dụng kỹ năng. Chí ít hiện tại sẽ không. Bất quá nói thật, Giang Diệp tâm để cảm thấy rất kỳ quái, cứu hận ký ức kỹ năng này, căn cứ kỹ năng miêu tả, bất quá chỉ là dò xét một đoạn ký ức mà thôi. Vì cái gì đối với đôi này cánh màu đen sử dụng sau, lại thiêu đốt toàn bộ cánh? Thậm chí nó thiêu đốt bộ phát nhiệt lượng, khủng bố đến để hắn ngay cả thi thể đều không thể còn lại. Cái này cứu hận ký ức tuy nói cấp bậc là SS cấp, có thể cơ hồ có thể tính được là tinh khiết dò xét loại kỹ năng, hẳn là chỉ có thể dùng cho tin tức thu hoạch mới đối. Dùng như thế nào tại lễ đường này phù điêu cùng cánh màu đen bên trên, lại sinh ra hỏa diễm cùng năng lượng màu đen. Cái kia kinh khủng năng lượng màu đen, hẳn là phù điêu cùng cánh bản thân liền tồn tại. Mà cứu hận ký ức cái này dò xét loại kỹ năng, thì là dẫn bạo năng lượng màu đen dây dẫn nổ. Chờ chút, dò xét loại kỹ năng. Giang Diệp đột nhiên ý thức được, có lẽ hắn không nên như vậy khinh thị cái gọi là dò xét loại kỹ năng. Bởi vì đừng quên, hắn nhưng là có một cái siêu việt quyền hạn đặc biệt thân phận cực kỳ đặc thù phân thân. Không phải có được đen nhánh thân thể phân thân biến dị, mà là cố kia ngay cả nhục thân đều không có, ở vào tồn tại phủ quyết trạng thái quan trắc giả phân thân. Quan trắc giả phân thân bản thân, ngay cả tính danh đều đã mất đi. Hắn trực tiếp được mệnh danh là quan trắc giả. Mà Giang Diệp trước đó tại trong hầm mỏ giả tưởng tư duy trong vũ trụ, trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ chính là quan trắc giả. Toàn bộ tư duy vũ trụ vận chuyển, dựa vào là chính là quan trắc giả tham gia. Tựa như quyết định tiết định ngạc con mèo kia sinh tử mấu chốt, ngay tại ở mở ra mèo hộ quan trắc giả. Cho nên, không bị quan trắc phù điêu, cùng bị quan trắc phù điêu. Không bị quan trắc cánh, cùng bị quan sát cánh. Hiện ra là hai loại hoàn toàn khác biệt hình thái. Cho nên, cái này bị Giang Diệp ghét bỏ gần gà dò xét kỹ năng. Có lẽ, thật xứng đáng nó SS đẳng cấp. Nhìn từ góc độ này, Đồ Vũ Hành tâm thanh ngoại hiển kỳ thật cũng là một loại quan trắc. Chỉ bất quá hắn cái kia quan trắc loại kỹ năng, chỉ có thể đối với vật sống sử dụng. Mà Giang Diệp quan trắc kỹ năng, lại có thể đối với hết thể cá thể sử dụng. Bất quá, kết hợp Hà Du Lượng lộ ra kiếp trước, hắn về sau còn muốn dùng cái này quan trắc loại kỹ năng, chỉ sợ thật đúng là đến kiềm chế một chút. Dù sao, mỗi một lần sử dụng, tựa như mở ra một cái tiết định ngạc nhỏ hộ, cũng càng giống như là đem một hạt nguyên bản xoay tròn không ngừng mệnh vận đầu tử, cưỡng chế theo ngừng. Nhìn từ góc độ này, khó trách lúc trước cưỡng chế theo ngừng mệnh vận đầu tử sau lại mạnh mẽ sống sót phân thân, thành vận mệnh quan trắc giả. Trong lúc nhất thời, Giang Diệp có chút hoảng hốt, mà một bên Lý Khổ lại đang tiếp tục cắm chỉ, còn thừa thời gian không nhiều lắm. Giang Diệp hoàn hồn sau, sát thực không chuẩn bị giống như Hà Du Lượng kiếp trước như vậy, trực tiếp đối với cánh màu đen sử dụng kỹ năng. Bất quá, hắn cũng không chuẩn bị đi Đỗ Vũ Hành trong mộng cảnh con đường kia. Trầm ngâm một lát sau, hắn hay là lắp đặt đôi cánh kia, bay đến lễ đường phủ điêu trần nhà chỗ. Nói cho đúng, là bay đến cái kia hai đầu biến thành đen cá con chỗ. Căn cứ Đỗ Vũ Hành miêu tả, hắn đối với biến thành đen phủ điêu có một loại không hiểu cảm ứng. Giang Diệp không phải ám hệ sinh vật, tự nhiên không có loại kia ám hệ sinh vật đối với năng lượng tối cảm ứng. Bất quá khi hắn tới gần cái kia hai đầu cá con lúc, ngược lại là cảm nhận được một cô nóng rực khí tức. Lại nhìn thật kỹ, cá con màu đen phía trên, sắc thực tựa như còn che một tầng đen xám. Nhìn qua, giống như là cái gì thiêu đốt sau cho tàn. Giang Diệp không có quỷ văn năng lực, tự nhiên không cách nào hấp thu cỗ này năng lượng tối. Bất quá, khi hắn càng đến gần càng gần, tiếp tục hơn một phút đồng hồ đều tại tinh tế quan sát đôi kia cá con sau. Rất không hiểu, hắn như bị thứ gì thể hồ quán đỉnh giống như, đột nhiên có loại phúc trí tâm linh đốn ngộ cảm giác. Loại này cổ quái cảm thụ phía dưới, cả người hắn có chút hoảng hốt. Sau đó tựa như cái gì chỉ dẫn lấy, hắn hướng cái kia hai đầu cá con sát lại càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thẳng đến cả đôi con mắt đều triệt để dán tại cá con phía trên. Trong ngay mắt, che ở trên đó tầng kia cho tàn màu đen, đột nhiên tràn vào cặp mắt của hắn. Cái kia cố như có như không thiêu đốt cảm giác, đâm vào hắn hai mắt phảng phất bốc cháy lên, sinh ra như lửa nóng bỏng cảm giác đau. Thậm chí cảm giác cái kia cố lửa, từ con mắt một đường đốt hướng huyết hầu, đốt hướng tâm linh. Hắn đột nhiên ho ra mấy ngụm khói đen, cả người nước mắt ngăn không được mà tuôn ra đến. Nhưng mà thống khổ như vậy chẳng thái, trong đầu của hắn lại đột nhiên hiện thi nhân cố thành nổi danh nhất câu kia, đêm tối cho ta con mắt màu đen, ta lại dùng nó tìm kiếm quang minh. Trong hoàng hốt, Giang Diệp cả đôi con mắt giống hút sắt từ một dạng, bị cái kia hai đầu cá con một mực hấp thụ lấy. Hắn ép buộc chính mình khắc chế cái kia cố thiêu đốt thống khổ, dùng sức chừng trong mắt hướng cái kia một mảnh cho tàn màu đen nhìn lại. Có như vậy trong nháy mắt, không biết là ảo giác hay là cái gì, mơ hồ nước mắt bên trong còn giống như thật soi sáng ra nút trong bóng tối quang minh. Đương nhiên, cái này cũng có thể là thông qua nước mắt chiết xạ đến từ những phương hướng khác quang. Có thể trước đó không phải cũng nghi hoặc qua sao? Cái này không có đèn đại lễ đường, đến cùng vì cái gì sáng như vậy? Từ góc độ này muốn, có lẽ hắn nhìn thấy không phải là ảo giác. Hai đầu triệt để biến thành đen cá con bên trong, thật ẩn hàm quan minh. Chương 460, hội trưởng rừng đông chương 460, hội trưởng rừng đông cái này. Nói thật rất quỷ dị. Tại một mảnh thuần túy trong hắc ám, vậy mà ẩn giấu đi mắt thường khó mà phát giác quan minh. Mà ẩn hàm quang minh đấy phù điêu, vậy mà có thể sinh sôi ra tăng phúc quỷ văn năng lực ám hệ năng lượng. Cái này, ý vị như thế nào? Giang Diệp không có nghĩ lại. Theo con mắt phòng cảm giác biến mất, cái kia ẩn nấp tại trong bóng tối cảm giác ánh sáng liền cũng đã biến mất. Hắn hướng lui về phía sau rời đi con mắt, đưa tay lần nữa chạm đến cái kia hai đầu đèn nhánh cá con lúc, liền sẽ không còn có đen xám nhiễm tới ngón tay phía trên. Tựa hồ, cái này hai đầu cá con bên trên năng lượng tối, toàn bộ bị ánh mắt của hắn hấp thu. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, không có quỷ văn năng lực, cũng không phải ám hệ sinh vật, lại vậy mà cũng có thể hấp thu ám hệ năng lượng. Đương nhiên, cũng có thể là cùng hai cái kia biến mất mắt máy móc bóng có quan hệ. Giang Diệp hơi suy tư sau, liền lại từ không trung bay hướng mặt đất. Hắn bén nhạy phát giác được, ở đây một nhóm này mới cũ người chơi nhìn về phía hắn ánh mắt, rõ ràng hơi khác thường. Mấy bị kia tinh khiết manh tân người chơi, hoảng hốt rời đi ánh mắt, rõ ràng không dám cùng hắn ánh mắt đối mặt. Lý Khổ, Hà Du Lượng cùng Đỗ Vũ Hành ba người này, miễn cưỡng nhìn thẳng hắn ánh mắt, thì để lộ ra khó mà che giấu chấn kinh. Thậm chí cái kia trong lúc khiếp sợ, ẩn ẩn còn mang theo sợ hãi cảm giác. Ánh mắt như vậy biến hóa, Giang Diệp mơ hồ ý thức được cái gì, đưa tay xoa chính mình quẹt mắt, sau lại hướng mấy người nhíu mày nói con mắt của ta có thay đổi gì? Ba người rõ ràng còn khiếp sợ, Hà Du Lượng dẫn đầu hoàn hồn, hắn rời đi ánh mắt, nuốt tiết hầu nói con mắt của ngươi, bề ngoài nhìn qua không có thay đổi gì, khả năng chính là con ngươi so trước đó càng đen hơn một chút. Nhưng không biết vì cái gì, ta xem qua đi thời điểm, không hiểu sinh ra một loại, không ức chế được cảm giác sợ hãi Đỗ Vũ Hành theo câu, ta cũng là. Lý Khổ cũng đi theo gật đầu, bất quá hắn càng để ý lại là, ngươi dùng con mắt, hấp thu năng lượng tối. Nếu quả như thật là dùng con mắt liền có thể hấp thu năng lượng tối. Như vậy toàn bộ lễ đường phù điêu hắc hóa sau tràn ra năng lượng tối, chỉ sợ liền không cách nào lại như Lý Khổ tưởng tượng như vậy, bị hắn một người độc chiếm. Rất có thể, Giang Diệp muốn chiếm đầu to, thậm chí trực tiếp độc chiếm. Cái này khiến Lý Khổ trong lòng có chút bất an. Giang Diệp đương nhiên có thể đoán được trong lòng của hắn là ý tưởng gì. Hắn không có trả lời, mà là lần theo Hà Du Lượng lộ ra kiếp trước tin tức, lại hướng Lý Khổ xác nhận nói, chúng ta trường này người chơi số lượng, có phải hay không sẽ trưởng kỳ ổn định tại một cái cụ thể chỉ số, hạ tuyến bao nhiêu người chơi giả dạng kinh nghiệm, liền sẽ bổ sung bao nhiêu người chơi mới. Lý Khổ trầm ngâm một lát, gật đầu, không sai biệt lắm là như thế này. Giang Diệp lại phỏng đoán nói, như vậy căn cứ Hà Du Lượng kiếp trước, có lẽ có thể đạt được, khi đại lượng người chơi giả dạng kinh nghiệm hạ tuyến, mà người mới người chơi số lượng không đủ để bổ sung thời điểm, trường học lại đặt vào như chu quần như thế người máy. Lý Khổ nghĩ nghĩ, lần nữa gật đầu, hẳn là dạng này. Dù sao căn cứ Hà Du Lượng miêu tả, lễ đường sự cố sau, đại lượng người chơi giả dạng kinh nghiệm tử vong bối cảnh bên dưới, trường học mới nhập học số lớn người máy giả mạo bình thường người sống người chơi. Giang Diệp lại tiếp tục phỏng đoán nói, nếu như ta không có đoán sai, tại Hà Du Lượng kiếp trước, người đi hướng trục xuất thành một tháng sau lại quay về trường học, trực tiếp đối với trường học người sống người chơi đại khai sát giới có lẽ mục đích chính là đem toàn bộ trường học người chơi đều biến thành loại kia ngụy trang thành người chơi bình thường người máy. Nói tới chỗ này, liền không cần tiếp tục nữa. Lý Khổ trong nháy mắt cũng ý thức được, một cái toàn viên người máy trường học hẳn là có thể tại huyết bị đại y chế tác bên trên đưa đến tương đối quan trọng tác dụng. Tuy nói không biết hắn là thế nào làm được, nhưng những cái kia người máy hẳn là xác thực cho hắn lợi dụng. Lý Khổ còn tại suy tư, tại Hà Du Lượng kiếp trước, hắn chúc mộng hành trình. Giang Diệp thì không cho hắn bao nhiêu suy nghĩ thời gian, liền trực tiếp đưa ra một cái có thể xưng điên cuồng ý nghĩ, nếu như ta muốn sớm dẫn vào đại lượng người máy thậm chí là trực tiếp làm cho cả trường học tất cả người sống người chơi đều bị ngụy trang người máy thay thế như vậy, ngươi có cái gì tốt phương pháp có thể trong thời gian ngắn để tất cả người sống người chơi hạ tuyến? Lời này vừa ra, không đơn thuần là Lý Khổ, ở đây mấy vị này người chơi đều sợ ngây người. Trong thời gian ngắn để tất cả người sống người chơi hạ tuyến, cái này quá điên cuồng a. Dù là đã trải qua kiếp trước Hà Du Lượng, cũng không khỏi đến trọn tròn mắt, không dám tin nhìn về phía Giang Diệp. So sánh dưới, thân là kẻ dã tâm Lý Khổ, ngược lại là cấp tốc tiếp nhận ý tưởng điên cuồng này. Lặng im một lát sau, hắn thật đúng là nghiêm trang trả lời, nói lên người chơi từ trường này phó bản hạ tuyến phương thức đơn giản nhất chính là giết. Mà muốn để tất cả mọi người hạ tuyến như vậy chính là một trận kinh khủng đại đồ sát. Muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành một trận đuổi tận giết tuyệt đại đồ sát, độ khó chỉ sợ không nhỏ. Giang Diệp đương nhiên biết, cho nên mới sẽ hỏi thăm Lý Khổ. Lý Khổ cũng nghĩ đến điểm ấy, rất nhanh lại đưa ra phương án mới, mà trừ tử vong ra, những này người chơi đương nhiên cũng có mặt khác hạ tuyến phương thức. Thì như trực tiếp nhất chính là rời đi trường học. Rời đi trường học phương thức có không ít, thì như thu hoạch được đặc xá tự nhiên là có thể rời đi trường này, thậm chí rời đi toàn bộ trục xuất chi địa. Lại tỉ như nghĩ biện pháp sửa đổi quyền hạn đẳng cấp, từ thiếu niên sửa đổi vì những thứ khác thân phận. Lại tỉ như giống Hà Du Lượng tiếp trước như vậy, thu hoạch được trục xuất thành danh ngạch, trực tiếp tiến về trục xuất hành, cũng tương đương là tại trường này hạ tuyến. Còn có chính là, có lẽ có thể từ lao đại nơi đó đổi lấy rời đi trường học cơ hội. Những này phương án mới, kỳ thật độ khó chưa chắc so đổi tận giết tuyệt đại đồ sát nhỏ hơn. Dù sao, Giang Diệp ý tưởng điên cuồng này, độ khó lớn nhất địa phương, ngay tại ở người chơi số lượng. Nếu như chỉ là để một hai cái người chơi hạ tuyến, hoặc là mười mấy cái người chơi hạ tuyến, thực hiện đứng lên tự nhiên không khó. Nhưng hắn cứng rắn muốn để tất cả người sống người chơi hạ tuyến, như vậy khổng lồ như vậy số lượng người chơi hạ tuyến, tự nhiên để thực hiện độ khó điên cuồng tăng trưởng. Lý Khổ nghĩ nghĩ, hay là thân mật đề nghị, thời gian ngắn lời nói, kỳ thật có thể chỉ dẫn vào bộ phận người máy. Có lẽ chúng ta có thể hướng Hà Du Lượng kiếp trước bên trong, ta làm như thế, đi trước trục xuất thành đứng vững gót chân, lại lấy trục xuất thành quyền thế là cắt vào miệng, nghĩ biện pháp thực hiện một cái toàn viên người máy trường học. Bất quá, tại Hà Du Lượng kiếp trước, ta sợ dĩ chỉ dùng ngắn ngủi một tháng liền thực hiện một bước này, chỉ sợ là cùng đen nhánh bản thân thể thoát không được quan hệ. Hiện tại chúng ta không có đen nhánh thân thể, còn muốn tại trục xuất thành đứng vững góc chân, chỉ sợ không phải ngắn ngủi một tháng có thể thực hiện hắn lời trong lời ngoài ý tứ, kỳ thật vẫn là muốn ám chỉ Giang Diệp, chí ít cũng dựa theo Đỗ Vũ Hành mộng cảnh đi đi. Bất quá, Giang Diệp lại nhìn về phía cái kia lít nha lít nhít phù điêu bầy cá, đột nhiên lại sinh ra một cái ý nghĩ, một cái người máy có thể cung cấp hai cái mắt máy móc bóng như vậy, ngươi nói có thể hay không? Trường học chúng ta người chơi nhân số, vừa lúc là bảy cá trung tiểu cá số lượng 1/2. Vấn đề này, kỳ thật không có ý nghĩa gì. Nhưng Lý Khổ trong nháy mắt ý thức được, ngươi cũng không phải là muốn Giang Diệp gật đầu, đúng vậy. Hắn muốn, để tất cả các con đều thu nạp một cái mắt máy móc bóng. Bởi vì hắn cảm thấy, có lẽ chỉ có hấp thu mắt máy móc bóng lại biến đen cả con, nó năng lượng tối mới có thể bị con mắt hấp thu. Lý Khổ như có điều suy nghĩ, trong lòng không khỏi thất vọng. Bởi vì dựa theo Giang Diệp ý nghĩ này, lễ đường này cơ duyên, chí ít hôm nay là không lấy được. Hắn còn tốn sức ngăn cản người chơi già dặn kinh nghiệm tiến lễ đường, thuần túy là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đang nghĩ ngợi, đại lễ này đường bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo vang dội quát mắng âm thanh, "Lý Đào Ba, cút ra đây cho ta." Lý Khổ hơi nhướng mày, vô ý thức sờ một cái ở vào mi cốt chỗ một đạo vết sẹo, mà cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt lạ lẫm xúc cảm, làm hắn đột nhiên sững sờ. A đối với, trên mặt hắn vết sẹo, toàn bộ biến thành như vực sâu vết nước màu đen. Lặng im một lát, Lý Khổ hướng Giang Diệp đạo, "Đã ngươi có ý định khác, như vậy ta không cần lại ngăn cản người chơi già dặn kinh nghiệm." Giang Diệp gật đầu, lại trần chờ nói, bọn hắn sẽ không náo đứng lên đi. Lý Khổ lưu lại một câu náo không lên liền lách mình mà ra. Lễ đường trước sau hai cánh cửa lần lượt bị mở ra. Lúc trước cửa chỗ, lách mình mà vào một đạo nhìn qua so Hà Du Lượng còn càng non nớt thiếu niên. Nói là thiếu niên đã có chút miễn cưỡng. Đứa bé trai kia nhiều nhất 10 tuổi ra mặt dáng vẻ, thậm chí trên gương mặt mang một ít mập mũm mĩm, phối hợp một đôi đen nhánh ngây thơ con mắt, nhìn xem tựa như một cái thiên chân khả ái tiểu chính thái. Mà hình tượng như vậy, để Giang Diệp trước tiên liền tưởng đến vị tiêu tả anh xương mù hàng. Đồng thời đáy lòng của hắn cơ hồ trong nháy mắt xác định, vị này Nam Hải bộ dáng thiếu niên chỉ sợ cùng Tạ Anh mở dạng, là thông qua ăn người, đem chính mình càng ăn càng tuổi trẻ. Hắn chân thực tuổi tác, chỉ sợ không phải bề ngoài dạng này Nam Hải. Mà ý nghĩ như vậy, đột nhiên lại để Giang Diệp ý thức được. Có lẽ, quyền hạn đẳng cấp bên trong thân phận thay đổi, có thể thông qua ăn người thực hiện. Tỷ như, thông qua ăn người, đem chính mình từ đại nhân ăn thành tiểu hải. Vị này thiếu niên non nớt, chỉ sợ cũng là thiếu niên thân phận này bên trong, khoảng cách tiểu hải gần nhất tồn tại đi. Đang nghĩ ngợi, Đỗ Vũ Hành liền hạ giọng hướng hắn giới thiệu nói, vị này là hội học sinh hội trưởng Lâm Đông, hắn cũng nhanh từ trường học tốt nghiệp. Đỗ Vũ Hành nói chính là hẳn là, nhưng chắc hẳn tại hắn luân hồi trong động, Lâm Đông xác thực từ trường này tốt nghiệp. Về phần tốt nghiệp sau đi nơi nào, làm không tốt là nhà trẻ. Giang Diệp ánh mắt ẩn ẩn dò xét vị này Lâm hội trưởng, mà Lâm Đông đương nhiên nghe được Đỗ Vũ Hành câu kia, hắn âm thầm đánh giá vị người mới này, đáy mắt lướt qua một vòng vẻ kiêng dè. Bởi vì người mới bên trong khả năng hỗn tạp vi phục tư phóng người trên người, cho nên Lâm Đông người hội trưởng này cơ hồ từ trước tới giờ không tự mình tiếp đãi người mới. Đồng thời cho tới bây giờ đều là đối với người mới kính nhi viễn chi. Để tránh sơ ý một chút, hướng lúc trước Tống Tiệp như thế, trêu chọc đến không thể trêu tồn tại kinh khủng. Kỳ thật nói thật, Tống Tiệp lúc trước cũng không thể xem như trêu chọc mà chỉ có thể coi là bị người trên người người giả bị đụng. Có trước đó xe chi dám, phần lớn người chơi già dặn kinh nghiệm, tự nhiên cũng sẽ không tùy ý trêu chọc người mới. Thậm chí tiếp đãi người mới công việc này, cũng cơ bản bị nhận định là cao nguy hạng mục. Mặc dù phát động nguy hiểm sát suất thấp, chỉ khi nào phát động, đó chính là tai họa ngập đầu. Lý Khổ vừa mới có thể khiến người ta đem người chơi già dặn kinh nghiệm ngăn cản tại lễ đường bên ngoài, cũng là lợi dụng người chơi già dặn kinh nghiệm không dám tùy tiện trêu chọc người mới tâm lý. Mà bây giờ, Lâm Đông ánh mắt biến ảo ở giữa, hướng Đỗ Vũ Hành lộ ra một cái hiền lành hữu hảo mỉm cười, giọng trẻ con non nớt, mang theo một loại đồng luôn vô kỵ thiên chân vô tả, ngươi thân là người mới, thế mà nhận biết ta. Thanh âm này, cùng vừa mới phát ra quát mắng, để Lý Khổ lăn ra ngoài thanh âm hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên là khác biệt hai người. Đỗ Vũ Hành tại luân hồi trong động, đã sớm thăm dò rõ ràng như thế nào cùng người chơi già dặn kinh nghiệm liên hệ, liền về một trong cười nói, tự nhiên là bởi vì ta không phải bình thường người mới. Hắn ngựa khí tương đương nhẹ nhõm, nhìn qua không chút nào sợ vị này hội trưởng. Lâm Đông ánh mắt lần nữa biến ảo, đáy lòng hiển nhiên suy tư, Đỗ Vũ Hành đến cùng thật sự là người trên người, hay là chỉ là lợi dụng người chơi già dặn kinh nghiệm tâm lý đang hư trương thanh thế. Nhưng mà bởi vì những người kia thượng nhân của bố, hắn căn bản không đánh cược nổi. Huống chi một nhóm này người mới bên trong, không đơn thuần là Đỗ Vũ Hành có gì đó quái lạ, còn có Giang Diệp. Vừa mới Đỗ Vũ Hành chủ động là Giang Diệp giới thiệu Lâm Đông thái độ, rõ ràng mang theo ý lấy lòng. Mà khi Lâm Đông ánh mắt nhìn về phía Giang Diệp lúc, liền nhịn không được con người chấn động. Chỉ vì hắn chỉ vẹn vẹn nhìn về phía cặp kia đen kịt như đêm con mắt, liền cảm thấy một cô âm thầm sợ hãi cảm giác, để hắn gần như bản năng chỉ muốn rời đi ánh mắt, không dám cùng chi đối mặt. Cái này, hiện tượng như vậy, Lâm Đông nhưng từ chưa trải qua. Lúc trước cải trang đi thăm đến đây vị kia người trên người, ánh mắt cũng không có khủng bố như thế à. Một đôi mắt như vậy, liền không thể không khiến Lâm Đông hoài nghi. Chẳng lẽ Lý Khổ nói là sự thật? Vị người mới này, thật chẳng lẽ là đến từ bình thường thành trì nhân vật quyền uy? Lâm Đông mấy vị học viện phái đại lão, nguyên bản xác thực bởi vì Lý Khổ quấy nhiễu, không dám tự tiện xông vào đại lễ đường. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền lòng sinh hoài nghi. Chỉ vì Lâm Đông hiểu rõ Lý Khổ. Tên kia, trong lòng chứa chấp lớn không nghịch chi tâm. Hắn như thế tâm thái, làm sao lại cùng tay cầm quyền uy người trên người kết bạn? Chính là bởi vì dạng này hoài nghi, bọn hắn vi phạm với Lý Khổ, sớm xâm nhập lễ đường. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy, liền không thể không thừa nhận. Cái này một hai vị người mới, đúng là có chỗ bất phàm. Lâm Đông trong lòng dây kéo căng, cả người thái độ càng phát ra hữu hảo, dàn xuống đáy lòng nghi hoặc cũng không dám hỏi, đành phải ân cần nói, vừa mới ở bên ngoài gọi hàng là trường học đau đầu, tên là Trương Ách. Không biết có hay không quấy rầy đến các ngươi. Giang Diệp trực tiếp gật đầu, có. Đây thật là một chút không khách khí, Lâm Đông sắc mặt cứng đờ, cười làm lành nói, ta thay hắn hướng ngài bồi cái không phải nói, hắn chính suy nghĩ phải trang xuất ra cái gì nhận lỗi lúc. Giang Diệp lại trực tiếp hỏi, ngươi nhìn qua, so thiếu niên khác học sinh càng tươi non, là bởi vì nếm qua càng nhiều người thì sao? Lời này hỏi được có đủ trực tiếp. Lâm Đông bị hỏi đến, cả người đều nửa mộng nửa cứng một chút. Bất quá có thể đi đến hội trưởng một bước này, tâm lý của hắn tố chất tự nhiên cường đại, rất nhanh liền mỉm cười nói, người chơi có thể hay không biến tuổi trẻ, cũng không quyết định bởi tại người được phục dụng thịt số lượng, mà là quyết định bởi tại thịt người phẩm chất. Tỷ như chúng ta một nhóm này không cao hơn 18 tuổi thiếu niên, thịt người phẩm chất là trung đẳng. Như vậy chúng ta cần dùng lâu dài không cao hơn 10 tuổi người thượng đẳng thịt mới có thể biến tuổi trẻ. Chúng ta chỗ này tu nạp thiếu niên trường học, nhiều nhất sẽ chỉ cung cấp cùng thiếu niên đối ứng trung đẳng thịt người. Chương 461, con mắt tiến hóa. Chương 461, con mắt tiến hóa. Thuyết pháp này ngược lại là cùng trước đó Tống Tiệp giới thiệu có quan hệ thịt người đẳng cấp tin tức đối mặt. Nhưng mà Giang Diệp sở dĩ sau đó ý thức đem biến tuổi trẻ cùng phục dụng thịt người thuần thục móc nối, là bởi vì nghĩ đến Tà Anh Xương Mù Hàng ví dụ. Hậu thế tận thế trong căn hộ, Tà Anh Xương Mù Hàng chính là phục dụng đại lượng thịt người. Thậm chí vì thế tại nhà trọ tầng dưới chốt đại khai sát giới, còn dẫn tới thượng tầng chú ý hắn nuốt ăn đại lượng thịt người thời điểm, giống như liền không có cân nhắc qua thịt người đẳng cấp khái niệm này. Mà lại, dựa theo vị này Lâm hội trưởng chính mình thuyết pháp, chỗ này toàn viên thiếu niên trường học, nhà ăn có khả năng cung cấp thịt người đẳng cấp, cũng bị hạn chế tại không cao hơn thiếu niên trung đẳng thịt người đẳng cấp. Như vậy, ăn không được đẳng cấp cao hơn thịt người, vị này Lâm hội trưởng lại là làm sao biến tuổi trẻ? Giang Diệp ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lâm Đông lúc, đại lễ này đường nơi cửa sau, lại tiến đến một nhóm người chơi. Lấy một vị thân hình thô kệch tráng hán cầm đầu, phía sau đi theo Lý Khổ, cùng một vị dáng người thon gầy thiếu niên đeo kính mắt. Giang Diệp ánh mắt, lúc này liền bị cái kia thô kệch tráng hán hấp dẫn. Không hắn, chỉ vì tráng hán này ngoại hình, nhìn xem rõ ràng là trưởng thành bộ dáng. Xuất hiện tại cái này toàn viên thiếu niên trường học, sát thực đột ngột a. Chẳng lẽ tráng hán này không phải học sinh, mà là có cái gì mặt khác thân phận? Chính suy tư, có được luân hồi có thể ký ức Đố Vũ Hành lại chủ động cho hắn giới thiệu nói, phía trước tráng hán kia bộ dáng gọi Trương Ách, phía sau cái kia gầy gọi võ chủ. Hẳn là đoán được Giang Diệp nghi ngờ trong lòng, hắn lại bổ túc một câu, Trương Ách bề ngoài nhìn qua giống người trưởng thành, nhưng đúng là thiếu niên không sai. Dù sao có ít người bề ngoài chính là cùng tuổi tác không hợp, thậm chí có người 8 tuổi nhìn xem cũng giống như trưởng thành tốt ta, Giang Diệp cũng rất nhanh cũng tiếp nhận cái này bề ngoài cùng tuổi tác không hợp thiết lập. Hắn chỉ cùng tráng hán kia liếc nhau, từ hắn trong ánh mắt cũng nhìn thấy theo bản năng sợ hãi cùng né tránh sau, liền lại đem ánh mắt quay lại đến học trường Lâm Đông trên thân, tiếp tục vừa mới đề tài nói, nếu trường học chúng ta không có thể làm cho người thiếu niên trở nên càng tuổi trẻ người thượng đẳng thịt như vậy, không biết Lâm hội trưởng là như thế nào trở nên trẻ tuổi như vậy, sẽ không phải cũng là bề ngoài cùng tuổi tác không hợp đi? Hiển nhiên không phải a, dù sao theo Đỗ Vũ Hành ý tứ, vị hội trưởng này tại hắn trong mộng khả năng thật dựa vào biến tuổi trẻ lịch sinh trường, trực tiếp từ trường học đảo ngược tốt nghiệp. Quả nhiên, Lâm Đông chính mình cũng không chuẩn bị giấu giếm. Hắn chỉ hơi chần chờ một lát, liền giải thích nói, nguyên lý ngược lại là rất đơn giản, trong tay ta có một kiện, công năng cùng loại với dương cổ đạo cụ nói. Lâm Đông ánh mắt chớp lên, bàn tay xoay chuyển ở giữa, liền lấy ra một kiện tạo hình kỳ lạ cỡ nhỏ đỉnh lô. Thứ ba đủ là nắm tay trạng xương tay bộ dáng, thân lò khảm nạm lấy phân bố quy luật cổ quái ánh mắt. Nó miệng lò thì giống một cái mở ra miệng to như chậu máu, miệng lò bên trong duyên chỗ, thậm chí có lít nha lít nhít răng nhỏ sắp hàng chỉnh tề nguyên một vòng. Nó nắp lò hiện ra là ngưng kết tóc bộ dáng, lơ lửng tại miệng lò phía trên, cũng không có đem toàn bộ lô đỉnh khép kín. Tóm lại, xem như một tòa nhìn một cái liền tràn ngập cảm giác quỷ dị đạo cụ. Mà cổ quái như vậy đạo cụ, Lâm Đông nhưng không có chủ động giải thích, liền đem đỉnh lô đưa tới. Giang Diệp nghi ngờ thưởng thức một lát, đang muốn mở miệng hỏi một chút cái đồ chơi này như thế nào sử dụng. Một bên Đồ Vũ Hành lại đột nhiên vượt lên trước một bước, ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm vào Lâm Đông đạo, Lâm hội trưởng cầm cái này băng mỏ khu động đạo cụ, là muốn thăm dò thứ gì? Băng mỏ khu động đạo cụ. Giang Diệp nghe giật mình, bất quá rất nhanh cũng kịp phản ứng, cái này Lâm Đông là cố ý dùng đạo cụ này thăm dò. Như hắn cùng Đỗ Vũ Hàng thật sự là đến từ bình thường thành trì người trên người như vậy không có khả năng không biết băng mỏ khu động đạo cụ. Dù sao loại đạo cụ này, cơ bản đều là do người trên người phát minh sáng tạo, cũng chỉ có người trên người có thể sử dụng. Đương nhiên, chủ yếu là chỉ có người trên người mới có thể sử dụng băng mỏ. Vừa mới hầm mỏ kinh lịch đã xác nhận, mang theo ngục giam đồng hồ các tội nhân, trong tay vừa nắm chặt băng mỏ, cái kia băng mỏ liền sẽ trong nháy mắt bị ngục giam đồng hồ chuyển tống đi. Cho nên tội nhân trong tay, căn bản cầm không được băng mỏ, tự nhiên cũng vô pháp sử dụng cần nhờ băng mỏ khu động đạo cụ. Cho nên Giang Diệp trong lòng đột nhiên giật mình. Vị hội trưởng này, trong tay tại sao có thể có người trên người mới có tư cách sử dụng đạo cụ? Sẽ không phải gia hỏa này mới thật sự là giả heo ăn thịt hổ vi phục tư phong chính quy người trên người? Không, cũng không khả năng đi. Giang Diệp có thể không tin, người trên người sẽ vì đơn thuần giả heo ăn thịt hổ ác thú vị, thấp kém đầu lâu cao ngạo hữu thiện đối đãi người khác. Cho nên Giang Diệp cũng không sợ Lâm Đông cái gọi là thăm dò hắn trực tiếp liền hỏi, đạo cụ này hiệu quả ta ngược lại thật ra không khó đoán được, đơn giản lý giải hẳn là liền cùng loại hợp thành. Đem đại lượng trung đẳng thịt người thông qua cùng loại dưỡng cổ phương thức, hợp thành số lượng càng ít nhưng đẳng cấp cao hơn thịt người. Hiệu quả này, kỳ thật cùng hỗn độn dung lâu có điểm giống. Chỉ là, ngươi một cái mang theo ngục giam đồng hồ tội nhân là thế nào dùng băng mỏ thôi động đạo cụ này, mà lại dạng này đạo cụ ngươi lại là làm thế nào chiếm được? Kinh hắn vừa hỏi như thế, Lâm Đông vừa mới thăm dò liền cơ hồ tương đương có kết quả, vị này con mắt đen đến dọa người người mới, chỉ sợ cũng không phải là bình thường thành trì vi phục tư phóng người trên người. Bất quá, nghĩ tới chỗ này Lâm Đông cũng không có trực tiếp trở mặt. Hắn vẫn như cũ duy trì mỉm cười, ý vị sâu xa giải thích một câu, tự nhiên là bởi vì lão đại của chúng ta lại là lão đại. Vị kia hư hư thực thực du thương lão đại, quả nhiên cùng hậu thế du thương một dạng, cơ hồ không gì làm không được. Giang Diệp đều đối với đêm nay mộng đẹp thời khắc rất cảm thấy mong đợi. Mà liên tại hắn cùng Lâm Đông đơn giản giao lưu hai câu này công phu, vị kia bề ngoài cùng tuổi tác không hợp chẳng hán đã từ trên xuống dưới đem hắn đánh giá mấy lần, đồng thời cũng thông qua hắn sách vấn đề đoán được hắn cũng không phải là cái gì vi phục tư phóng người trên người. Vị tráng hán này nhìn xem chính là tính cách thô kệch, quả nhiên cũng không bằng Lâm Đông cẩn thận, trực tiếp liền hướng hắn toát ra một câu, ngươi chỉ là một cái gì cũng không hiểu người mới, mới vừa cùng Lý Đao Ba tại lễ đường này bên trong mân mê cái gì đâu, thế mà còn dám đem chúng ta người chơi già dặn kinh nghiệm ngăn cản tại lễ đường bên ngoài. Hắn ngữ khí rất sông, còn rõ ràng mang theo chất vấn ý tứ, quả nhiên là tính cách cùng bề ngoài một dạng thô giáp. Giang Diệp ngược lại là cũng không chán ghét loại này thẳng tới thẳng lui tháo hán tử, so sánh dưới, hắn ngược lại cảm thấy cái kia nhìn như hiền lành hữu hảo Lâm Đông, so loại này tháo hán tử càng khó ở chung. Hắn quét mắt Lý Khổ, nếu mày nói Lý Đao Ba làm sao giải thích với ngươi? Tráng hán này nội tâm, quả nhiên vẫn là người thiếu niên, thế mà trực tiếp liền muốn trả lời, hắn nói đến một nửa, vị kia tên là võ chủ thiếu niên đeo kính mắt, bàn tay hướng tráng hán trên bờ vai nặng nề nhấn một cái. Giang Diệp lúc này mới chú ý tới, mặc dù vừa mới lúc đi vào chỗ đứng bên trong, tráng hán ở vào chủ vị, nhưng vị này dáng người cao gầy thiếu niên đeo kính mắt, tựa hồ trên thân cảm giác gáp bách càng mạnh. Hắn mặc dù mang theo kính mắt, trên thân nhưng không có nhã nhặn cảm giác. Tương phản, cả người trực tiếp như thanh tùng, chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất tự mang một loại thái sơn áp đỉnh giống như rộng rãi khí thế bằng bạc. Nó quanh thân khí tràng, càng là như ra khỏi vỏ như lưỡi dao, mang theo phong mang tất lộ sát khí cùng sát khí. Mà theo bàn tay hắn nặng nề rơi vào tráng hán Trương Ách trên thân, cũng không cần nói thêm cái gì, Trương Ách liền kịp phản ứng, trực tiếp sửa lời nói, Lý Đao Ba nói thế nào là một chuyện, ngươi nói thế nào lại là một chuyện khác. Ta chính là muốn chia đừng hỏi hỏi các ngươi, bảo đảm hai ngươi không có nói láo. Được chưa? Giang Diệp ánh mắt vượt qua Trương Ách liếc nhìn phía sau hắn Lý Khổ. Lý Khổ thần sắc ngược lại là bình tĩnh, cũng không có cho Giang Diệp ánh mắt gì ám chỉ. Giang Diệp hơi suy tư, liền đoán được mấy vị này trường học đại lao cũng không phải là thực tình muốn làm khó chính mình, mà là đơn thuần muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong lòng của hắn suy nghĩ một phen, trong đầu dọc theo vừa mới cái kia ý nghĩ to gan, liền dứt khoát trực tiếp thẳng thắn nói cũng không phải cái gì bí mật không thể nói, chúng ta chỉ là phát hiện một cái thú vị hiện tượng, thuận tiện sinh ra một cái ý nghĩ to gan. Hắn nói đến hời hợt. Lâm Đông ánh mắt lại đột nhiên sáng lên. Vị kia võ chủ, khí tức quanh người cũng có chút biến hóa. Tính cách thô ráp Trương Ách thì trực tiếp hỏi, cái gì thú vị hiện tượng? Cái gì ý nghĩ to gan? Giang Diệp chỉ trên mặt đất tản mát người máy mảnh vỡ hài cốt, vừa chỉ phù điêu bảy cá bên trong biến thành đen hai đầu cá con. Tiếp lấy liền thật giả nửa nọ nửa kia đem lễ đường chuyện phát sinh giảng thuật ra. Đương nhiên, hắn che giấu đồ vũ hành luân hồi mộng, cùng gì du lượng chúng sinh, cũng che giấu chính mình kỹ năng đối với phù điêu ảnh hưởng, cùng cánh màu đen bí mật. Chỉ nói là bọn hắn nghiên cứu lễ đường phù điêu lúc, thiếu niên đầu đình đột nhiên xâm nhập, sau đó bọn hắn cũng không biết là phát động cái gì đặc thù cơ chế, cái kia thiếu niên đầu đình cuối cùng biến thành máy móc bể nát, mà nó trong mắt toát ra mắt máy móc bóng, thì bay vụt nhập cái kia hai đầu cá con bên trong, khiến cá con do trắng biến thành đen. Lại sau đó, Lý Khổ hấp thu người máy mảnh vỡ hài cốt bên trên bám vào năng lượng hắc ám, cả người vết sẹo trên người liền phát sinh biến hóa, đồng thời thực lực của hắn cũng đã nhận được tăng lên. Lời giải thích này, xác thực thật giả nửa nọ nửa kia, đồng thời có dấu vết mà lần theo. Dù sao người máy mảnh vỡ hài cốt xác thực tồn tại, phù điêu bảy cá bên trong cũng xác thực có hai mảnh biến thành đen. Mà Lý Khổ vết sẹo trên mặt, xác thực biến thành kẽ nứt vực sâu giống như khủng bố quỷ dị tồn tại. Đây hết thảy đều đối được, mấy vị đại lao tự nhiên không có quá hoài nghi, chỉ là nội tâm rõ ràng cảm giác sâu sắc chấn động. Lâm Đông càng là trực tiếp một cái lắp mình, liền cả người lăng không bay về phía cái kia hai đầu cá con màu đen chỗ. Hắn cũng cẩn thận đi xem, đưa tay đi sờ. Chỉ là cái kia hai cá con bám vào năng lượng hắc ám đã bị Giang Diệp con mắt hấp thu, nghĩ đến hắn hẳn là nghiên cứu không ra cái gì. Võ chủ ngắm nhìn Lâm Đông, lại hướng Giang Diệp hỏi, đây là thú vị hiện tượng như vậy ý nghĩ to gan đâu? Ý nghĩ to gan a, Giang Diệp câu lên một vòng nụ cười quỷ dị, phối hợp hắn cặp kia đen kịt như đêm con mắt, cả người cũng là có loại đặc thù khí tràng. Hắn đơn giản dừng lại một lát, liền nói thẳng, ta cùng Lý Khổ về sau đạt được một cái suy đoán, trường học chúng ta học sinh nhân số căn bản là cố định, hạ tuyến bao nhiêu người liền sẽ thưởng bao nhiêu người. Như vậy có lẽ khi trong thời gian ngắn có đại lượng người chơi hạ tuyến, như vậy trường học có lẽ sẽ bởi vì tân sinh không đủ bổ sung loại này có thể ngụy trang thành học sinh người máy, mà chúng ta có lẽ có thể lợi dụng những người máy này. Mạnh lên cuối cùng hai chữ này nhất ý vị sâu xa, cho dù mấy vị này đại lão cũng coi như kiến thức rộng rãi, tố chất tâm lý quá cứng, nhưng vẫn là bị hắn cái này quá ý nghĩ to gan cho cả kinh không nhẹ. Bất quá bọn hắn khiếp sợ điểm cũng không ở chỗ đại lượng người chơi hạ tuyến, mà ở chỗ chủ động đưa vào đại lượng ngụy trang thành học sinh người máy. Nói đùa cái gì a? Những người máy kia trong mắt cất giấu mắt máy móc bóng. Nói cách khác, bọn chúng trên bản chất là có thể trực tiếp quyết định tội nhân sinh tử chấp pháp giả. Bọn hắn những này tội nhân sợ nhất chính là chấp pháp giả a. Tìm kiếm nghĩ cách trốn tránh bọn hắn cũng không kịp, kết quả ngươi lại còn nói muốn là trường học đại lượng dẫn vào chấp pháp giả. cái này. Ý tưởng này đúng là lớn mật đến để cho người ta tê cả da đầu. Hai vị đại lão nhìn về phía Giang Diệp ánh mắt, đơn giản cùng gặp quỷ giống như. Bọn hắn ngược lại là đã sớm biết, Lý Khổ là thằng điên. Lại không nghĩ rằng, người mới này, thế mà so Lý Khổ còn điên. Khó trách hắn hai có thể chơi tại cùng một chỗ. Tráng hán trước ách, cả người mắt trần có thể thấy im lặng lấy, đoán chừng trong lòng chính hùng hùng hổ hổ. Mà vị kia võ chủ, nhìn qua ngược lại là dũng khí không tầm thường. Hắn rất nhanh liền từ đối với cái này lớn mật ý nghĩ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Lặng im một lát, hắn ép buộc chính mình nhìn chằm chằm Giang Diệp con mắt nói nếu như loại người máy này, cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện như vậy bọn chúng đi qua cũng đã tới lễ đường, nhưng không có xuất hiện qua dị dạng. Mà ngươi vừa mới cũng đã nói, tựa hồ là có một loại nào đó phát động cơ chế, đưa đến người máy vỡ vụn. Như vậy ta muốn hỏi, loại này phát động cơ chế là cái gì? Giang Diệp nhíu mày lại, còn chưa kịp trả lời, bay đi lên khoảng cách gần quan sát cá con màu đen Lâm Đông lại rơi xuống đất quý vị. Hắn cũng ép buộc chính mình nhìn chằm chằm Giang Diệp con mắt, là võ chủ bổ sung câu, ánh mắt ngươi phát sinh biến hóa, sẽ không phải liền đến từ cái kia hai đầu hấp thu mắt máy móc bóng phủ điêu màu đen cá. Vấn đề này hỏi ra, Trương Ách cùng võ chủ lần nữa rung động. Đồng thời nhìn về phía Giang Diệp ánh mắt, càng phát ra kiêng kỵ. Dù sao, bọn hắn cũng đã nhìn ra, Giang Diệp là chủ động bại lộ hắn không phải người trên người, chỉ là một người mới, đối mặt bọn hắn những này người chơi giả dặn kinh nghiệm bên trong người nổi bật, dựa vào cái gì dám như thế không sợ hãi? Hiển nhiên hắn nhất định có một loại nào đó át chủ bài. Mà nếu như nói, ánh mắt của hắn thật là bởi vì cái kia hai đầu hấp thu mắt máy móc bóng phù điêu màu đen cá mà thay đổi. Như vậy có thể hay không? Ánh mắt của hắn đạt được một ít mắt máy móc bóng mới có năng lực. Cái này giống như là hắn mặc dù không phải người trên người nhưng lại có thể trưởng thành là tiếp cận người trên người tình trạng. Nếu như ánh mắt của hắn triệt triệt để nắm giữ mắt máy móc bóng toàn bộ công hiệu, như vậy hắn lại đối mặt tội nhân lúc sắp thực liền cùng cao cao tại thượng người trên người không khác đi. Nhưng mà cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là nếu như Giang Diệp có thể thông qua dùng biến dị phù điêu cá để cho mình con mắt tiến hóa đến có mắt máy móc bóng công hiệu, như vậy bọn hắn những người khác có phải hay không cũng có thể, cũng chính là bọn hắn cũng có thể tiến hóa thành người trên người. Suy đoán như vậy, đơn giản lệnh mấy vị này đại lão liền hô hấp đều căng lên. Thẳng tính Trương Ách trực tiếp hỏi, cho nên ngươi mới muốn dẫn vào đại lượng người máy, vì chính là để cho ngươi con mắt tiếp tục tiến hóa. Chương 462, 4 giờ tư tưởng cải tạo. Chương 462, 4 giờ tư tưởng cải tạo. Hỏi là hỏi như vậy, nhưng rất hiển nhiên mấy vị này đại lão trong lòng nghĩ đều là, nếu Giang Diệp có thể lợi dụng phù điêu cá để con mắt đạt được tiến hóa, như vậy hoàn toàn có khả năng bọn hắn cũng có thể. Giang Diệp đương nhiên biết trong lòng bọn họ nghĩ gì, hắn ra vẻ thần bí cười nhạt một tiếng, sau đó nhún vai buông tay nói, tại bị các người đánh gãy trước đó, ta cùng Lý Khổ chính là đang thảo luận vấn đề này. Bất quá hắn cho ra đáp án là bàn bạc kỹ hơn, trong ngắn hạn muốn dẫn vào đại lượng người máy chỉ sợ không có tốt như vậy thực hiện, chủ yếu còn có một cái rất chí mạng nguyên nhân, người máy cơ bản giống như là chấp pháp giả, nói cách khác bọn chúng đối với chúng ta những này tội nhân cơ hội là có được trực tiếp gạt bỏ quyền hạn. Khủng bố như vậy tồn tại, dù là cả trường học chỉ có một cái người máy, các ngươi chỉ sợ cũng phải lo sợ bất an. Huống chi một hơi dẫn vào đại lượng người máy, Giang Diệp ngữ khí rõ ràng tiếp đuối, nghe vào giống như là muốn từ bỏ cái này ý nghĩ to gan. Nhưng mà vị kia nhìn qua người vật vô hại Lâm hội trưởng lại là cái thứ nhất làm ra quyết định. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, liền ánh mắt kiên định nói, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu chúng ta đã từng có thành công tiền lệ, nghĩ như vậy muốn phục khắc thành công hẳn là cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy. Về phần đối mặt người máy phong hiểm, chỉ cần chúng ta làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Nói hắn đột nhiên lại nhìn về phía Giang Diệp, hiện tại vấn đề duy nhất nhưng thật ra là ngươi tận lực giấu giếm để phù điêu cá hút đi mắt máy móc bóng thủ đoạn. Chỉ cần ngươi bảo đảm người máy tiến vào lễ đường sau tất nhiên sẽ bị phù điêu cá hút đi mắt máy móc bóng, như vậy chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp đem người máy dẫn vào lễ đường liền có thể. Giang Diệp nghe ra Lâm Đông trong lời nói lần nữa thử hương vị, hắn trực tiếp nhíu mày nói, cái này ta còn thực sự không có cách nào 100% bảo đảm, dù sao chỉ có một lần thành công án lệ, ta có khả năng tổng kết quy luật không nhất định hoàn thiện. Bất quá nếu như có thể thử thêm vài lần, có lẽ thật sự có thể 100% bảo đảm bạn vô nhất thất. Lâm Đông cẩn thận suy nghĩ hắn sau, cũng không còn tìm hiểu Giang Diệp đến cùng là dùng thủ đoạn gì để phù điêu cá hút đi mắt máy móc bóng. Hắn trầm ngâm một lát, lại xác nhận nói, liên quan tới trường học đại lượng người chơi hạ tuyến liền sẽ dẫn vào người máy thiết lập, xác định là thật sao? Giang Diệp gật đầu, cơ bản xác định. Lâm Đông cũng không hỏi hắn là thế nào xác định, trực tiếp liền đánh nhịp nói đi. Xác định nói, như vậy chúng ta cùng ngươi làm trận này thí nghiệm. Bất quá, bởi vì toàn bộ trường học người chơi cơ bản đều thần phục với lão đại, cho dù ta thân là hội học sinh hội trưởng, cũng không có khả năng vượt qua lão đại, trực tiếp đại khai sát giới, cho nên chúng ta thí nghiệm, chỉ sợ phải chờ ta tại mộng đẹp thời khắc, đem ý nghĩ hồi báo cho lão đại sau, mới có thể tiến hành. Giang Diệp nghe hắn nói như vậy, tự nhiên liền ý thức đến, Lâm Đông để đại lượng người chơi hạ tuyến phương pháp, chỉ sợ sẽ là trực tiếp giết người. Đang nghĩ ngợi, liền gặp một bên Đỗ Vũ Hành như có điều suy nghĩ, thình lình toát ra một câu, nói đến, trường học chúng ta sở dĩ không có tràn vào người máy, giống như cũng là bởi vì do lão đại không chẳng thu phục cơ hồ tất cả học sinh, thần phục với lão đại, đồng thời cũng hưởng thụ lấy lão đại che chở, cho nên trường học một mực chưa từng xuất hiện quy mô lớn người chơi tử vong. Tiểu nói này, thật đúng là xác thực như vậy. Thật giống như phía sau màn lão đại, tận lực lẩn tránh người máy tràn vào trường học điều kiện tiên quyết. Bất quá, ý nghĩ này nói ra sau, Lâm Đông lại đột nhiên sững sờ. Hắn nhìn qua trên đất người máy mảnh mỡ, Trinh Lăng nói, vậy vị này người máy, tại sao lại xuất hiện ở trường học? Vấn đề này, thật đúng là không ai có thể trả lời. Dù sao liền ngay cả Đỗ Vũ Hành trận trước luân hồi trong động, cũng không có người máy này phân diễn. Lý Khổ ngược lại là thình lình phỏng đoán nói, có lẽ là lao đại để nó xuất hiện ở nơi này. Câu nói này hàm ẩn thâm ý, dẫn tới trải qua trầm tư. Lâm Đông thật sâu nhìn hắn một cái, rất nhanh hay là biểu thị, mặc kệ vì cái gì, dẫn vào người máy thí nghiệm, hẳn là đều chỉ có thể ngày mai tiến hành nữa. Nói, hắn mắt nhìn đồng hồ tính toán bên dưới thời gian, không sai biệt lắm nhanh đến 19 giờ rưỡi đại lễ đường phong cấm, cũng nên giải trừ. Hắn đều lên tiếng, mặt khác mấy vị đại lao tự nhiên gật đầu. Rất nhanh, do mấy vị này đại lao cộng đồng tổ chức đối với đại lễ đường phong cấm liền giải trừ. Mới cũng người chơi lục tục ngo ngoe vào sân, Lâm Đông thì hướng Giang Diệp mời nói muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, ngồi hàng cuối cùng chỗ ngồi sao. Giang Diệp nhíu mày, những chỗ ngồi này, có ý tứ gì? Lâm Đông cười nói, cũng không có gì đặc biệt coi trọng, bất quá là nơi đó vị trí địa lý cao nhất, tầm mắt tốt nhất, cho nên bị chúng ta đơn phương coi là quyền lực biểu tượng. Cho nên quy tắc ngầm chính là, chỉ có ở vào đỉnh kim tự tháp học sinh, mới có tư cách hưởng dụng hàng cuối cùng chỗ ngồi. Nói cách khác, không có gì coi trọng, liền tinh khiết trang bức. Giang Diệp không muốn quá làm người khác chú ý, liền lắc đầu nói, ta ngồi chỗ ấy. Ngón tay của hắn hướng một chỗ. Nơi đó, đúng là hắn trước đây không lâu cùng Đỗ Vũ Hành lưng tựa lưng xoay vòng quanh quan sát phù điêu bảy cá vị trí. Đồng thời, cũng cơ hồ là toàn bộ đại lễ đường vị trí trung tâm. Trong trần nhà chỗ tượng hiệu phù điêu, vừa vặn ở vào chỗ kia chỗ ngồi ngay phía trên. Lâm Đông lần theo tầm mắt của hắn nhìn lại, trong mắt cấp tốc lướt qua một vòng vẻ suy tư, rất nhanh liền quyết định nói, vậy ta cũng ngồi chỗ ấy. Nói, hắn ngược lại là trước một bước đi qua, ngồi Giang Diệp vừa mới chỉ, cái kia vị trí chính trung tâm. Mấu chốt hắn còn một chút không có chiếm Giang Diệp chỉ định chỗ ngồi tự giác, trực tiếp dựng dương dương hai tay, dựa vào thành ghế, nhìn trần nhà phương hướng, trong miệng còn cảm khái nói, từ góc độ này nhìn những cự thú này phù điêu, đúng là có chút cảm giác không giống nhau. Trương Ách cùng võ chủ, đồng dạng như có điều suy nghĩ, bất quá cũng là rất nhanh làm ra quyết định, bọn hắn phân biệt ngồi ở Lâm Đông tả hữu vị trí. Thậm chí cũng học Lâm Đông tư thế, từ góc độ này nhìn về phía phù điêu. Mà mấy vị này dĩ vãng đều ngồi hàng cuối cùng đại lao, hôm nay đột nhiên đổi chỗ ngồi, tự nhiên đưa tới người chơi khác chú ý những cái kia ánh mắt trống rỗng chết lặng người chơi, coi như chú ý tới, cũng vẫn như cũ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, không để trong lòng. Mà những cái kia có tư cách ngồi hàng cuối cùng mặt khác đại lao, thì nhao nhao như có điều suy nghĩ. Bọn họ cũng đều biết, mấy vị đại lao bởi vì một ít nguyên nhân không biết, đem đại lễ đường phong cấm một đoạn thời gian. Thế là tự nhiên suy đoán, mấy vị này đại lao đột nhiên đổi chỗ ngồi, chỉ sợ sẽ là cùng phong cấm lễ đường hành vi có quan hệ. Mặc dù đoán không được nguyên nhân trong đó, nhưng cũng không ảnh hưởng những đại lao này học theo, học tập ngồi xuống Lâm Đông phụ cận trung tâm trên chỗ ngồi. Thế là, lúc trước biểu tượng quyền thế địa vị hàng cuối cùng chỗ ngồi, bây giờ ngược lại thành không người hỏi thăm lẻ lạnh. Mà Giang Diệp, là bởi vì tật mắt chậm tay lại trực tiếp bỏ lỡ hắn trước hết nhất chọn chúng chỗ ngồi. Cái này, đương nhiên không có khả năng. Tật mắt chậm tay không quan trọng, lá gan đủ lớn là được. Trên người hắn, không có chút nào bị người đoạt chiếm chỉ định chỗ ngồi tức giận. Các loại tống tiệp Tề An Lâm bốn người tiểu đội tìm tới hắn, mời hắn ngồi cùng một chỗ lúc. Giang Diệp bình tĩnh gật đầu, sau đó hướng thẳng đến đã bị một nhóm đại lao chiếm cứ trung tâm chỗ ngồi đi đến. Hành vi này trực tiếp cho tống tiệp kiên động. Hắn mới đầu còn đi theo Giang Diệp đi, coi là Giang Diệp muốn tự chọn chỗ ngồi. Có thể theo Giang Diệp đi hướng chỗ ngồi đầy đủ minh sắc sau, tống tiệp cả người đều cứng đờ. Hắn cũng không có dám lại đuổi theo, trực tiếp từng bước lui lại, sợ gây phiền toái thân trên. Nhưng mà Giang Diệp hoàn toàn không sợ hãi, trực tiếp đi đến Lâm Đông chỗ ngồi trước. Lâm Đông ngồi, hắn đứng đấy, thế là từ thị giác bên trên hiện ra một loại nhìn xuống tư thái. Giang Diệp nhíu mày cười một tiếng, thái độ tựa như Lâm Đông vừa mới tiến lễ đường lúc khách khí như vậy mà hữu hảo, cảm ơn ngươi giúp ta chiếm chỗ ngồi tương đương ngắn gọn một câu. Lại phản phất chế định quy tắc giống như, chuyện đương nhiên đánh nhịp vị trí này thuộc về hắn. Trong mấy mắt, tựa hồ toàn bộ đại lễ đường đều không hiểu yên tĩnh trở lại. Mảnh này bị đại lão chia các khu vực trung tâm, từng tia ánh mắt gặp quỷ giống như nhìn về phía Giang Diệp. Đương nhiên, cũng có đại lão nhìn về phía Giang Diệp ánh mắt, giống nhìn đồ đần mở dạng, tràn đầy ra vẻ khinh bỉ. Nhưng mà, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, tại cái kia một mảnh như chết tĩnh mịch qua đi, cũng tại Lâm Đông sắc mặt kia trải qua biến hóa đằng sau. Hắn thế mà thật đứng dậy, đem chỗ ngồi tặng cho Giang Diệp. Toàn bộ hành trình không có mặt đen, thậm chí cuối cùng cũng có thể cười bình luận, người ánh mắt này quả thật không tệ. Lời nói này đến, thật giống như hắn thật chỉ là giúp Giang Diệp chiếm bên dưới chỗ ngồi này mà thôi. Tiếp lấy, Lâm Đông liền đổi ngồi xuống Giang Diệp hàng sau cái chỗ ngồi kia. Đương nhiên, chỗ ngồi kia nguyên bản chủ nhân cũng là bị hắn hời hợt trên đi. Quỷ dị như vậy hình ảnh, thấy toàn bộ khu vực trung tâm đại lao đều trợn mắt hốt mồm. Vừa mới còn hướng Giang Diệp ném đi xem thường ánh mắt mấy vị đại lao càng là sắc mặt đại biến. Hiển nhiên, bởi vì Lâm Đông khiêm nhượng hành vi, bọn hắn đấy lòng không thể không suy đoán Giang Diệp thân phận chân thật, mà có thể làm cho hội học sinh hội trưởng chủ động nhường ra chỗ ngồi, còn một chút tính tình đều không có. Rất có thể chính là đến từ bình thường thành trì người trên người a. Trong lúc nhất thời, những này khu vực trung tâm đại lão bọn họ từng cái như ngồi bàn chồng, mắt trần có thể thấy ngồi lập bất an. Trong đó cá biệt vững vàng hình tuyển thủ dứt khoát trực tiếp từ bỏ khu vực trung tâm chỗ ngồi, lựa chọn cách Giang Diệp cái này nhân vật nguy hiểm càng xa càng tốt. Mà ngồi Giang Diệp hàng sau Lâm Đông lúc này đột nhiên lại gần hỏi một câu, ta nghe Lý Khổ nói các ngươi ngày mai muốn đi trục xuất thành. Giang Diệp gật đầu, vẫn như cũ hời hợt, đúng vậy à, không có gì bất ngờ xảy ra, là ngày mai. Lâm Đông không nói thêm gì nữa, Giang Diệp ngược lại là lại hướng tống tiệp bọn người ngoắc nói, đến đây đi, nơi này thêm ra đến không ít chỗ ngồi đâu. Mà theo hắn thái độ như thế thản nhiên chào hỏi Tống Tiệp bọn người, khu vực trung tâm liền lại có mấy vị đại lão lựa chọn từ bỏ chỗ ngồi rời xa. Tống Tiệp bọn người, cả người vẫn như cũng là cứng ngắc. Bọn hắn chẳng qua là học sinh bình thường sẽ trở thành biên thôi. Bọn hắn có tài đức gì, có thể ngồi vào một đám đại lão ở giữa a? Bất quá, Tống Tiệp người này, đến cùng vẫn có chút phách lực. Hắn rất nhanh liền ổn định tâm tính, đi hướng khu vực trung tâm chỗ ngồi. Tề An Lâm cũng tuyển khu vực trung tâm sang bên duyên chỗ ngồi, mà bọn hắn đội ngũ hai người khác thì không có can đảm đó hướng đại lao trong đống tiếp cận. Về phần Đồ Vũ Hành cùng Hà Du Lượng, một cái trải qua luân hồi mộng, một cái có trí nhớ kiếp trước, tự nhiên cũng không sợ hai tuyển khu vực trung tâm chỗ ngồi, thậm chí hai người bọn họ cách Giang Diệp vẫn rất gần. Ngoài dự liệu chính là năm vị kia thanh tịnh ngu xuẩn tinh khiết manh tần lại cũng nghe con mới để không sợ cọp giống như lựa chọn tượng hiệu phù điều phạm vi bên trong khu vực trung tâm chỗ ngồi. Thậm chí bọn hắn cũng từ riêng phần mình chỗ ngồi lại lần nữa nhìn lên quan sát hướng trên đỉnh đầu cự thú phù điêu. Bất quá là không quan sát ra trò gì, liền không được biết rồi. Cũng không có quan sát bao lâu, toàn bộ đại lễ đường liền vang lên xa xăm hùng hậu tiếng chuông. Lần này Giang Diệp lại nghe tiếng chuông, thật không có nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Bất quá hắn chú ý tới, mặt khác tựa hồ vẫn như cũ sẽ có nhiệt huyết sôi trào hiệu quả. Cho nên là con mắt hấp thu năng lượng hắc ám mang cho hắn biến hóa. Tựa hồ cũng chỉ có thể là con mắt biến hóa. Cho nên chẳng lẽ lại khi con mắt hấp thu đủ lượng năng lượng hắc ám sau, thật có thể tiến hóa ra mắt máy móc bóng hiệu quả. Giang Diệp chưa kịp nghĩ lại, liền cảm giác trước mắt hiện lên một đạo thanh lương sương mù. Sương mù này cùng mê vụ giống nhau đến mấy phần, nhưng cũng không có mang cho hắn mê vụ tự mang loại kia khủng bố uy hiếp hiệu quả. Mà bởi vì mê vụ này che khuất tầm mắt của hắn, hắn không cách nào nhìn thấy người chơi khác trạng thái, liền cũng vô pháp xác định chính mình không có cảm nhận được mê vụ uy hiếp hiệu quả, phải chăng cũng là con mắt biến dị mang tới đặc biệt hiệu quả. Bất quá cũng may, mê vụ chỉ là che khuất ánh mắt, hắn rất nhanh nghe được Đồ Vũ Hành thanh âm, xem ra lần này tư tưởng cải tạo cũng hẳn là xem chiếu bóng. Đồ Vũ Hành lời này, hiển nhiên là chuyên môn nói cho Giang Diệp nghe. Mà cái này cũng chữ liền rất linh tính. Hiển nhiên, Đỗ Vũ Hành luân hồi trong ngộng, hắn nhập học ngày đầu tiên trải qua tư tưởng cải tạo, hẳn là xem chiếu bóng. Thời khắc này tinh tiết, vẫn như cũ có thể cùng mộng cảnh của hắn đối đầu. Mà theo Đỗ Vũ Hành nói xong, Giang Diệp cảm giác che ở con mắt chỗ mê vụ dần dần tràn ngập, cấp tốc bao phủ hắn toàn bộ đầu. Mắt trần có thể thấy hắn ngay cả tính lực cũng bị che giấu. Thậm chí, theo mê vụ tiếp tục ăn mòn, hắn ngay cả ý thức đều có chút mơ hồ, cả người giống như mơ mơ màng màng ngủ thiết đi. Bởi vì lúc trước từng có Tống Tiệp nhắc nhở, Giang Diệp vi tránh cho tại tư tưởng trong quá trình cải tạo tinh thần sụp đổ, liền tại mơ mơ màng màng tiếp đi trước, lặp đi lặp lại trong đầu cường hóa tín niệm của hắn. Cũng chính là, hắn là Giang Diệp tín niệm này. Mà khi ý thức lại lần nữa thanh tỉnh lúc, hắn quả nhiên hoàn toàn thanh tỉnh nữa kỹ, chính mình là Giang Diệp. Bất quá, cũng giới hạn nơi này. Trừ chính mình là Giang Diệp bên ngoài, hắn cái gì cũng không nhớ rõ. Thậm chí, hắn ngay cả mình thân thể trưởng khống quyền đều đã mất đi. Cả người, phản phất một cái cô hồn dã quỷ, ký sinh tại một bộ trong nhục thân. Sau đó tựa hồ là lấy người đứng xem góc độ, đi thể nghiệm một người khác nhân sinh. Cứ như vậy, trận này tiếp tục trọn vẹn 4 giờ tư tưởng cải tạo lấy một loại đắm chìm thức phim hình thức thể hiện. Bọn hắn phảng phất thân lâm kỳ cảnh, tự thể nghiệm người làm phim vật một đời. Khi thời gian đi qua 23 điểm, trong lễ đường các người chơi, ý thức liền dần dần khôi phục thanh tỉnh. Bất quá, bọn hắn không phải cùng thời khắc đó khôi phục thanh tỉnh, mà là có rõ ràng thứ tự trước sau. Trước hết nhất tỉnh lại, là những cái kia ánh mắt trống rỗng chết lặng người chơi. Bọn hắn so với ngụy trang thành người sống người máy, nhìn qua càng giống không có linh hồn giống người, đối với hết thảy đều thờ ơ. Phương châm chính một cái chỉ cần ta không có tư tưởng, liền sẽ không bị tư tưởng cải tạo. Sau khi tỉnh lại, một nhóm này giống ruột người cũng là trước hết nhất rời đi lễ đường về ký túc xá. Mà nhóm thứ hai tỉnh lại, thì là so sánh dưới còn có linh hồn màu lót người chơi giả dạng kinh nghiệm. Bọn hắn có phong phú tư tưởng cải tạo kinh nghiệm, tự nhiên chẳng phải dễ dàng xa vào tại phim thế giới. Nhưng mà lần này, ngoài ý muốn chính là, vốn nên tại nhóm thứ hai tỉnh lại, ở vào khu vực trung tâm các đại lão, lại đều không có thuận lợi tỉnh lại. Chương 463, chờ đợi ngươi tỉnh lại chương 463. Chờ đợi ngươi tỉnh lại đồng thời bọn hắn không có thuận lợi tỉnh lại tình huống, nói đến còn khá đặc thù. Nói như vậy, tiếp nhận tư tưởng cải tạo người chơi, tại đầu bao phủ mê vụ tán đi lúc, liền sẽ tự động từ tư tưởng trong quá trình cải tạo tỉnh táo lại. Nhưng mà, giờ phút này khu vực trung tâm một nhóm này đại lão, bao phủ tại bọn hắn đầu mê vụ, rõ ràng đã tự động tản ra. Nhưng mà bọn hắn nhưng như cũng nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không có muốn dấu hiệu thức tỉnh. Loại tình huống này, dĩ vãng còn chưa bao giờ có. Trong lúc nhất thời, những cái kia lựa chọn tránh đi khu vực trung tâm các đại lão, nhao nhao hướng trung tâm khu vực mấy vị kia đại lão ném đi ánh mắt dò xét. Bất quá những này ánh mắt dò xét cũng không có tiếp tục bao lâu. Dù sao, căn cứ trường học quy định, 23 giờ 30 phút nhất định phải trở lại ký túc xá, tiến vào mộng đẹp. Bọn hắn tự nhiên không có nhiều thời giờ lưu tại nơi này xem kịch. Thế là, lục tục, nhóm thứ 2 tỉnh lại người chơi giả dặn kinh nghiệm cũng rời đi. Nhóm thứ 3 tỉnh lại thì là người mới người chơi. Bọn hắn lần thứ nhất kinh lịch tư tưởng cải tạo không có kinh nghiệm, rất dễ dàng sa vào trong đó. Thậm chí còn có mấy tên người mới không thể thuận lợi tỉnh lại. Bọn hắn đầu bao phủ mê vụ càng lúc càng nồng nặc, rất nhanh lại lan tràn đến toàn thân. Mà khi cả người đều bị mê vụ bao phủ lúc, liền mang ý nghĩa triệt để mất phương hướng chính mình, tinh thần sụp đổ, cho nên linh hồn tiêu vong. Khi bao phủ toàn thân mê vụ tiêu tán lúc, những người chơi kia đã hoàn toàn biến mất không thấy. Mà khác thuận lợi tỉnh lại người mới, nhìn xem mấy cái kia bị mê vụ thôn vệ người mới, hậu chi hậu giác toát ra vẻ hoảng sợ. Đồng thời, bởi vì trường học quy định, bọn hắn cũng không thể không cấp tốc rời đi đại lễ đường, tiến về ký túc xá chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Mà theo thời gian tôi di, toàn bộ đại lễ đường bên trong liền chỉ còn lại có khu vực trung tâm vài chút người chơi. Rõ ràng đầu không có bao phủ mê vụ, bọn hắn lại phảng phất cũng xa vào tại trong thế giới nào đó, thật lâu không có tỉnh lại. Bình thường xa vào tư tưởng cải tạo không cách nào tỉnh lại người chơi, là sẽ cùng mấy cái kia người mới một dạng, bị mê vụ thôn phệ. Nhưng mà những này khu vực trung tâm người chơi, đầu đã không có mê vụ, hiển nhiên sẽ không bị thôn phệ. Nhưng là, như mãi cho đến 23 giờ 30 phút cũng không thể tỉnh lại. Như vậy bọn hắn liền không cách nào đúng giờ tiến vào mộng đẹp, sẽ trái với nội quy trường học. Thời gian chậm rãi trôi qua, toàn bộ lễ đường, tĩnh mịch tí mắng, lại tràn ngập một loại quỷ dị không nói lên lời không khí. Mãi cho đến 23 giờ 29 phút tiến hành cùng lúc, một nhóm này người chơi vẫn không có tỉnh lại. 23 điểm 29 phân 30 giây lúc, toàn bộ trường học vang lên lần nữa xa xăm mà kéo dài tiếng chuông, tượng trưng cho 30 giây mộng đẹp đến ngược. Tiếng chuông cách mỗi 3 giây vang một lần, thẳng đến thứ 3 lần lúc, ngồi ở trung tâm khu vực tương đối biên giới vị trí 5 vị kia thanh tịnh ngu xuẩn người mới, tựa như là sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy giống như, nhao nhao kinh ngồi mà lên. Trên mặt bọn họ biểu lộ tràn ngập một loại hoảng hốt hoảng sợ, ẩn ẩn lại có chút thất vọng mất mát. Một trận nhìn chung quanh, thẳng đến thứ 4 chuông này tiếng vang lên lúc, mới giật mình hiểu ra, từ tư tưởng cải tạo bên trong triệt để hoàn hồn, một vị nhìn qua nhạy thoát thiếu niên nhịn không được kinh hô, ngoa tạo. Cái này đắm chìm thức tư tưởng cải tạo cũng quá kiểu như châu bò. Ta đặc miêu tại trong quá trình cải tạo căn bản không nhớ rõ đêm nay là năm nào, thậm chí ngay cả mình là ai đều quên. Không phải. Thiếu niên đeo kính mắt một mặt im lặng vừa sợ sợ, ngươi thế mà còn có tâm tình dư vị tư tưởng cải tạo. Hiện tại vấn đề rõ ràng là, chúng ta nhất định phải lập tức trở về đến ký túc xá tiến vào mộng đêm. Đúng a? Chúng ta thứ 5 chuông này tiếng vang lên, 5 vị thiếu niên rốt cục ý thức được nguy hiểm của mình hoàn cảnh, trên mặt thống nhất toát ra vẻ hoảng sợ. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền rơi vào mấy vị kia đồng dạng ở vào khu vực trung tâm mà không có tỉnh lại đại lao trên thân. Thiếu niên đeo kính mắt ánh mắt hung ác, chém đinh chặt sắt nói, chỉ dựa vào chúng ta chính mình, khẳng định không có cách nào tại trong mấy giây trở lại ký túc xá. Chỉ có dựa vào những đại lão này. Ý của ngươi là, chúng ta tới đánh thức những đại lão này. Thế nhưng là ngươi nhìn toàn bộ đại lễ đường, người chơi khác đều đi hết sạch. Cũng không có người kêu chúng ta tỉnh lại. Mà khu vực trung tâm này đại lão, thậm chí còn đã bao hàm hội học sinh hội trưởng. Lấy hội học sinh hội trưởng giao thiệp cùng địa vị, thế mà cũng không có người gọi hắn tỉnh lại, cho nên ta đoán, có lẽ tựa như không có khả năng cưỡng ép tỉnh lại mộng du người mở dạng, những này không có tỉnh lại người chơi, cũng không thể bị cưỡng ép tỉnh lại. Đúng vậy, tỉnh lại bọn hắn ngựa tốc cực nhanh, nhưng mà thời gian chưa từng làm bọn hắn dừng lại. Tiếng chuông rất mau tới đến thứ 8 vang. Năm tên thanh tịnh ngu xuẩn manh tân, lòng tràn đầy tràn ngập tuyệt vọng. Bọn hắn đương nhiên ý thức được, có lẽ xác thực không có khả năng cưỡng ép tỉnh lại đang tiếp thụ tư tưởng cải tạo người chơi. Nhưng là hiện tại, bọn hắn không được chọn. Nhất có phách lực hay là vị kia thiếu niên đeo kính mắt. Tâm hắn quét ngang, liền trực tiếp đi hướng Đỗ Vũ Hành chỗ châu ngồi. Dù sao, Đỗ Vũ Hành làm qua nhiều như vậy luân hồi mộng, thân là luân hồi giả hẳn là gặp phải tình huống ngoài ý muốn càng nhiều, tùy cơ ứng biến năng lực cũng càng mạnh đi. Lần thứ 9 tiếng chuông lúc, thiếu niên đeo kính mắt nặng nề mà thôi động Đỗ Vũ Hành bả vai, cơ hồ dán tại hắn bên thai la lên, "Đỗ Vũ Hành, tỉnh." Lập tức 23 giờ 30 phút nhất định phải tiến vào mộng đẹp. Lại không tỉnh lại, liền muốn trái với nội quy trường học. "Tỉnh tỉnh." Đỗ Vũ Hành mơ hồ trong ý thức, thật đúng là nghe được một thanh âm đang kêu gọi hắn. Tựa hồ là đang gọi hắn tỉnh lại. Khi tiếng chuông vang lên thứ 10 lần lúc, thời gian liền triệt để đi tới quy định tiến vào mộng đẹp thời khắc 23 giờ 30 phút. Rất nhanh, cuối cùng một đạo tiếng chuông ngừng. Năm vị thanh tịnh ngu xuẩn người mới người chơi, trên mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ, dần dần chuyển biến làm kinh ngạc. A, cái này, kỳ quái a. Rõ ràng đã 23 giờ 30 phút, bọn hắn không có tiến vào mộng đẹp, thế nào chuyện gì không có? Chính kinh ngạc lấy, chính đẩy Đỗ Vũ Hành thiếu niên đeo kính mắt liền bị Đỗ Vũ Hành bỗng nhiên đánh thức kinh ngồi dậy giật nảy mình. Cả người hắn lui lại nửa bước, mới một mặt ngạc nhiên nhìn xem Đỗ Vũ Hành, quá tốt rồi. Đại lao ngươi rốt cuộc tỉnh. Đỗ Vũ Hành trên mặt biểu lộ cũng là một loại hoảng hốt kinh ngạc. Sau một hồi khá lâu, mới chậm rãi hoàn hồn, nhìn về phía mấy vị này manh tân nói ta ngọa tạo. Sự kinh ngạc của hắn biến thành một tiếng kinh hô. Ánh mắt cũng từ năm vị manh tân chuyển rời đến những cái kia chưa thức tỉnh đại lao trên thân. Thiếu niên đeo kính mắt cấp tốc cho hắn giải thích hiện trạng. Cũng chính là trong bọn họ khu vực người chơi không thể thuận lợi tỉnh lại. Thời gian đã qua 23 giờ 30 phút, bọn hắn không có tiến vào mộng đẹp nhưng cũng không có nhận trừng phạt. Thiếu niên đeo kính mắt một mặt sợ hỏi, đại lão ngươi biết đến cùng chuyện gì xảy ra sao? Đỗ Vũ Hành chần chờ một lát, liền trầm giọng nói, nếu như ngươi là hỏi, vì cái gì chúng ta không có thuận lợi tỉnh lại? Vậy ta không biết vì cái gì, ta luân hồi trong mộng cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này. Nhưng nếu như ngươi là hỏi, chúng ta qua 23 giờ 30 phút còn không có tiến vào mộng đẹp vì cái gì không có nhận nội quy trường học trừng phạt như vậy, ta có thể minh xác nói cho ngươi, kỳ thật nội quy trường học quy định tiến vào mộng đẹp thời gian là không điểm. Sở dĩ người chơi giả dặn kinh nghiệm nói cho chúng ta biết là 23 giờ 30 phút là bởi vì chúng ta có thời gian nửa tiếng, có thể tại một trận sớm mộng đẹp bên trong gặp mặt lão đại. Thì ra là thế, thiếu niên đeo kính mắt cấp tốc kịp phản ứng, nhưng cũng vẫn như cũ sầu lo không thôi, cho nên chúng ta không phải trái với nội quy trường học, mà là không thể kịp thời gặp mặt lão đại. Dưới loại tình huống này, chúng ta là không phải lại nhận lão đại trừng phạt. Vấn đề này, Đỗ Vũ Hành liền không có trả lời. Dù sao, cho dù hắn đã trải qua nhiều như vậy luân hồi mộng, cũng chưa từng có thăm dò qua vị kia thần bí khó lường lão đại. Sự chú ý của hắn rất nhanh liền rơi xuống mấy vị khác không có tỉnh lại đại lao trên thân. Thiếu niên đeo kính mắt cũng lập tức mở miệng nói, chúng ta muốn hay không, đem những này đại lao cũng đánh thức. Đồ Vũ Hành trầm tư một lát, liền quả quyết lắc đầu, không cần. Thiếu niên đeo kính mắt trong mắt cấp tốc lướt qua hoảng sợ, lại cẩn thận hỏi, vậy chúng ta bây giờ trở về ký túc xá? Đồ Vũ Hành thần sắc nhàn nhạt, tùy cho các ngươi, ta tại chỗ này đợi lấy. Mấy vị thiếu niên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trải qua do dự qua sau, cuối cùng cũng lựa chọn lưu tại nơi này, trông coi mấy vị đại lao tỉnh lại. Ước chừng cũng liền qua không đến một phút đồng hồ thời gian. Tống Tiệp cùng Tề An Lâm tỉnh lại, cũng là một trận kinh ngạc. Lại qua không đến 2 phút đồng hồ thời gian, lại là mấy vị người chơi giả dạng kinh nghiệm bên trong đại lao tỉnh lại. Đại khái 23, 38 tiến hành cùng lúc, võ chủ, Trương Ách cùng Lâm Đông, lần lượt tỉnh lại. Cuối cùng, từ 23 giờ 38 phút đến 23 giờ 40 phút 2 phút đồng hồ, có được kiếp trước Hà Du Lượng, cùng trên mặt trải rộng như vực sâu vết rách Lý Khổ, cũng tuần tự tỉnh lại. Thế là 23 giờ 40 phút đằng sau, duy nhất vẫn chưa có tỉnh lại, cũng chỉ thừa Giang Diệp. Mà những này từ đó tâm khu vực tỉnh lại người chơi, đều không có chọn rời đi, mà là đều tại đây chờ đợi. Đương nhiên, chờ đợi đồng thời, bọn hắn cũng trao đổi lẫn nhau trao đổi lấy một chút tin tức. Đầu tiên có thể xác định chính là, bọn hắn tại 4 giờ tư tưởng cải tạo bên trong, đám chìm thức kinh lịch hẳn là cùng một trận phim. Chỉ bất quá, bọn hắn chỗ thể nghiệm phim nhân vật cũng không giống nhau, mà bọn hắn tỉnh lại thứ tự trước sau, hẳn là đối ứng phim bên trong thể nghiệm nhân vật hạ tuyến trình tự. Cho nên, Giang Diệp sở dĩ cuối cùng tỉnh lại, hẳn là hắn tại phim bên trong thể nghiệm nhân vật, đến bây giờ cũng còn không có hạ tuyến. Thứ yếu, Đỗ Vũ Hành là bị cưỡng ép tỉnh lại, cho nên hắn thể nghiệm phim nhân vật tương đương với vi phạm với kịch bản cưỡng chế hạ tuyến. Bất quá loại này cưỡng chế hạ tuyến phải chăng đối với hắn có cái gì ảnh hưởng trái chiều, Đỗ Vũ Hành cũng không nói lên được. Cuối cùng, liên quan tới phim tin tức đối với đến không sai biệt làm sao, Đỗ Vũ Hành liền tại Lý Khổ cùng Hà Du Lượng trong ánh mắt nghi hoặc, đưa ra một cái tương đối mấu chốt tin tức, tại ta luân hồi trong động, ta nhập học ngày đầu tiên trải qua tư tưởng cải tạo đúng là thể nghiệm phim. Nhưng những cái kia trong động không ngừng lặp lại thể nghiệm phim, cùng ta hôm nay chỗ thể nghiệm hiển nhiên không phải cùng một bộ. Tuy nói tại trong giấc mộng của ta, ta không có ngồi ở trung tâm khu vực, nhưng trong mộng cảnh ngồi ở trung tâm khu vực người chơi cũng không có xuất hiện chúng ta trải qua loại dị thường này hiện tượng. Nói cách khác, hiện thực này tình huống lần nữa hiện ra là cùng Đỗ Vũ Hành mộng cảnh không giống với tình huống. Như vậy, tạo thành cái này không giống với hiện tượng nguyên nhân là lần nào hồ điệp kích động cánh đâu? Lý Khổ cùng Hà Du Lượng ánh mắt tự nhiên rơi vào phù điêu bảy cá bên trong, cái kia hai đầu cá con màu đen bên trên. Bất quá Đỗ Vũ Hành tại trầm ngâm sau lại cho ra một cái suy đoán, có lẽ là bởi vì cái kia hai đầu biến dị cá con, cho nên từ toàn bộ lễ đường bản thân đến chúng ta kinh lịch tư tưởng cải tạo đều phát sinh biến hóa. Bất quá ta cảm thấy cũng có một loại khả năng khác, cũng chính là ta thứ 11 lần luân hồi mộng bản thân liền cùng trước 10 lần cũng không giống nhau. Ý tứ của ta đó là, sở dĩ chúng ta trong hiện thực tại đại lễ đường kinh lịch tình huống cùng ta trước 10 lần luân hồi trong mộng tình huống khác biệt, là bởi vì thứ 11 lần đã cùng top 10 lần khác biệt, mà gây nên cái này khác biệt nguyên nhân cùng hai vị tân tấn nhân vật xuất hiện nguyên nhân là giống nhau. Nói cách khác, sở dĩ đã trải qua không giống với lễ đường tư tưởng cải tạo, là bởi vì lần này trong hiện thực xuất hiện Giang Diệp cùng Hà Du Lượng. Hà Du Lượng trầm tư một lát sau, liền hướng Đỗ Vũ Hành xác nhận nói, nói cách khác, ngươi thứ 11 lần trong mộng cảnh không có trải qua tư tưởng cải tạo. Đỗ Vũ Hành gật đầu. Như vậy xác thực, có thể là bởi vì Giang Diệp cùng Hà Du Lượng hai cái này tân tấn nhân vật xuất hiện, bản thân liền biểu thị một loại hoàn toàn mới cục diện. Ở đây chờ lấy Giang Diệp tỉnh lại một đám người chơi, có như có điều suy nghĩ, có thì đem ánh mắt rơi vào Giang Diệp trên thân. Lặng im một lát sau, hội học sinh hội trưởng Lâm Đông phá vỡ cục diện bế tắc, trầm giọng nói, cho dù chân thực nội quy trường học là không điểm tiến vào mộng đẹp, nhưng ta vì ngày mai thí nghiệm, đêm nay nhất định phải gặp mặt lão đại. Võ chủ trực tiếp nhíu mày nói, ngươi có thể một mình về ký túc xá, không có người lại cả ngươi. Lâm Đông lúc này nhíu mày, ý của ta là, chúng ta ở chỗ này một mực chờ xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Vạn nhất ra hỏa này mãi cho đến không điểm cũng không thể tỉnh lại đâu. Lý Khổ ánh mắt yên lặng rơi vào Giang Diệp trên thân, lặng im một lát sau cũng thuận theo Lâm Đông ý tứ. Bất quá hắn mở miệng lúc lại biểu thị, qua lại tình huống bên trong, không có thức tỉnh người chơi không cách nào rời đi lễ đường, chủ yếu là bởi vì những người chơi kia trên thân vẫn bị mê vụ bao phủ. Mà giờ khắc này tình huống rõ ràng khác biệt dị vãng, đúng vậy, Giang Diệp dù chưa tô tỉnh, nhưng trên thân cũng không có mê vụ. Lâm Đông thuận thế gật đầu, ta cũng là ý tứ này. Có lẽ chúng ta có thể mang theo trạng thái ngủ say hắn, rời đi lễ đường. Dạng này, nếu như hắn vừa lúc là tại không đánh thức đến, như vậy người tại ký túc xá, không điểm lúc có thể từ tô tình trạng thái trực tiếp tiến vào mộng đẹp. Dạng này, không coi là vi phạm nội quy trường học. Mặt khác người chơi giả dạng kinh nghiệm kỳ thật cũng không thèm để ý Giang Diệp, cho nên đối với đem trong ngủ mê Giang Diệp dọn đi ký túc xá thuyết pháp này, tự nhiên không có ý kiến. Bất quá, thân là Giang Diệp hảo huynh đệ Hà Du Lượng, vẫn còn có chút chần chờ, hắn tận lực nhắc nhở, bất luận nói thế nào, tư tưởng của chúng ta cải tạo, nếu hạn định tại trong lễ đường tiến hành như vậy, cho dù Chu Khải Minh trên thân không có mê vụ, nhưng nếu trực tiếp đem hắn rời xa lễ đường, có thể hay không hay là để hắn sớm tỉnh lại. Kỳ thật Lâm Đông cũng không thèm để ý Giang Diệp. Hắn thấy, sớm tỉnh lại liền sớm tỉnh lại thôi. Đỗ Vũ Hành cũng là bị cưỡng chế tỉnh lại sau đó sớm tỉnh lại. Từ hắn tình huống đến xem, sớm tỉnh lại tựa hồ cũng không có gì tác dụng phụ. Kỳ thật Lý Khổ cũng nghĩ như vậy. Bất quá hắn cùng Giang Diệp dù sao cũng là có lợi ích liên lụy. Trục xuất thành danh ngạch, còn cần Giang Diệp cho hắn. Thế là, ngắn gọn chần chờ sau, Lý Khổ liền làm ra quyết định, các ngươi đều về ký túc xá đi. Ta một người tại cái này trông coi là được. Nói xong, hắn lại hướng Lâm Đông nói bổ sung, ngươi không phải muốn gặp mặt lão đại sao? Vừa vặn cũng có thể hướng lão đại nói một chút tình huống này. Chương 464, không cần phải để ý đến hắn. Chương 464, không cần phải để ý đến hắn. Nếu như là bình thường tình huống, Lâm Đông đương nhiên không dám chủ động hướng lão đại nhắc lên. Bất quá vừa vặn lần này cần sách là trường học dẫn vào người máy sự tình, ngược lại là có thể mượn cái đề tài này thuận tiện nói một chút Giang Diệp dị thường. Nghĩ như vậy, Lâm Đông liền trực tiếp gật đầu đồng ý. Hắn là trực tiếp đồng ý. Tống Tiệp lại ánh mắt phức tạp mắt nhìn Lý Khổ. Lý Khổ ánh mắt nhàn nhạt quét tới, ngươi cũng muốn lưu lại? Tống Tiệp lặng im một lát, cuối cùng vẫn nói, ta về ký túc xá. Hà Du Lượng cùng Đỗ Vũ Hành cũng là làm sơ do dự, liền cũng tuyển về ký túc xá. Tại Hà Du Lượng tiếp trước Giang Diệp là trực tiếp chết tại lễ đường. Từ nơi sâu xa hắn cảm thấy, có lẽ có ít số mệnh là không thể sửa đổi, cho nên rất có thể Giang Diệp là nhất định phải chết ở chỗ này. Mà nói tới hắn kiếp trước cùng một người chết, cũng không có giao tình sâu đậm. Càng thậm chí hơn, hắn sử dụng trọng trịch nhân sinh kỹ năng này, đều là tuân theo lấy Giang Diệp mệnh lệnh. Cho nên, cái gọi là hảo huynh đệ bất quá một câu nói đùa thôi. Hà Du Lượng không chuẩn bị đi quản Giang Diệp chết sống. Về phần Đỗ Vũ Hành, đáy lòng của hắn thì là cùng ở đây tất cả mọi người không giống với ý nghĩ. Trải qua luân hồi một hắn, so với ai khác đều rõ ràng hơn, Giang Diệp không giống bình thường. Cho nên hắn không cho rằng Giang Diệp sẽ chết, cho dù hắn trái với nội quy trường học, cho dù hắn tại Hà Du Lượng kiếp trước chết tại lễ đường. Đỗ Vũ Hành cũng đúng tin, Giang Diệp tử vong cũng nhất định kỳ quặc khác, mà những này kỳ quặc không phải hắn có thể nhúng tay, cho nên hắn cũng lựa chọn rời đi. Thế là, mảnh này khu vực trung tâm đại lão, trừ Lý Khổ lưu lại trông coi Giang Diệp, những người khác liền đều hỏa tốc rời đi. Từ đại lễ đường đến bọn hắn lầu ký túc xá, kỳ thật có một đoạn ước chừng 10 phút đồng hồ lộ trình. Bất quá khoảng cách này, đối với mấy cái này đại lão mà nói, tự nhiên không tính là gì. Liền ngay cả năm vị kia manh tân, cũng dính đại lão quang, hỏa tốc về tới lầu ký túc xá. Mà Lý Khổ, hắn giơ lên chỗ cổ tay ngục giam đồng hồ, cơ hồ là 1,1 giây rết đất đếm lấy thời gian, tâm tình cũng càng ngày càng nặng nặng. Theo thời gian tôi di, Giang Diệp từ đầu đến cuối không có muốn dấu hiệu tỉnh lại. Lý Khổ trong lòng xoắn xuýt là, nếu là Giang Diệp thẳng đến 25-59 còn bất tỉnh, như vậy, hắn là hẳn là cưỡng ép mang theo Giang Diệp rời đi, hay là tùy ý hắn tiếp tục đợi ở chỗ này lễ đường? Tùy ý hắn tiếp tục đợi tại lễ đường. Nhưng nếu hắn bởi vì trái với nội quy trường học mà chết bất đắc kỳ tử, vậy hắn trục xuất thành danh ngạch làm sao bây giờ? Nhưng Lý Khổ trong cõi u minh lại cảm thấy, lấy Giang Diệp tính cách, nếu là bị cưỡng ép tỉnh lại, có lẽ ngược lại sẽ tức giận. Đương nhiên, hai loại tình huống đối với Lý Khổ mà nói đều có lợi và hại. Giả thiết hắn thật mặc kệ Giang Diệp, một mình rời đi lễ đường, tùy ý Giang Diệp ở đây tự sinh tự diệt. Như vậy có lẽ sáng mai hắn có thể cái thứ nhất chạy đến lễ đường, nhặt Giang Diệp tuân ra Hắc Lân. Dù sao tại Hà Du Lượng kiếp trước Giang Diệp cũng đã chết, nhưng tuân ra Hắc Lân, mà Lý Khổ bằng vào Hắc Lân, liền cũng đã nhận được trục xuất thành danh lệch. Cho nên tình huống hiện tại cũng giống vậy, cho dù Giang Diệp bỏ mình, Lý Khổ cũng vẫn là có thể bằng vào Hắc Lân, cầm tới trục xuất thành danh lệch. Chỉ là, nếu Giang Diệp thật sự như vậy chết, như vậy dẫn vào người máy thí nghiệm, liền chỉ sợ không cách nào chấp hành. Lễ đường phù điêu năng lượng hắc ám, bọn hắn chỉ sợ cũng rất khó lại thu hoạch. Như vậy, cho dù Lý Khổ đi trục xuất thành, cũng bất quá là muốn từ tầng dưới chót nhất bắt đầu phân đấu. Như vậy hắn muốn đi sẽ là một đầu gian khổ mà quanh co con đường. Cho nên, đến cùng lựa chọn ra sao? Giang Diệp chết hay là không chết, đây là một vấn đề. Ngay tại Lý Khổ đủ kiểu xoắn suýt thời điểm, cũng tại thời gian càng ngày càng tới gần không điểm lúc, từ nơi sâu xa, hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì? Thật giống như có đồ vật gì. Cách xa xôi thời không, nhìn trộm hắn một chút. Là nhìn trộm sao? Hay là cái gì khác? Hắn nói không ra, loại kia kỳ lạ cảm thụ. Chính kinh ngạc nhưng ở giữa, Lý Khổ đột nhiên lại nhận được Lâm Đông gửi tới hảo hữu nói chuyện riêng, hồi túc xá ba. Lão đại nói, không cần phải để ý đến hắn. Ngắn gọn hai đầu tin tức, thay Lý Khổ làm ra quyết định. Nhưng mà cũng làm cho Lý Khổ đáy lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lão đại nói, không cần phải để ý đến hắn. Mặt ngoài nhìn qua, tựa như là Lão đại quyết định để Giang Diệp đi chết. Có thể bản này chất bên trên, nhưng thật ra là Lão đại đang quản hắn. Nếu quả như thật mặc kệ Lão đại căn bản không cần để Lâm Đông truyền lời. Huống chi, giờ phút này rõ ràng là mộng đẹp thời khắc. Mộng đẹp thời khắc không cách nào phát hảo hữu nói chuyện riêng tin tức. Nói cách khác, Lâm Đông là chuyên môn mộng đẹp bên trong bừng tỉnh, sau đó cho hắn phát tin tức. Mà hắn loại này bừng tỉnh cùng hắn cố ý gửi tới tin tức, hiển nhiên đều là Lão đại thúc đẩy. Đây chính là Lão đại đang quản. Trong lúc nhất thời, Lý Khổ não trong biển ngàn vạn suy nghĩ bay tán loạn không ngừng. Hắn hô hấp hơi nặng một lát, nhìn về phía Giang Diệp ánh mắt tối nghĩa mà phức tạp. Bất quá, lưu cho hắn thời gian xác thực không nhiều lắm. Thế là, hắn chỉ về cho Lâm Đông đơn giản đáp lại một tiếng, liền cũng hỏa tốc rời đi lễ đường. Hắn cơ hồ là sinh tử vận tốc thoáng hiện tại lầu ký túc xá, cũng không có về hắn thường đi phòng ngủ, tùy tiện tìm ở giữa phòng ngủ, liền nằm ở trên giường tiến nhập mộng đẹp. Hắn cơ hồ là kẹp lấy không điểm trước mấy giây tiến mộng đẹp, ngay cả gặp mặt lão đại cơ hội đều không có, liền chính thức tiến nhập trường học an bài mộng đẹp. Mà tĩnh mịch trong đại lễ đường, theo thời gian triệt để đi hướng không điểm, nguyên bản không có bất luận cái gì đèn đóm cũng từ đầu đến cuối sáng trưng lễ đường, phảng phất trong nháy mắt tắt đèn chén, toàn bộ tĩnh mịch lễ đường lâm vào một mảnh lờ mờ, chỉ còn lại có cái kia hai đầu màu đen phủ điêu cá con bên trong, hình như có lẻ kẻ điểm sáng tại một mảnh sâu nồng trong hắc ám, cực nhẹ hơi chớp động lên, mà vẫn giữ tại trong lễ đường châu ngồi Giang Diệp, tựa như là triệt để biến mất tại trong một vùng tăm tối, sống chết không rõ. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Sáng ngày thứ 2 5 giờ rưỡi lúc, trường học rời giường tiếng chuông đúng giờ vang lên. Vẫn như cũng là sớm 30 giây, vang vọng toàn bộ trường học. Tại mộng đẹp bên trong ngủ say hơn 5 giờ học sinh, bị ép đúng giờ tỉnh lại. Mà bọn hắn bữa sáng tự do thời gian chỉ có 1 giờ. Những cái kia thần sắc chết lặng học sinh, mặc quần áo rửa mặt những trình tự này đều mất đi, trực tiếp liền hướng phía nhà ăn dũng mãnh lao tới. Mà tối hôm qua đã trải qua trong lễ đường khu vực dị dạng mấy tên đại lao, thì cấp tốc tụ ở cùng nhau, lần nữa hướng phía lễ đường phương hướng mà đi. Đỗ Vũ Hành cùng Hà Du Lượng không có thu đến Lâm Đông tin tức, thế là bọn hắn tìm tới Lý Khổ. Tại Lý Khổ bên người không có nhìn thấy Giang Diệp, Hà Du Lượng ánh mắt phức tạp, đang muốn mở miệng. Lý Khổ liền giống như là đoán ra suy nghĩ trong lòng của hắn, nói thẳng, là lao đại ý tứ. Sau lại bổ túc một câu, là Lâm hội trưởng cho ta phát tin tức. Nói, Lý Khổ ánh mắt cũng có chút chần chờ, hắn lại hướng Lâm Đông xác định nói tin tức của ngươi, xác định là truyền đạt lao đại ý tứ, mà không phải ngươi tự tác chủ trương lừa gạt hành vi. Lời này vừa ra, luôn luôn nhìn lên trời thật vô hại Lâm Đông trừng mắt liếc hắn một cái, ngữ khí đều có chút bất thiện, nói đùa cái gì? Ta xác thực lại gạt người, nhưng tuyệt không có khả năng đánh lấy lao đại cờ hiệu đi gạt người. Hà Du Lượng thầm nghĩ trong lòng, điểm ấy ngược lại là cũng cùng hậu thế Du Thương đối đầu. Đồng dạng không người dám dắt Du Thương cờ hiệu giả danh lừa bịp. Đang nghĩ ngợi, liền nghe Lý Khổ lại xác nhận nói, là lao đại chuyên môn để cho ngươi cho ta truyền tin tức. Lâm Đông thần sắc cũng là phức tạp, gật đầu, đúng vậy. Mặt khác, liên quan tới người máy đưa vào phương án, lão đại cũng đồng ý, để cho ta chính mình nhìn xem xử lý. Lời này vừa ra, ở đây mấy vị này đại lão, thần sắc liền có chút cổ quái. Để Giang Diệp một mình lưu tại lễ đường qua đêm. Lớn như vậy xác suất, Giang Diệp hẳn là không sống nổi mới đối. Mà không có Giang Diệp thủ đoạn, bọn hắn muốn làm sao để lễ đường phù điêu hút đi mắt máy móc bóng? Không có đối phó người máy thủ đoạn liền dẫn vào người máy. Cái này chẳng phải tương đương với dẫn hổ nhập thất sao? Hay là nói, một đám đại lão đều có các nghi hoặc. Lý Khổ nói thẳng, chúng ta hay là đi trước lễ đường xem một chút đi. Kỳ thật hắn là chuẩn bị, sáng sớm một người vụng trộm đi lễ đường. Dạng này, nhược Giang Diệp chết, hắn có thể một mình nạt sát. Làm sao hắn tối hôm qua tùy tiện tìm một gian phòng ngủ, vừa vặn chính là Hà Du Lượng cùng Đỗ Vũ Hành ở Mã Lâm Đông bọn người, cũng tới đến nhanh như vậy, hắn căn bản không có thời gian một mình hành động. Bất quá, Lý Khổ trong cõi u minh lại cảm thấy, có lẽ tại lễ đường chờ đợi một đêm Giang Diệp, không nhất định chết. Quả nhiên, khi đám này đại lao trùng trùng điệp điệp lại đến lễ đường lúc, toàn bộ đại lễ đường khôi phục đêm qua bọn hắn lúc rời đi sáng trưng dáng vẻ, mà Giang Diệp cả người vẫn như cũ lặng lặng nằm ở trung tâm trên chỗ ngồi, hắn còn không có tỉnh, đồng thời cũng không có chết, giống như toàn bộ nội quy trường học đem hắn quên lãng một dạng. Một đám đại lão nhìn xem ngủ một đêm thí sự không có Giang Diệp, cũng là vừa sợ lại tê dại. Tính cách thô lô nhất Trương Ách trực tiếp nhịn không được đậu đen rau muốn nói không phải, tiểu tử này, hắn là từ đầu đến cuối không có từ tư tưởng cải tạo trong phim ảnh tỉnh lại, hay là trực tiếp tại lễ đường tiến vào mộng đẹp? Hai lần tiếng chuông đều không thể đem hắn tỉnh lại, hắn sẽ không phải vẫn luôn không tỉnh lại nữa đi. Trước đó cưỡng ép ôm vào mấy vị đại lão bắp đùi năm vị manh tân, lúc này cũng không nhịn được trên lời, liền hắn loại tình huống này, chúng ta có thể giống tỉnh lại Đỗ Vũ Hành như thế đem hắn tỉnh lại sao? Bị cù đến Đỗ Vũ Hành, cả người lại lặng im im mắng. Ngược lại là Lâm Đông, quét mấy vị kia manh tân một chút, cường điệu nói, lão đại đều nói, không cần phải để ý đến hắn. Cũng chính là, cũng không cho phép có người tỉnh lại hắn ý tứ. Mấy vị manh tân bị Lâm Đông ánh mắt hù đến, rụt cổ một cái không còn dám lên tiếng. Hà Du Lượng không nhịn được ô, nhưng hắn dạng này một mực không tỉnh lại, thật không có việc gì sao? Còn có hắn lại hỏi Lâm Đông, đưa vào người máy kế hoạch, còn muốn tiến hành sao? Đương nhiên. Lâm Đông đáp đến dứt khoát. Bởi vì lão đại cho phép, liền tất nhiên muốn tiến hành. Lâm Đông năng đi đến hội trưởng hội học sinh vị trí, dựa vào là không phải thực lực không phải bối cảnh, mà là hắn đem tất cả tâm tư đều tiêu vào phỏng đoán lão đại tâm tư, cực điểm có khả năng hiệu chung lão đại bên trên. Thần bí khó lường lão đại, đối bọn hắn những này thụ nó che chở thủ hạng, hoàn toàn là tinh khiết ngồi thả trạng thái. Nhìn qua, lão đại rất để ý người mới gia nhập. Nhưng trên thực tế Lâm Đông phát hiện, lão đại cũng nhiều để ý gia nhập người mới. Lão đại phần lớn thời gian đều là một loại thái độ thờ ơ bao quát đối với hắn người học sinh này chiếu cố giải, cũng là không quan trọng. Lâm Đông năng cảm nhận được, nhiều khi hắn báo cáo hoặc xin chỉ thị, lão đại đều không có để ở trong lòng. Nhưng tối hôm qua khác biệt, liên quan tới dẫn vào người máy đề nghị này, lão đại nói chính là có thể thực hiện, để hắn nhìn xem xử lý. Nhưng Lâm Đông rất rõ ràng, lão đại đối với chuyện này để ý. Cho nên, bất luận đưa vào người máy hậu quả là cái gì, hắn nhất định phải xử lý. Đầu này toàn bộ trục xuất chi địa thô nhất kim đại tối, hắn nhất định phải một mực ôm chặt. Như vậy, Lâm Đông tấm tiên non nớt tính trẻ con trên khuôn mặt, nhìn không ra cái gì thần sắc biến hóa. Nhưng hắn truyền lại cho Trương Ách vội chủ đám người ánh mắt, lại sâu cất giấu lãnh duệ hàn ý. Trương Ách xác nhận nói, đạt được lao đại cho phép, nói cách khác, chúng ta có thể câu nói kế tiếp, hắn không tiếp tục nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Lâm Đông càng là trực tiếp tiếp ứng nói đúng vậy, có thể. Những cái kia không có linh hồn giống rồi người, có thể biến mất. Theo một tiếng này rơi xuống đất, năm vị kia chưa thấy qua việc đời manh tân, trong mắt cấp tốc lướt qua hoảng sợ vẻ chấn động. Hà Du Lượng ánh mắt phức tạp, bất quá cũng không nhiều lắm tâm tình chập chờn. Dù sao kiếp trước, hắn cũng chứng kiến qua đại lượng người sống người chơi bất lạc. Chỉ bất quá, kiếp trước chủ đạo đây hết thảy là Lý Khổ. Kiếp này thì là Lâm Đông, để đây hết thảy phát sinh sớm. Nhớ tới những cái kia không có linh hồn không có tư tưởng giống rồi người. Hà Du Lượng trong lòng cảm khái, có lẽ tử vong, đối bọn hắn cũng là một loại giải thoát. Nếu không, không có tư tưởng còn sống, lại có ý nghĩa gì? Triết học gia không phải đã nói rồi sao? Người là một cây có tư tưởng cỏ lau. Những cái kia không có tư tưởng người, có lẽ cũng không có linh hồn người máy, cũng không có gì khác biệt. Hà Du Lượng cũng không đồng tình bọn hắn, ngược lại thời khắc tỉnh táo lấy chính mình, không phải trở thành bọn hắn. Hắn hiện tại duy nhất còn lo lắng chính là chính mình hỗn loạn trạng thái. Hắn sợ hắn hỗn loạn trạng thái, tại trong mắt người khác, cũng hiện ra là không có tư tưởng giống ruột người bộ dáng. Bất quá, nghĩ như vậy, Hà Du Lượng không khỏi hoán vị suy nghĩ, theo bọn hắn nghĩ không có tư tưởng giống ruột người, có thể hay không, cũng là ở vào một loại vốn có thể thu hoạch được tân sinh trạng thái đặc thù đâu. Có lẽ, bọn hắn là có thể được cứu vớt đây này. Chỉ là ý nghĩ này, cuối cùng vẫn là bị hắn ép xuống. Có thể được cứu vớt thì sao? Không có người sẽ đi cứu vớt bọn họ. Dạng này thế đạo, không có cũng không cần thánh nhân. Như vậy trong lòng cảm khái, Hà Du Lượng đột nhiên chú ý tới. Đỗ Vũ Hành từ tiến lễ đường bắt đầu, vẫn trầm mặc không nói chuyện, cũng không biết đang trầm tư thứ gì. Mấy vị hội học sinh đại lão bắt đầu quyết định thành đoàn tại bữa sáng thời gian đại khai sát giới. Hà Du Lượng cùng mặt khác 5 vị người mới, bởi vì không có thực lực mà lựa chọn lưu tại lễ đường. Đỗ Vũ Hành ngược lại là có chút thực lực, bất quá hắn biểu thị, ta vẫn là canh giữ ở lễ đường đi, để tránh có bộ phận rỗng ruột người trốn đến lễ đường đến. Hắn kiểu nói này, Lâm Đông cũng gật đầu đồng ý, thế là Lâm Đông các loại đại lao dẫn đội rời đi. Chỗ này trong lễ đường, liền chỉ còn lại có ban sơ do Giang Diệp tổ chức mở tiểu hội cái kia 8 cái người một nhà. Hà Du Lượng lúc này mới tìm được cơ hội hỏi Đỗ Vũ Hành, ngươi tiến lễ đường sau vẫn trầm mặc không nói, là đang nghĩ thứ gì? Ngươi có phải hay không còn biết nội tình gì tin tức? Đỗ Vũ Hành lặng im một lát, đột nhiên hướng Hà Du Lượng hỏi ngược lại câu, ngươi cùng Giang Diệp có phải hay không vụng trộm đem lão đại xưng là Du Thương? Vấn đề này nghe được Hà Du Lượng giật mình. A không, nói cho đúng là hai kinh. Thứ nhất kinh là, ngươi nói ai? Giang Diệp. Ngươi nói hắn là Giang Diệp. Chương 465, hai vị đặc thù người mới. Chương 465, hai vị đặc thù người mới. Hắn nhìn xem nằm ở trung tâm trên chỗ ngồi Chu Khải Minh một đôi mắt trợn thật lớn. Cái này Chu Khải Minh là Giang Diệp. Tại cái này dưới khiếp sợ, cái thứ hai liên quan tới lão đại là Du Thương chấn kinh đều bị suy yếu không ít. Đương nhiên, liên quan tới lão đại là Du Thương chấn kinh cũng làm cho Hà Du Lượng không gì sánh được rõ ràng ý thức được. Đỗ Vũ Hành độc tâm thiên phú, tuyệt đối không giống hắn nói như vậy gần cả. Tiểu tử này, bất luận là luân hồi mộng hay là hiện thực, chỉ sợ đều dùng hắn độc tâm thiên phú đánh cắp không ít tin tức. Lão đại là Du Thương tin tức này, rất có thể chính là từ hắn cùng Giang Diệp trên thân độc tâm lấy được. Như vậy Chu Khải Minh là Giang Diệp tin tức này. Tại Đỗ Vũ Hành độc tâm thiên phú gia trì bên dưới, có độ tin cậy thật đúng là rất cao. Đỗ Vũ Hành trước đó không phải cũng tiết lộ qua sao? Hắn tại Chu Khải Minh trên thân đọc được Giang Diệp hai chữ này. Lúc đó Hà Du Lượng còn tưởng rằng là bởi vì Chu Khải Minh đem Giang Diệp coi là tốt địch, Đỗ Vũ Hành mới có thể từ tâm hắn âm thanh bên trong đọc được Giang Diệp. Hiện tại xem ra, nguyên lai cái này Chu Khải Minh căn bản chính là Giang Diệp giả mạo. Có thể cái này cũng không đúng sao? Cái gì giả mạo thủ đoạn, có thể đem ngục giam đồng hồ cũng lừa qua đi. Giang Diệp ngục giam trên đồng hồ, biểu hiện tính danh rõ ràng chính là Chu Khải Minh a. Chẳng lẽ là cái nào đó SSS cấp thiên phú hiệu quả? Lại nói, Giang Diệp thiên phú của hắn, thật chỉ là SSS cấp sao? Hà Du Lượng hồi tưởng lại kiếp trước trận kia phát sinh ở lễ đường, có thể so với Thái Dương bạo tạc giống như khủng bố tai nạn. Cái kia kinh khủng nhiệt lượng, dù là đến nay nhớ tới, cũng nhịn không được lòng còn sợ hãi. Chính kinh nghi lấy, Đỗ Vũ Hành lại một mặt ngoài ý muốn trở về hắn một câu, kiếp trước ta, không có cùng ngươi tiết lộ qua sao? Hà Du Lượng liền giật mình một lát, mới hoảng hốt nói kiếp trước ngươi, giống như một mực không tin Chu Khải Minh chết. Nhưng thật không có nói qua Chu Khải Minh là Giang Diệp. A, Đỗ Vũ Hành trầm mặc một lát, tùy ý sửa lời nói, à, khả năng này là ta sai lầm đi. Hà Du Lượng, ta tin ngươi cái quỷ. Bất quá Đỗ Vũ Hành không thừa nhận, hắn cũng không bắt buộc, chỉ là tiếp tục hỏi, ngươi là thông qua đọc đến lòng của chúng ta âm thanh biết đến Du Thương, cho nên ngươi là vì cái gì đột nhiên nghĩ đến Du Thương? Hay là tối hôm qua vị kia lão đại cho ngươi cái gì ngoài định mức chỉ thị? Chu Giang Diệp tỉnh không đến, lão đại hoặc là nói Du Thương, hắn có phải hay không biết chút ít cái gì? Ta cũng không biết Du Thương có biết hay không cái gì. Đỗ Vũ Hành lắc đầu, thân xác hắn có chút sợ sệt, giống như từ đầu đến cuối hãm tại một loại nào đó suy nghĩ bên trong chưa hề đi ra. Lặng im một lát sau, hắn mới hướng Hà Du Lượng ý vị thâm trường nói, ta chỉ là từ Giang Diệp tiếng lòng bên trong đọc đến một đoạn xuất từ Du Thương lời nói. Đoạn văn này nói chính là, Đỗ Vũ Hành đột nhiên thay đổi ánh mắt, nhìn về phía ngủ say bất tỉnh Giang Diệp, chậm rãi tiếp tục, ngươi trải qua hết thảy cũng là vì tỉnh lại ngươi. Nếu như yêu không có khả năng tỉnh lại ngươi, vậy chỉ dùng thống khổ tỉnh lại ngươi. Nếu như thống khổ không có khả năng tỉnh lại ngươi, vậy chỉ dùng thống khổ càng lớn tỉnh lại ngươi. Nếu như thống khổ càng lớn không có khả năng tỉnh lại ngươi, vậy chỉ dùng mất đi tỉnh lại ngươi. Nếu như mất đi không có khả năng tỉnh lại ngươi, vậy chỉ dùng sinh mệnh tỉnh lại ngươi. Nếu như sinh mệnh không có khả năng tỉnh lại ngươi, vậy chỉ dùng luân hồi tỉnh lại ngươi, thẳng đến ngươi tỉnh lại. Dạng này một đoạn văn đã là cho Hà Du Lượng trả lời, cũng giống là chuyên môn niệm cho giờ phút này trong ngủ mê Giang Diệp nghe. Hà Du Lượng thật lâu không có hoàn hồn, cẩn thận suy nghĩ một đoạn này. Đột nhiên hắn nói thầm câu, ta giống như ở nơi nào nghe qua đoạn văn này. Đỗ Vũ Hành nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nghe qua? Ở đâu nghe qua? Ách, Hà Du Lượng bị hắn thấy có chút xấu hổ, không quá xác định, có thể là tùy tiện soát đến một đầu video ngắn đi. Đỗ Vũ Hành bó tay rồi một cái chớp mắt, lại hỏi, như vậy căn cứ câu nói này, tại chúng ta cộng đồng kinh lịch trận kia phim bên trong, ngươi là bị cái gì tỉnh lại? Hà Du Lượng suy nghĩ bên dưới, trầm ngâm nói, ta hẳn là bị sinh mệnh tỉnh lại. Đỗ Vũ Hành thì cao mày nói, ta là bị ngoại giới cưỡng chế quấy nhiễu tỉnh lại, cho nên không có đáp án. Nói đến đây nói, hắn ánh mắt liếc mắt manh tân tổ năm người bên trong thiếu niên đeo kính mắt. Thiếu niên đeo kính mắt có chút xấu hổ, sợ đại lao thu thập mình, hắn chủ động nói, dựa theo đại lao ngài thuyết pháp, ta hẳn là bị thống khổ hoặc là thống khổ càng lớn tỉnh lại. Bốn vị khác manh tân nhao nhao gật đầu đáp lời, ta cũng hẳn là bị thống khổ tỉnh lại. Đỗ Vũ Hành cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đồng thời cho ra phỏng đoán, nếu như đoạn kia trong lời nói nếu như là tầng tầng tiến dần lên như vậy, càng muộn tỉnh lại, đối ứng chính là càng phía sau nếu như. Hà Du Lượng tiếp lấy hắn, kinh nghi nhìn về phía Giang Diệp, ý của ngươi là nói, Giang Diệp tỉnh lại, cần dùng luân hồi đi tỉnh lại. Thậm chí còn khả năng, ngay cả luân hồi đều không gọi tỉnh, mà là cần kéo dài luân hồi. Đỗ Vũ Hành lắc đầu, không, ý tứ của ta đó là, ta tại sao phải tỉnh đến? Lời này vừa ra, cưỡng ép tỉnh lại kính mắt của hắn thiếu niên lại là cổ co rụt lại, sợ hãi. Hà Du Lượng theo bản năng phản ứng cũng là nghĩ nói, ngươi không phải liền là bị thiếu niên đeo kính mắt này cưỡng ép tỉnh lại sao? Bất quá rất nhanh, hắn phỏng đoán nói, ý của ngươi là nói, ngươi vốn không nên bị ngoại giới tỉnh lại. Không. Đỗ Vũ Hành vẫn như cũ lắc đầu, ta nói không phải trận này tư tưởng cải tạo ngủ say, mà là ta luân hồi mộng. Nếu như ta trải qua luân hồi mộng, cũng là đang dùng luân hồi tỉnh lại ta, như vậy là không phải có thể hiểu thành, top 10 lần đều không có tỉnh lại ta. Thẳng đến thứ 11 lần, ngươi cùng Giang Diệp xuất hiện, hoặc là năng lượng màu đen rót vào, đem ta tỉnh lại. Cho nên ta mới đột nhiên kết thúc ta luân hồi chi mộng. Nói đến đây, Đỗ Vũ Hành vừa tiếp tục nói, nói thật, tối hôm qua trở lại phòng ngủ tiến vào mộng đẹp trước đó, ta đều còn tại chần chờ, dù sao, ta tại trong hiện thực nhập mộng, đều là tiến vào một trận luân hồi mộng cảnh. Cho nên tối hôm qua ta cũng muốn qua, ta đến cùng là sẽ tiến vào mộng đẹp hay là sẽ tiến vào thứ 12 lần luân hồi mộng. Lời này vừa ra, Hà Du Lượng cũng hơi kinh, bất quá rất nhanh hắn nói, tại kiếp trước của ta, ngươi thật giống như không có phát động cái gì thứ 12 lần luân hồi mộng. Đỗ Vũ Hành gật đầu, đúng vậy, tối hôm qua ta cũng không có kinh lịch thứ 12 lần luân hồi mộng, lại dựa theo ngươi kiếp trước tình huống, chỉ sợ về sau ta cũng sẽ không lại trải qua cái gì luân hồi mộng. Nói cách khác, ta là triệt triệt để tỉnh lại. Hà Du Lượng nghe lối nói của hắn, lâm vào trầm tư. Sau một hồi khá lâu, hắn mới có hơi chần chờ nhìn về phía Đỗ Vũ Hành, ngươi muốn thông qua một loại chính xác phương thức tỉnh lại Giang Diệp. Đỗ Vũ Hành trầm mặc thật lâu, nhưng vẫn là lắc đầu, ta không biết, có lẽ căn bản không có cái gì chính xác phương thức, lão đại không phải đã truyền đạt ý tứ của hắn sao? Để cho chúng ta không cần phải để ý đến hắn. Không cần phải để ý đến hắn. Hà Du Lượng mím môi suy tư. Có hậu thế tận thế nhà trọ cùng kiếp trước thêm ra cả đời kinh lịch, hắn dĩ nhiên không phải cái gì đơn thuần manh tân. Trong lòng của hắn ẩn ẩn đoán ra thứ gì. Vì cái gì kiếp trước Đỗ Vũ Hành không chịu tin Giang Diệp đã chết? Vì cái gì có được luân hồi mộng Đỗ Vũ Hành đối đãi Giang Diệp thái độ lại đặc biệt phá lệ? Xác thực quá đặc biệt. Đỗ Vũ Hành đối mặt Lâm Đông đệ tử như vậy chiếu cố giải, cũng dám bày ra người trên người tư thái. Nhưng ở đối mặt Giang Diệp lúc, lại hoàn toàn là một bộ giả heo ăn thịt hổ tư thái. Phải biết, Lâm Đông có thể trở thành hội học sinh hội trưởng, lại không luận hắn thực lực như thế nào, chí ít đại biểu hắn là trực tiếp thay lão đại làm việc. Mà tại Đỗ Vũ Hành trong lòng, Giang Diệp địa vị tựa hồ bị Lâm Đông còn cao. Hà Du Lượng trong lòng suy nghĩ quanh đi quẩn lại, lại nhìn về phía Giang Diệp ánh mắt liền đặc biệt phức tạp. Nguyên bản hắn còn có chút lo lắng Giang Diệp, nhưng nghĩ rõ ràng những ngày sau, liền cảm giác điểm này lo lắng đều dư thừa. Du Thương đều nói rồi không cần phải để ý đến, vậy còn quan tâm cái gì? Hà Du Lượng ôn hòa nhã nhặn, mà theo thời gian tôi gì, Giang Diệp quả nhiên vẫn không có tỉnh lại. Không sai biệt lắm đến 6 giờ 20 phút thời điểm, Hà Du Lượng liền tiếng thắn nói cái giờ này, chúng ta không sai biệt lắm nên đi quỷ rừng kiếm lời sinh tồn đi. Đặc biệt ta từ hôm qua đến bây giờ, thứ gì cũng chưa từng ăn, còn bán 800 cờ cờ máu. Lại không soát điểm sinh tồn thạch, buổi chiều lại giẫm máy may thời điểm, chỉ sợ thật muốn không chịu nổi. Có kinh nghiệm của kiếp trước, Hà Du Lượng hiển nhiên không còn là người mới. Hắn đối với trường này sinh hoạt hình thức, rõ ràng trong lòng. Đồng thời đối với hắn mà nói, so với buổi chiều cải tạo lao động cùng tư tưởng cải tạo, buổi sáng quỷ rừng làm công hình thức, với hắn mà nói là tương đương có lợi. Đương nhiên, có lợi đại giới là không ngừng phát động sát suất sự kiện. Nhân sinh của hắn sửa chữa trình độ tất nhiên sẽ tại sát suất trong thời gian không ngừng tích lũy. Nhưng đây vốn là không thể tránh khỏi. Cũng giống như kiếp trước như thế, bị người buộc phát động sát suất sự kiện, chẳng chính mình lợi dụng sát suất sự kiện đi không ngừng mạnh lên. Mà trường này quỷ rừng làm công hình thức, chính là hắn kiếm lấy sinh tồn thạch cùng mạnh lên thời cơ. Dù sao có hạnh vận tiên phú gia trì, tại phát động sát suất sự kiện bên trên, hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Đỗ Vũ Hành quang là nhìn xem Hà Du Lượng thần sắc, liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Trầm ngâm một lát, hắn đột nhiên nhíu mày nói, buổi chiều giẫm máy may thời điểm, ngươi có thể tiếp tục dùng của ta máu. Hà Du Lượng nghe được nhãn tình sáng lên, bất quá rất nhanh lại hồ nghi nói, máu của ngươi, hẳn không phải là không công cho ta dùng à? Đỗ Vũ Hành gật đầu, ta muốn lại hướng ngươi nghe ngóng một chút tin tức. Hà Du Lượng nghĩ nghĩ, hay là lại nhìn mắt đồng hồ, chúng ta là vừa đi vừa nói, hay là ngươi muốn tiếp tục lưu tại nơi này? Đỗ Vũ Hành lại nhìn mắt mê man Giang Diệp, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo hồng quang. Lại lặng im một lát sau, hắn hướng Hà Du Lượng nói, vừa đi vừa nói. Thế là một đoàn người liền rời đi lễ đường, hướng phía trường học quỷ rừng phương hướng đi. Năm vị thanh tịnh ngu xuẩn manh tân tự nhiên đuổi theo. Hà Du Lượng mới ra lễ đường, liền nhịn không được hướng Đỗ Vũ Hành hỏi, ngươi vừa mới trong mắt chớp động hồng quang, là lại đối Giang Diệp sử dụng tâm thanh ngoại hiển. Cho nên đoạn kia liên quan tới Du Thương tỉnh lại luận, ngươi là lúc nào đọc đến? Ngươi tâm thanh ngoại hiển thời gian cùn độ thật chỉ có 2 giờ. Những vấn đề này, Đỗ Vũ Hành đương nhiên không có trả lời. Ra lễ đường sau, hắn bay thẳng đến Hà Du Lượng nói, ngươi hẳn là đoán được, ta muốn hỏi thăm tin tức liên quan tới ngươi kiếp trước. Hai người đúng rồi cái ánh mắt, hình như có cái gì im ắng tin tức tại trong ánh mắt giao hội. Đỗ Vũ Hành vừa tiếp tục nói, ngươi đối với Giang Diệp miêu tả kiếp trước, chỉ là một cái không rõ ràng nhân sinh mạch lạc. Mà ta muốn biết đến là, tại ngươi kiếp trước lễ đường sự cố sau, trường học dẫn vào người mới bên trong, trừ đại lượng người máy bên ngoài, ngươi còn có hay không phát hiện một chút đáng giá chú ý người mới? Lời này vừa ra, liền gặp Hà Du Lượng ánh mắt lấp lóe. Nhưng mà một giây sau, còn không đợi hắn cân nhắc trả lời như thế nào, liền gặp Đỗ Vũ Hành đấy mắt lại cấp tốc hiện lên một đạo hồng quang. Khá lắm. Hà Du Lượng sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Bất quá, hắn chịu đựng không có trách mắng âm thanh, lặng im một lát sau, hỏi ngược lại, ngươi từ tâm ta âm thanh bên trong đọc được cái gì? Đỗ Vũ Hành nhíu mày lại, không có vấn đề nói, ta đọc được hẳn là ngươi vừa mới suy nghĩ trong lòng, tại trong lòng ngươi, đáng giá chú ý người mới có hai vị. Một vị tên là Trần Thương. Hắn sở dĩ đáng giá chú ý, là bởi vì ngươi tại tận thế nhà trọ lúc, liền tiếp xúc qua hắn. Nói cách khác, hắn cùng ngươi cùng Giang Diệp một dạng, đều là đến từ tương lai người một nhà. Đỗ Vũ Hành ngữ khí bình thản nói ra những tin tức này, Hà Du Lượng đấy lòng lần nữa chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn không thể không lần nữa cảm khái tại, Đỗ Vũ Hành tâm thanh ngoại hiện tuyệt đối không giống hắn nói như vậy gần cả. Thủ đoạn này có khả năng đánh cắp đến tin tức, đơn giản không hợp thói thường. Chỉ cần là có tư tưởng tồn tại, tùy thời tùy chỗ đều có thể thông qua tiếng lòng, tiết lộ một ít tin tức cho hắn. Mà hắn đến từ tương lai bối cảnh. Từ Đỗ Vũ Hành như vậy bình thản ngữ khí đến xem, hiển nhiên hắn tại Luân Hồi Mộng liền biết. Hà Du Lượng hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng tỉnh táo chính mình, tại gia hỏa này trước mặt, phải tất yếu chạy không suy nghĩ, thiếu tư thiếu muốn. Để tránh lần nữa bị hắn xuyên thủng nội tâm, trộm đi tin tức. Nghĩ như vậy, hắn vừa trầm âm thanh hỏi, sau đó thì sao? Đỗ Vũ Hành còn chưa trả lời, năm vị kia ôm bắp đùi mạnh tân, trong lòng cũng bị chấn kinh đến tột đỉnh. Bọn hắn đơn giản hoài nghi nhân sinh a. Đã sớm biết, bọn hắn loại này thuần chủng mạnh tân, cùng đại lao ở giữa, căn bản không phải người của một thế giới. Có thể kết quả, chân tướng của sự thật xa so với bọn hắn nhận biết còn càng kỳ quái hơn. Luân Hồi Mộng, kiếp trước, hiện tại lại nhiều cái, đến từ tương lai. T. Năm vị thuần chủng thiếu niên tại các loại hoài nghi nhân sinh trong tâm tình của, vậy mà đối với loại này chấn kinh cảm xúc cảm thấy một tia tập mãi thành thói quen. Hà Du Lượng cùng Đỗ Vũ Hành, đối với bọn hắn chấn kinh tập mãi thành thói quen. Đỗ Vũ Hành chần chờ một lát, không có lại tiếp tục giảng liên quan tới Trần Thương tin tức, mà là nói về hắn chân chính để ý người kia, vị thứ hai đang giá chú ý người mới, tên là Trình Lâm. Ngươi chú ý tới hắn, là bởi vì hắn cùng ta rất thân cận. Nói cho đúng, là ta tận lực tiếp cận hắn, đồng thời thái độ đối với hắn không giống bình thường. Đỗ Vũ Hành nói tới bất quá là Hà Du Lượng suy nghĩ trong lòng. Cho nên biết mình tiếng lòng bị đánh cắp sau lại nghe nói như thế, hắn liền cũng chẳng phải chấn kinh. Một phen hít sâu điều chỉnh tốt cảm xúc sau, hắn xác định nói ngươi chân chính muốn hướng ta hỏi thăm, hẳn là kiếp trước ngươi liền không gì sánh được chú ý Trình Lâm đi. Cho nên, hắn hẳn là xuất hiện tại ngươi luân hồi trong mộng tồn tại. Trình Lâm, hắn có cái gì chỗ đặc thù sao? Đỗ Vũ Hành tâm nói, hắn không có gì chỗ đặc thù, bất quá là nội tâm của hắn, cũng cứ gọi Giang Diệp thôi. Bất quá tin tức này, hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ cho Hà Du Lượng. Chỉ là hắn lại hướng Hà Du Lượng nói thẳng, ta muốn biết kiếp trước của ngươi bên trong, liên quan tới Trình Lâm tất cả tin tức. Chương 466, Nguyên Hàn ngày ấm chương 466, Nguyên Hàn ngày ấm Hà Du Lượng trầm tư một lát, hỏi lại, Trần Thương đâu? Ngươi đối với hắn hoàn toàn không cạ giờ sao? Đỗ Vũ Hành nhíu mày, nếu như ngươi nguyện ý chia sẻ nói, ta đương nhiên cũng nguyện ý nghe ngươi nói. Nói thì nói như thế, bất quá Hà Du Lượng hay là nghe được, hắn là thật không cạ giờ Trần Thương, chỉ chú ý cái kia Trình Lâm. Bất quá, Hà Du Lượng trong lòng một phen suy tư, đột nhiên ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Đỗ Vũ Hành mấy giây, sau đó toát ra một câu, ngươi giúp ta cung cấp hôm nay phần dẫm máy may lúc mới đủ, chân chính muốn trao đổi hẳn không phải là Trình Lâm tin tức, mà là muốn cùng ta cùng một chỗ, sớm tiếp xúc Trình Lâm đi. Đỗ Vũ Hành mâu quang khẽ động, quả nhiên, tiếp trước người, tại Trình Lâm đi tới trường học trước đó, liền đã tại Quỷ Lâm tiếp xúc qua hắn. Thậm chí Đỗ Vũ Hành không khỏi hoài nghi, hắn cũng là bởi vì từ trên người ngươi đạt được một ít tin tức mới tới trường học. Nếu đáp ứng muốn lộ ra tin tức, Hà Du Lượng liền cũng không có giấu giếm. Trên thực tế, cũng không có gì đáng giá giấu giếm. Hắn nói thẳng, tiếp trước ta, đúng là tại Quỷ Lâm nhận biết Trình Lâm. Ngay lúc đó ta có được đen nhánh bản thân thể, cho nên đưa tới hắn tương đương trình độ chú ý. Còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên nhìn thấy ta lúc, cùng gặp quỷ giống như hướng ta nghe ngóng không ít tin tức. Bao quát ta làm sao có được đen nhánh bản thân thể, cùng liên quan tới lễ đường sự cố, liên quan tới chúng ta chỗ này nhân cách trùng kiến trường học nghe ngóng các loại tin tức sau, hắn giữa chưa liền đến trường học. Ta đoán hắn hẳn là cũng muốn đạt được đen nhánh bản thân thể, hắn đến trường học sau chuyện thứ nhất chính là đi vây xem lễ đường gì chỉ. Ngay lúc đó đại lễ đường, tại kinh lịch trận kia khủng bố bạo tạc sau, còn có tương đương trình độ nhiệt lượng không có tán đi, trong trường học may mắn còn sống sót người chơi giả dặn kinh nghiệm, thậm chí cũng không quá dám tới gần lễ đường. Tên kia lại dám đỉnh lấy khủng bố nhiệt lượng, trực tiếp đi vào trong lễ đường đi thăm dò chỗ phế tích kia, lúc đó ta hoài nghi cái kia lễ đường bên trong phế tích, chỉ sợ không đơn thuần là tràn ngập khủng bố nhiệt lượng, mà là khả năng vẫn tồn tại, cùng loại với bức xạ hạt nhân năng lượng. Ta cũng tốt bụng khuyên hắn, nhưng mà căn bản không thể khuyên đủ, ta cũng liền lười nhác quản hắn. Nhưng mà làm ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là ta đều chẳng muốn quản hắn, ngươi lại lựa chọn đứng ra giúp hắn. Ta cũng không biết ngươi làm như thế nào, ngươi đem hắn đặt vào người đen nhánh bản trong thân thể, đen nhánh năng lượng bao vây lấy hắn, sau đó lấy như thế tư thái, mang theo hắn tiến vào phế tích. Trận kia lễ đường phế tích thăm dò, ta không cùng đi vào. Nhưng là ta rất rõ ràng cảm nhận được, ngươi đối với Trình Lâm thái độ liền rất đặc biệt. Không chỉ là lấy đen nhánh thân thể, hộ tống hắn tiến vào bạo tạc hạch tâm bên trong. Phương diện khác, ngươi thái độ đối với hắn cũng rất tôn kính. Trên cơ bản hắn muốn hỏi thăm ngươi tin tức gì, ngươi cũng biết gì nói lấy. Thậm chí ngay cả ngươi luân hồi mộng cùng độc tâm tiên phú, thậm chí ta Hạnh Vận Tiên Phú và Trọng Trịch Nhân Sinh, thậm chí ngay cả Chu Khải Minh sự tình, cũng đều không giữ lại chút nào tiết lộ cho hắn. Ta cũng là bởi vì ngươi thái độ đối với hắn, mới phát giác được tên kia đặc biệt. Thậm chí lúc đương thời người chơi già dặn kinh nghiệm bởi vì ngươi thái độ đối với hắn, hoài nghi hắn là vi phục tư phóng người trên người. Ta cũng như thế hoài nghi tới, nhưng mà hỏi ngươi ngươi không hề nói gì. Về sau, tên kia không có ở trường học đợi quá lâu. Không sai biệt lắm chỉ vượt qua hai cái ban đêm, liền từ trong trường học biến mất. Ta lúc đó cũng hỏi qua ngươi hắn làm sao biến mất, ngươi vẫn không có cho ta trả lời. Thế là người chơi giả dặn kinh nghiệm ở giữa liền lưu truyền hắn thật sự là người trên người truyền thuyết, nói hắn về sau biến mất, là về tới thuộc về hắn bình thường thành trì. Có đoạn thời gian, ta cũng như thế hoài nghi tới. Bất quá trên thực tế, không có quá đem hắn để ở trong lòng. Thẳng đến về sau đến trục xuất hành, ta một mình thời kỳ phát triển ở giữa, có lần ngoài ý muốn nhìn thấy hắn. Cùng một bộ người máy cùng một chỗ. Loại kia lộ ra khí tức hắc ám người máy, hiển nhiên chính là đen nhánh bản thân thể một tầng ngụy trang. Mà lúc đó có được đen nhánh bản thân thể hẳn là chỉ có ba người chúng ta. Nếu không phải ta, như vậy lúc đó cùng với hắn một chỗ hoặc là ngươi, hoặc là chính là Lý Khổ. Ta hoài nghi hẳn là ngươi đi. Bất quá ta cũng không có tìm tòi nghiên cứu, tiếp tục tránh đi đám người một mình phát triển. Thằng đến lại về sau Nhật Thực Sơ thua thiệt kỳ, ta bị Lý Khổ cưỡng ép dây dưa bức đến sụp đổ, chạy đi tìm ngươi thời điểm, lại thấy được Trình Lâm. Một lần kia phi thường xác định, Trình Lâm cùng với ngươi. Một lần kia, Trình Lâm xem ta ánh mắt rất phức tạp nói thật, ta lúc đó đều hy vọng chính mình cũng có thuật độc tâm, có thể xem hắn trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Về sau, tại nhất tiếp cận Nhật Thực hình dạng Nhật Thực kỳ, cũng tại ta dự cảm đến chính mình càng ngày càng tới gần hỗn loạn trạng thái lúc, ta tìm ngươi nghe qua, ngươi từ Trình Lâm trên thân, có hay không độc tâm đến tin tức gì. Lúc đó cũng không biết ngươi là cố ý gạt ta, hay là cưỡng ép trang bức, ngươi trả lời ta tạm chữ. Vậy hẳn là cũng là ta, nhìn qua sắp đến hình dạng Nhật Thực kỳ Nhật Thực tại triệt để lâm vào hỗn loạn trạng thái trước, nghe được cuối cùng tạm chữ, nguyện lệnh ngày ấm, đến sát nhân vọ. Hà Du Lượng dừng một chút, gặp Đỗ Vũ Hành chỉ lo trầm tư, liền nhịn không được hỏi, lời này thật sự là xuất từ Trình Lâm tiếng lòng, hay là ngươi thuận miệng gạt ta? Lần này, Đỗ Vũ Hành vẫn chưa trả lời, vị kia đi theo một bên thiếu niên đeo kính mắt ngược lại là nghiêm trang đẩy kính mắt, tự cho là khốc xoáy giải thích nói vậy hẳn là xuất từ thơ Quỷ Lý Hạ Khổ chú đoạn, ta không biết thanh thiên cao, vàng dày. Duy gặp nguyệt lạnh ngày ấm, đến sát nhân vọ. Chỉ là nóng lạnh thay đổi, nhật nguyệt giao thế ở giữa, làm hao mòn lấy người niên vọ. Em khoe chữ để cho người ta tự tin, thiếu niên đeo kính mắt ước đoán một phen sau, nhịn không được kinh ngạc nói, cái kia gọi Trình Lâm sẽ không phải là cảm thấy nhật nguyệt vận hành, sáng tạo ra chúng ta sinh mệnh trôi qua, cho nên chỉ cần xử lý nhật nguyệt, chúng ta liền có thể trường thịnh không suy. Cái này không hợp thói thường ngôn luận nói ra, bốn vị khác thanh tịnh ngu xuẩn thiếu niên, nhìn về phía thiếu niên đeo kính mắt biểu lộ cùng nhìn đồ đần giống như. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, chính ngươi ngu xuẩn, không nên đem người khác cũng nghĩ như vậy ngu xuẩn tốt ta. Nhưng mà, Hà Du Lượng lại bởi vì thiếu niên đeo kính mắt phen này ngôn luận, trong lúc đó nhịp tim đều loạn nửa nhịp. Giống như, hậu thế tận thế nhà trọ bối cảnh bên dưới, sắp thực tiêu trừ nhật nguyệt quy tắc vận hành, mà một lần nữa thành lập mới thời gian hệ thống. Mà sinh tồn ở tận thế nhà trọ bối cảnh dưới người chơi, cũng xác thực không cần lo lắng niên thọ bị tiêu ma vấn đề. Bất quá, bọn hắn dùng để đối kháng thời gian đồ vật, biến thành sinh tồn thạch. Hà Du Lượng trong lòng nhịn không được lần nữa suy tư. Đồng thời hắn lại hướng Đỗ Vũ Hành hỏi, cho nên ngươi có thể tưởng tượng đến, ngươi lúc đó nói với ta cái kia tám chữ, rốt cuộc là có ý gì đây? Đỗ Vũ Hành trầm mặc thật lâu, lắc đầu nói, không xác định. Bất quá ta đoán, khả năng cùng Lý Khổ mộng tưởng có quan hệ, đồng thời cũng cùng ngươi hy sinh có quan hệ. Hà Du Lượng tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy cũng đối. Nguyệt lạnh ngày ấm, đến sát nhân vọ. Đặt ở lúc đó nhận thực bối cảnh phía dưới, kết hợp với lúc đó Lý Khổ hùng tâm bừng bừng, phản phất mộng tưởng tùy thời đều có thể dương cánh bay lượn trạng thái. Hà Du Lượng trong lòng thậm chí nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ lại bọn hắn hậu thế trải qua bộ kia tận thế nhà trọ vận hành phát tác, nhưng thật ra là do Lý Khổ khai sáng. Nhật thực trong lúc đó, Lý Khổ đến cùng là muốn làm gì? Căn cứ hậu thế tình huống, hẳn là hắn thật tiêu diệt những cái kia bình thường thành trì người trên người, đồng thời cũng giúp các tội nhân tháo xuống ngục giam đồng hồ thực hiện nhân cách giải phóng. Bất quá hậu thế không có ngục giam đồng hồ người chơi lại e ngại mê vụ, cho nên chẳng lẽ lại ngục giam đồng hồ bản thân hay là người chơi trong mê vụ sinh tồn cậy vào. Về sau mê vụ cơ hồ bao phủ toàn bộ thế giới, đó cũng là do Lý Khổ tạo thành sao? Tốt hơn theo lấy thời gian rời đổi, từng chút diễn biến mà thành. Không nói chuyện nói, nếu Lý Khổ như vậy tiểu như châu bò, hậu thế làm sao hoàn toàn chưa nghe nói qua cái tên này? Cho nên Lý Khổ về sau là chết sao? Trong lúc nhất thời, Hà Du Lượng trong đầu cũng là tốt một phen thôi diễn toàn bộ tận thế nhà trọ lịch sử. Bất quá rất nhanh, hắn lắc đầu bật cười. Bất luận kiếp trước Lý Khổ có bao nhiêu châu, có thể cái kia đại bộ phận đều là mượn đen nhánh phiên bản thân thể. Mà kiếp này, Giang Diệp không có hy sinh, Lễ Đường không có bạo tạc, Lý Khổ cũng đã mất đi đen nhánh phiên bản thân thể. Kiếp này hết thảy, có lẽ đều muốn cùng kiếp trước không giống với lúc trước. Nghĩ như vậy, Hà Du Lượng liền cũng lại hướng Đỗ Vũ Hành nói, Quỷ Lâm tình huống ngươi cũng biết, cái kia nồng đậm mê vụ, lít nha lít nhít tóc rừng. Kiếp này ta lại đi vào Quỷ Lâm, thật chưa chắc lại có thể gặp phải Trình Lâm. Mà lại coi như lần nữa gặp, không có đen nhánh bản thân thể ta, nghĩ đến cũng sẽ không tái dẫn lên Đường Lâm chú ý. Lời ngầm nói cách khác, Đỗ Vũ Hành đem sớm nhận biết Trình Lâm hy vọng ký thác vào trên người hắn, có thể là uổng phí tâm tư. Nhưng mà Đỗ Vũ Hành nhìn qua không quan trọng, dù sao chúng ta kết bạn mà đi, phía sau sẽ phát sinh cái gì, tùy duyên mà thôi. Như vậy trò chuyện, đám người bọn họ liền càng ngày càng tới gần Quỷ Lâm chỗ. cái gọi là Quỷ Lâm nhưng thật ra là một chỗ đặc thù thế giới trong mê vụ. Hắn cũng không lệ thuộc vào chỗ này nhân cách trùng kiến trường học, chỉ là ở trường học hậu phương có được bước vào Quỷ Lâm lối vào. Nếu như dùng hậu thế tận thế nhà trọ tình huống làm tương tự, như vậy trường này tựa như là một chỗ phong bế thức nhà trọ, mà Quỷ Lâm chỗ tựa như là công ngụ bên ngoài thế giới trong mê vụ. Bất quá ở đời sau, Hà Du Lượng nhận biết bên trong người chơi không cách nào đặt chân trong sương mù, cho nên chỉ có thể ở trong căn hộ sinh tồn. Mà tại ngục giam này thời kỳ, cũng không biết có phải là hắn hay không đoán mang theo ngục giam đồng hồ người chơi, bọn hắn những này tội nhân là có thể một mình đặt chân trong sương mù. Mà cái gọi là Quỷ Lâm chính là trong sương mù một rừng cây, toàn bộ rừng cây nơi bao bọc khu vực có thể xưng không giới hạn. Liền ngay cả có được qua luân hồi mộng Đố Vũ Hành cũng biểu thị Quỷ Lâm trong mắt hắn cũng là lớn đến không biên giới. Tại hắn sống được lâu nhất luân hồi trong mộng, tại hắn tận lực dùng chân đo đạc Quỷ Lâm trong quá trình, cũng chưa từng chạm đến qua Quỷ Lâm cuối cùng. Cho nên khả năng này chính là một mảnh không có giới hạn rừng cây. Đương nhiên, nói là rừng cây kỳ thực Quỷ Lâm cây cối dáng dấp lại giống như là phóng đại bản tóc, liền đen kịt một cây lại một cây tóc, trực tiếp phóng tới nhìn không thấy ngày không trung. Có tóc cũng sẽ hiện ra quan xoắn trạng, hoặc là uốn cong xuống tới. Tóm lại, toàn bộ Quỷ Lâm cho người cảm giác liền rất giống một cái phóng đại vô số lần đầu người. Bọn hắn bước vào Quỷ Lâm sau, dưới chân giẫm mặt đất, tựa như là da đầu. Lít nha lít nhít rừng cây, tựa như là tóc. Mà mỗi một cây tóc đều nối liền một cái phó bản một dạng không gian. Mà mỗi cái phó bản không gian, bình thường đều có thể sản xuất chí ít một viên sinh tồn thạch. Bọn hắn buổi sáng Quỷ Lâm làm công hình thức, chính là thông qua thăm dò những cái kia phó bản không gian, đến kiếm lấy sinh tồn thạch. Kỳ thật loại này tự mang sinh tồn thạch phó bản không gian, liền cùng hậu thế tân thủ trong căn hộ mỗi vị người mới cá nhân chuyên môn bản rất giống. Bất quá chuyên môn cá nhân bản càng giống là vì tư nhân lượng thân định chế. Mà Quỷ Lâm bên trong trải rộng phó bản không gian, thì hoàn toàn ngẫu nhiên. Không vào đi thăm dò, dù ai cũng không cách nào sớm biết trước bên trong là cái gì. Mà loại này ngẫu nhiên, đối với có được hạnh vận tiên phú Hà Du Lượng, chính là một loại ưu thế. Đời trước của hắn, chính là tại Quỷ Lâm làm công trong lúc đó, kiếm lời không ít sinh tồn thạch, thỉnh thoảng còn có thể phát động cơ duyên, đạt được một chút chỗ tốt. Cho nên kiếp này hắn đối với Quỷ Lâm làm công cũng là tương đối chờ mong. Bất quá kiếp này may mắn sống sót năm vị manh tân thiếu niên, coi như không nghĩ như vậy. Bọn hắn xa xa trông thấy mảnh kia lộ ra quỷ dị khí tức sâu nồng mê vụ lúc, trong mắt liền toát ra không ức chế được sợ hãi. Trong đó một vị thiếu niên nhịn không được đầu đen rau muốn nói trong mê vụ kia sẽ không phải là một mảnh mộ địa đi. Ta trước kia trường học phía sau chính là một mảnh mộ địa. Một vị khác thiếu niên một mặt chấn kinh, không phải. Ta đều chỉ tại loại này sân trường kinh hồn loại chuyện ma bên trong nhìn thấy trường học xây ở mộ địa, không nghĩ tới thật có trường học sát bên mộ địa xây đó à. Ngoa tạo. Ngươi đột nhiên nói cái gì sân trường kinh hồn chuyện ma, trong đầu của ta đột nhiên liền hiện lên một chút không quá hữu hảo quỷ đồ vật ngừng. Ta có thể chớ tự mình dọa chính mình không? Đều học một ít hai vị đại lão, tỉnh táo một chút tốt ta. Hai vị đại lão trầm mặc không nói, ngay cả cái dư thừa ánh mắt đều chẳng muốn cho bọn hắn. Bất quá lúc này, khi càng ngày càng tới gần Quỷ Lâm, vị kia thiếu niên đeo kính mắt ngược lại là đột nhiên ý thức được, kỳ quái A630 thời gian này, không phải là toàn bộ trường học học sinh đều muốn thống nhất tiến Quỷ Lâm kiếm lợi sinh tồn thạch sao? Nhưng vì cái gì thời gian này, thông hướng Quỷ Lâm phương hướng bên trên, chỉ có mấy người chúng ta? Lời này hỏi ra, không khí an tĩnh một cái chớp mắt. Rất nhanh một vị khác thiếu niên rụt cổ lại nói, người học sinh kia chiếu cố giải, không phải tổ chức nhân thủ làm lớn đồ sát đi sao? Những cái kia rống ruột người đều bị giết, cho nên trường học mới lộ ra quặn cu é xuống đi. Thiếu niên đeo kính mắt lại lập tức phản bác, nói đùa cái gì? Coi như rống ruột người đều bị giết, có thể những cái kia người chơi giả dạng kinh nghiệm đâu? Những học sinh kia sẽ trở thành viên đâu? Bọn hắn cái giờ này, làm sao còn chưa tới Quỷ Lâm? Như vậy chất vấn lấy, thiếu niên đeo kính mắt ánh mắt liền chuyển hướng Hà Du Lượng cùng Đố Vũ Hành. Dù sao trong mắt bọn hắn, hai vị này đại lao kiến thức rộng rãi, biết đến dù sao cũng so bọn hắn nhiều. Nhưng mà rất nhanh, năm vị manh tân thiếu niên cảm thấy càng thêm hoảng sợ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy hai vị đại lao trên mặt lại cũng toát ra vẻ mặt ngưng trọng, mà liên tại bọn hắn là lớn lão ngưng trọng mà cảm thấy tuyệt vọng lúc, đột nhiên nghe được từ trong mê vụ kia Quỷ Lâm phương hướng truyền đến một tiếng quỷ dị trầm đục.